Chương 917. Không chỉ một vị hiển hóa. Chương 917. Không chỉ một vị hiển hóa. Lưu Mãng khẽ nhíu mày. Trước mắt mình đích thật là cảm nhận được loại kia vi diệu liên quan. Bất quá, khoảng cách đem nó triệt để hiển hóa ra ngoài có vẻ như còn kém có chút xa. Cũng may cũng coi như có thu hoạch. Tối thiểu không phải một điểm thu hoạch không có. Lúc này, Diệt Thế thủ tịch cũng làm mở miệng hỏi. Khá lắm, ngươi lúc này mới làm ra quyết định kỹ càng liền bắt đầu thực tiễn rồi. Mấu chốt xem ra còn có thu hoạch không nhỏ. Nghe nói như thế, Lưu Mãng mỉm cười. Thôi có thu hoạch, không đáng giá nhắc tới. Muốn thoát ly cân bằng giàn khung, còn kém xa lắm. Diệt Thế thủ tịch khoe miệng giật một cái, khá lắm, cái này vờ xèo lét. Ngươi nắm giữ cố lực lượng này rất là bất phàm. Không gì hơn cái này, giống chống thua chiêng làm ra những thứ này động tĩnh đến, xác định sẽ không dẫn tới đối phương thăm dò sao? Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, ngữ khí không hiểu nói. Nếu như là như thế này, cái kia bất luận làm cái gì đều là vô dụng công, chỉ có thể thử một lần. Gặp Lưu Mãng nói như thế, Diệt Thế thủ tịch cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lưu Mãng ánh mắt bên trong lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, hắn biết rõ tự mình đang đứng tại một cái trước nay chưa từng có ngã tư đường, mỗi một bước đều cần cẩn thận chặt chẽ, nhưng lại nhất định phải nhanh chân hướng tiền. Cái kia cố vi diệu liên quan, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, chỉ dẫn lấy hắn xuyên qua không biết mê vụ, cho dù con đường phía trước rậm rạp bẫy dập chông gai, hắn cũng muốn tìm tòi hư thực. Vốn là một trận hùng vĩ cân bằng trò chơi. Lưu Mãng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần trầm tư, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng toàn bộ thế cục đi hướng. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần tìm được cái kia điểm mấu chốt, liền có thể đánh vỡ hiện hữu gông cùng xiềng xích. Diệt Thế thủ tịch nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn biết rõ Lưu Mãng dã tâm cùng quyết tâm, cũng lý giải phần này truy cầu phía sau gian khổ cũng không dễ. Nhưng chính như hắn lời nói, bất kỳ cái gì nếm thử đều có thể dẫn tới không biết thăm dò cùng can thiệp, cái này không chỉ có là đối Lưu Mãng người khảo nghiệm, càng cũng là đối với hắn khảo nghiệm của mình. Ngươi định làm gì? Diệt Thế thủ tịch trầm giọng hỏi, trong giọng nói của hắn đã có lo lắng cũng có chờ mong. Lưu Mãng mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, đã không cách nào tránh khỏi bị thăm dò, vậy liền để trận này trò chơi trở nên càng thêm có thú chút đi. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ta Lưu Mãng cũng không phải là vật trong ao, ta phải dùng phương thức của ta cải biến thế giới này. Nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy chung quanh không gian bắt đầu vi vi và mèo, phản phất có lực lượng vô hình đang cuộn trào. Diệt Thế thủ tịch mở to hai mắt nhìn. Đây là Lưu Manh. Lưu Mãng khỏe miệng chậm rãi câu lên. Nguyên thủy nhất siêu việt chi lực. Ngươi nói đem cái đồ chơi này đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới, đến mức còn lại mấy giới sẽ mang đến phản ứng gì? Diệt Thế thủ tịch trái tim bỗng nhiên siết chặt, hắn phản phất có thể cảm nhận được cố lực lượng kia bên trong ẩn chứa vô hạn khả năng cùng lực phá hoại. Siêu việt chi lực, kia là siêu thoát tại thông thường pháp tắc phía trên tồn tại, đủ để lay động đất trời, sửa quy tắc. Càng là siêu việt thiên thần lập căn gốc dễ. Lưu Mãng lại dự định đem lực lượng cỡ này đem ra công khai, nó can đảm cùng điên cuồng, làm cho người liễu lưới. Ngươi đây là tại đùa lửa. Diệt Thế thủ tịch thanh âm không tự giác địa run rẩy, hắn biết rõ, một khi cố lực lượng này mất khống chế, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Chư thiên vạn giới, thậm chí những cái kia bí ẩn giới càng đều sẽ vì vậy mà dung chuyển bất an. Hành vi của ngươi có thể sẽ dẫn phát trước nay chưa từng có hạo kiếp. Lưu Mãng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, phản phất đã tiên đoán được tương lai hết thảy. Hạo kiếp? Có lẽ vậy. Nhưng chính như lời ngươi nói, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ta muốn chính là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, cho dù là lại nhỏ bé lực lượng, cũng có năng lực dung chuyển cố định trật tự. Ta phải dùng cái này siêu việt chi lực, đánh vỡ những cái kia cao cao tại thượng tồn tại áp đặt cho chúng ta trói buộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Mà lại, ta cũng không phải là một mình phân chiến. Tại cái này trong vũ trụ bao la, còn có rất nhiều giống như ta, khát vọng tự do, khát vọng cải biến linh hồn. Bọn hắn có lẽ tản mát tại các ngóc ngách. Diệt Thế thủ tịch trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía Lưu Mãng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính nể cũng phức tạp. Dạ tâm của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Nhưng con đường này, chú định che kín kinh cức, thậm chí có thể là một con đường không có lối về. Lưu Mãng cười nhạt một tiếng, phản phất đã xem sinh tử không để ý, đường về. Ta chưa hề nghĩ tới muốn quay đầu. Đã lựa chọn con đường này, ta liền sẽ kiên định không thay đổi đi xuống đi, thẳng đến điểm cuối cùng. Dù là cuối cùng nên đón ta là bóng tối vô tận cùng hủy diệt, ta cũng không oán không hối. Đúng lúc này, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, một cỗ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng vào tới. Hiển nhiên, Lưu Mãng phóng thích ra siêu việt chi lực đã khiến cho một ít tồn tại chú ý, xem ra chúng ta lúc nói chuyện ở giữa không nhiều lắm. Diệt Thế thủ tịch sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa, những tên kia đã không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lưu Mãng mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Ta vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem, cái này chư thiên vạn giới bên trong, đến tuột cùng có bao nhiêu ẩn tàng cao thủ. Ta cũng nghĩ nhìn xem toàn viên siêu việt thiên thần đến cùng có tính không cái gọi là cân bằng. Ha 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 ha. Hắn điên cuồng cười to, đồng nhiên cầm trong tay lực lượng đánh ra. Trong lúc nhất thời, chân trời như là bị xé nứt bức tranh, ngũ thải ban lan quang mang xen lẫn thành một vài bức kinh tâm động phách hình tượng. Cái kia cỗ siêu việt chi lực ba động, như là như sóng biển quét sạch toàn bộ hư không, những nơi đi qua, tinh thần vì đó run rẩy. Pháp tắc dây xích lần lần rung động, phản phất ngay cả vũ trụ bản thân trật tự đều tại thời khắc này cảm nhận được uy hiếp. Bốn phía hư không bắt đầu vặn mèo, tạo thành từng cái không gian đủ du mạc kỳ, kia là thông hướng không biết lĩnh vực môn hộ. Cũng là những cái kia tồn tại cổ xưa mà cường đại thăm dò nơi đây thông đạo. Trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế tới cực điểm không khí. Phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại nín hơi mà đối đãi, chứng kiến trận này trước nay chưa từng có biến đổi. Lưu Mãng, ngươi đây là tại khiêu chiến toàn bộ cân bằng. Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm từ hư không chỗ sâu truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Kia là một đạo cổ lão thân ảnh. quanh thân còn quân khí tức của thời gian, phảng phất là từ bên trong dòng sông thời gian đi ra cổ thần, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lưu Mãng. Khiêu chiến. Lưu Mãng nhếch miệng lên một vòng trào phúng, không, ta chỉ là đang tìm kiếm chân chính bản thân cái này cái gọi là cân bằng, bất quá là cường giả đối kẻ yếu gông xiềng, là trói buộc chúng ta tiến lên gông cùm xiềng xích. Ta muốn đánh vỡ nó, để mỗi một cái sinh mệnh đều có thể dựa theo ý chí của mình sinh tồn, mà không phải bị cố định quy tắc trói buộc. Cuồng vọng. Lại một đường thân ảnh hiện hiện, đây là một vị người khoác tinh thần trường bào nữ tử, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, lại lộ ra vô tận lạnh lùng cùng cao ngạo, ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình liền có thể dung chuyển cân bằng đại đạo căn cơ? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Mãng trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, đây cũng là cân bằng chi đạo hiển hóa sao? Thế mà không chỉ một vị, có phải hay không si tâm vọng tưởng, thử qua liền biết. Lưu Mãng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng hai vị kia cổ lão tồn tại, động tác của hắn nhanh chóng, siêu việt thời gian trói buộc, để không gian chúng quanh cũng vì đó và mèo. Chương 918, liên tục bại lui. Chương 918, liên tục bại lui. Hai tôn cân bằng đại đạo hiển hóa cường giả quanh thân tỏa ra đủ để vặn vẹo thời không lực lượng. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, Tam Vương chi lực tỏa ra thông thiên khí tức. Cực hạn tà ác cùng hủy diệt, cùng thánh khiết đoan trang, đan vào lẫn nhau, chôn vùi dung hợp, ở vào một loại mười phần trạng thái huyền diệu. Hỗn độn bản nguyên chi lực, phản phất muốn đem hết thảy đều thuộc về tại ban đầu đồng dạng, bộc phát ra hồng mông vô lượng vĩ quang. Một nam một nữ cân bằng chi đạo hóa thân cường giả, hừ lạnh vài tiếng. Trong mắt tỏa ra thông thiên triệt địa sáng chói thần mang. Cân bằng âm dương, đây là thế gian chí lý. Vô số kỷ nguyên đến nay, ngươi cái này một loại dị loại bản tôn thấy qua nhiều vô số kể. Đều không ngoại lệ đều chết tại trong tay của ta. Nam tôn giả sắc mặt lạnh lùng, trong lời nói tràn đầy phong mang. Về phần một vị khác thì là toàn bộ hành trình không có mở miệng, chỉ là như thế băng lãnh nhìn chằm chằm Lưu Mãng. Lưu Mãng thân hình khẽ run, đối mặt cái này hai tôn tồn tại cổ xưa mà cường đại, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn lực lượng vượt ra khỏi người phàm lý giải, phàm phất có thể nhìn rõ vũ trụ huyền bí, trưởng khống sinh tử luân hồi. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu bất khuất, hắn biết rõ thời khắc này lùi bước sẽ chỉ làm hắn lâm vào càng sâu trong tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, Tam Vương chi lực tại thể nội sôi trào, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng, đánh thẳng vào thân thể của hắn cực hạn. Cặp mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng cùng tự do. Cân bằng âm dương, xác thực vì thế gian chí lý. Lưu Mãng thanh âm bình tĩnh mà kiên định, hắn nhìn thẳng hai vị kia tôn giả, trong mắt không có chút nào e ngại, nhưng thế gian vạn vật đều có nó biến. Âm dương hòa hợp cũng không phải tuyệt đối. Ta theo đuổi là siêu việt cân bằng lực lượng, là nắm giữ chính mình vận mệnh tự do. Nam tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu người trẻ tuổi, vậy mà có thể nói ra như thế có kiến giải nói tới. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nắm giữ vận mệnh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là chỉ là một con kiến hôi thôi. Lưu Mãng không để ý đến hắn trào phúng, chỉ là tiếp tục nói, vận mệnh có lẽ tương đại, nhưng cũng không phải là không thể cải biến. Ta tuy là sâu kiến, nhưng cũng có trèo lên đỉnh phong ý chí. Hôm nay, ta liền muốn dùng cái này thân, hướng các ngươi chứng minh như thế nào cái kia bỏ chạy thứ nhất. Dứt lời, thân hình hắn mở ra, như là như mũi tên rời cung phóng tới hai vị kia tôn giả. Tam Vương chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo hào quang sáng chói, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Tốc độ của hắn nhanh chóng, phản phát siêu việt thời không trói buộc, để hai vị kia tôn giả cũng không khỏi vì đó biến sắc. Nữ tôn giả thấy thế, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà nhu hòa, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, đã ngươi cố chấp như thế, vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có năng lực gì đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một đạo lưu quang, cùng nam tôn giả cùng nhau đón nhận Lưu Mãng công kích. Tam đại cường giả ở giữa chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Hỗn độn bản nguyên chi lực tại giữa bọn hắn tứ ngược, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Lưu Mãng thân hình linh hoạt, tại hai vị tôn giả trong công kích xuyên toa tự nhiên. Hắn nương tựa theo đối Tam Vương lực lượng khắc sâu lý giải, cùng cái kia cố không sờn lòng đấu trí, lần lượt biến nguy thành an. Công kích của hắn cũng càng ngày càng lăng lệ, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, hai vị kia tôn giả dù sao cũng là cân bằng đại đạo hiển hóa cường giả, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc. Cho dù là tại Lưu Mãng tấn công mạnh phía dưới, bọn hắn hiển nhiên có thể giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng thể lực bắt đầu dần dần tiêu hao. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại cấp tốc tiêu hao, mà hai vị kia tôn giả công kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, tự mình nhất định phải nhanh tìm tới phá giải chi đạo, bằng không mà nói, hắn sẽ tại trong trận chiến đấu này vẫn lạc. Tam Vương chi lực tiêu hao phi thường cấp tốc, đồng thời bổ sung cũng không phải là dĩ vãng đơn giản như vậy. Lấy một thí dụ, dĩ vãng Tà Linh Vương chi lực chỉ cần thôn phệ liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực là đủ, mà Thần Linh chi lực thì là tín ngưỡng chi lực cực hạn hóa thân. Cái này cũng có thể hiểu được, vì sao trước hai cố lực lượng đều là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Dù sao tín niệm, bản thân chính là vô cùng lớn cũng hoặc vô cùng bé, thuộc về giả tưởng loại lực lượng. Hai cái trước thì là đem giả tượng cụ tượng hóa đạt đạo vô hạn, trái lại hỗn độn, mang theo nồng đậm bản nguyên lực lượng, khó mà thăm dò dò xét cùng lĩnh ngộ. Hỗn loạn vô tự, mê man. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì ba cố lực lượng dung hợp, dẫn đến cái này cần một trong đó chuyển kỳ. Trên bản chất tương đương Lưu Manh thể nội nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Nguyên bản ba cố vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời đang không ngừng tỏa sáng mà ra, xen lẫn thành Tam Vương chi lực. Điều này sẽ đưa đến, Tam Vương chi lực cũng không phải là vô hạn, mà là có một cái quá trình, một cái dung hợp quá trình. Quá trình này không thể nghịch, đồng thời tốc độ tính không được nhanh. Cũng liền dẫn đến bây giờ kịch liệt như thế chiến đấu dưới, bổ sung còn kém rất rất xa tiêu hao. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Lưu Mãng trong lòng đánh lên chống lui quân. Hắn biết lần này xem như thất bại. Dù sao một khi Tam Vương chi lực khô kiệt, tự mình cũng liền triệt để đã mất đi cùng trước mắt hai vị cường giả đối kháng tư bản. Cho dù là Tam Vương chi lực tại trước mặt bọn hắn cũng ẩn ẩn bị ép có chút không ngóc đầu lên được. Chớ nói chi là phía dưới vương cấp. Một khi cho đến lúc đó, tự mình tất nhiên sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cân bằng một khi bị đánh phá, đối phương tất nhiên sẽ không bận tâm cái gì. Nếu như trước khi nói chính là người dẫn đạo, như vậy, trước mắt hai người đại khái chính là người thủ vệ, hay là công nhân quét đường một loại nhân vật. Bất luận cái gì ý đồ phá vỡ cân bằng giàn khung người đều đem nhận cả hai mãnh liệt đả kích. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, lúc này ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống mở ra thông tin cá nhân. Túc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên tiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, 0. Thần thông, 0. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai. Tạo hóa thiên thăng. Để tuyến con rối. Vạn vật thiên nguyên. Tàn hồn chúng sinh. Thời hư viêm. Vũ hóa thành tiên. Một giấc chiêm bao kha trạch. Thần đạo bất hủ. Một thế phù đồ. Thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói. Thiên tả tám bộ đem. Lấy khí hóa hình. Tà linh ban cho. Tạo hóa thiên tiên quyết. Ba lô, không. Bản nguyên điểm, 56.560000 ức. Bản nguyên điểm, chỉ sợ tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, cũng không được bao lớn tác dụng à. Lưu Mãng một trận bất đắc dĩ, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Bây giờ, cục diện này ngược lại là có chút khó mà chống đỡ. Nói đến, diệt thế thủ tịch tên kia đâu, chương 919. Thời không chìa khóa. Chương 919, thời không chìa khóa. Lưu Mãng ánh mắt không ngừng ở chung quanh liếc nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn liền xác nhận một sự thật. Cái kia hàng sát thực không đến. Thôi. Khóe miệng của hắn co quắp một trận, dù sao trước đó cũng không có trông cậy vào qua. Con đường này cuối cùng chỉ có chính mình cái này kẻ độc hành. Hai đại tôn giả, chiêu chiêu như long, trong lúc phất tay tràn đầy uy áp. Trong lúc nhất thời, Lưu Mãng phảng phất đột nhiên đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn đồng dạng, bắt đầu liên tục bại lui. Lưu Mãng thân hình không ngừng trong chiến trường xuyên toa, tránh né lấy hai vị kia tôn giả phô thiên cái địa công kích. Bọn hắn mỗi một kích đều phảng phất mang theo thiên địa chi lực, chấn động đến không gian cũng vì đó run rẩy. Lưu Mãng biết rõ, chỉ bằng vào tự mình trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách cùng hai vị này tôn giả đối kháng chính diện. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tìm kiếm lấy khả năng chuyển cơ đột nhiên, hắn chú ý tới biên giới chiến trường một chỗ kỳ dị ba động. Hắn mượn hai vị tôn giả công kích khoảng cách, thân hình bạo khởi, như là như mũi tên rời cùng phóng tới chỗ kia ba động. Ngay tại hắn sắp chạm đến ba động thời khắc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đem hắn bao khỏa trong đó, trong nháy mắt đem hắn chuyển tống đến một cái không gian xa lạ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tới mức độ này. Lưu Mãng khác biệt kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy người đến lập tức sững sờ. Vân Triệt. Một phen trầm mặc qua đi, hắn cũng là không rõ ràng cho lắm nói. Ngươi tới làm gì? Vân Triệt lắc đầu. Đây không phải rất rõ ràng sao? Ta nếu là không tới, ngươi chỉ sợ đã bị bên ngoài hai tên giá hỏa vây đánh không có. Nghe vậy Lưu Mãng càng thêm kinh ngạc. Ngươi cùng bọn hắn không phải một bọn sao? Vân Triệt nhíu mày, chỉ có thể coi là làm là đồng xuất một mạch. Từ lý niệm đi lên giảng, ta cùng bọn hắn là có xung đột. Bọn hắn chỉ phụ trách thanh lý, chưa từng sẽ cho bất luận cái gì tồn tại nhất thời đổi ý sám hối cơ hội, mà ta càng có khuynh hướng dẫn đạo thêm Trần An. Vân Triệt lời nói như là một trận thanh phong, phất qua Lưu Mãng trong lòng, mang đến một tia không tưởng tượng được chuyển cơ. Lưu Mãng nhìn chăm chú trước mắt Vân Triệt, vị này đồng xuất một mạch lại lý niệm không gặp nhau tồn tại, giờ phút này lại thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã có đôi không biết sợ hãi, cũng có đôi trước mắt người thân phận hiếu kỳ. Nói như vậy, ngươi là tới cứu ta? Lưu Mãng thăm dò tính mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp cảm xúc. Vân Triệt mỉm cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm thúy cùng trí tuệ. Xem như thế đi, nhưng càng quan trọng hơn là, ta muốn cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Lựa chọn cơ hội? Lưu Mãng cau mày, hắn cũng không rõ ràng tại cái này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong, tự mình còn có thể có cái gì lựa chọn. Vân Triệt nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ngươi biết, thế giới này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một cái lựa chọn, đều có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Mà ngươi, Lưu Mãng, ngươi tồn tại, đối với một ít người tới nói, là uy hiếp, đối với một số người khác tới nói, thì là hy vọng. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành cái sau, trở thành cái kia có thể dẫn dắt biến đổi, mà không phải vẹn vẹn bị dòng lũ cuốn đi tồn tại. Vân Triệt lời nói như là thần trung mộ cổ, tại Lưu Mãng trong lòng khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Lưu Mãng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Có thể ta hiện tại ngay cả tự vệ đều làm không được, nói gì dẫn dắt biến đổi. Hắn cười khổ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự giễu. Vân Triệt phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, khe khẽ lắc đầu. Lực lượng cũng không phải là chỉ bắt nguồn từ tự thân tu vi cùng võ kỹ. Có đôi khi, trí tuệ, dũng khí, tín niệm, thậm chí là vật khí, đều có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Mà ngươi, Lưu Mãng, có được những thứ này tiềm chất, chỉ là ngươi chưa khai của thôi. Nói, Vân Triệt từ trong tay áo lấy ra một viên cổ pháp ngọc bội, đưa cho Lưu Mãng. Đây là thời không chi chìa, nó có thể mang ngươi qua lại thời gian không gian khác nhau trong cái khe, tìm kiếm thuộc về ngươi cơ duyên cùng đáp án. Nhưng nhớ kỹ, mỗi một lần xuyên toa đều nương theo lấy không biết phong hiểm, ngươi cần cẩn thận làm việc. Lưu Mãng tiếp nhận ngọc bội, cảm thụ được cẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích động. Vương cấp thần binh, khó có thể tin. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, cái sau cười nhạt một tiếng. Không có gì, chính như ta trước đó nói, ta thích cho người khác một lựa chọn. Đáp án của ngươi đâu? Lưu Mãng hít một hơi thật sâu. Tự nhiên không có vấn đề. Bất quá phía ngoài hai tên gia hỏa. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng hai người bọn họ. Bọn hắn tạm thời bị ta lấy thủ đoạn đặc thù kiềm chế, nhưng thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Vân Triệt ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, cái này, thời không chi chìa, không chỉ có thể mang ngươi vượt qua thời không, còn có thể trong phạm vi nhất định ẩn nấp khí tức của ngươi, để ngươi tạm thời tránh đi sự truy đuổi của bọn họ. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, chân chính đường giải quyết, còn cần ngươi thực lực bản thân tăng lên. Lưu Mãng nắm chặt ngọc bội, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí, hít một hơi thật sâu, ta hiểu được. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Rất tốt, Lưu Mãng. Nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều không cần từ bỏ. Vận mệnh của ngươi, từ chính ngươi nắm giữ. Nói xong, Vân Triệt thân hình thoát một cái, phảng phất dung nhập hư không bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu, tại Lưu Mãng bên thai quanh quẩn, ta trong tương lai chờ ngươi, hy vọng khi đó, ngươi có thể trở thành cường giả chân chính. Lưu Mãng nhìn qua Vân Triệt biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Hắn biết rõ, tự mình bước lên một đầu tràn ngập không biết cùng khiêu chiến con đường. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay, thời không chi chìa, nhắm mắt ngưng thần, thử nghiệm cùng trong ngọc bội lực lượng câu thông. Sau một lát, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong ngọc bội tuôn ra, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó chính là trời đất quay cuồng, phản phất xuyên qua vô số đường hầm không thời gian, cuối cùng tại một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm bên trong ngừng lại. Làm Lưu Mãng mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình thân ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Bốn phía của một che trời, cành lá tươi tốt, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập tươi mát cỏ cây hương, cùng lúc trước chiến trường tạo thành chênh lệch rõ ràng đây là địa phương nào. Hệ thống mở ra thông tin cá nhân. Túc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên tiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, 0. Thần thông, 0. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai. Tạo hóa thiên thăng. Để tuyến con rối. Vạn vật thiên nguyên. Tàn hồn chúng sinh. Thời hư viêm. Vũ hóa thành tiên. Một giấc chiêm bao kha trạch. Thần đạo bất hủ. Một thế phù đồ. Thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói. Thiên tả tám bộ đem. Lấy khí hóa hình. Tà linh ban cho. Tạo hóa thiên tiên quyết. Ba lô, không. Bản nguyên điểm, 56 vạn ước chương 920. Tại gặp vạn tiên đế. Chương 920, tại gặp vạn tiên đế. Nơi này là lúc nào không? Cái nào tiết điểm? Là quá khứ chư thiên vạn giới, vẫn là cái khác? Trong lúc nhất thời, Lưu Mãng trong óc hiện lên vô số nghi hoặc. Lúc này đem cảm giác của mình hoàn toàn phóng thích ra. Trong ngay mắt, vô số hình tượng tình lình hiện lên ở Lưu Mãng trong óc. Lưu Mãng ý thức như là ngựa hoang mất cương, tại không biết trong lĩnh vực tùy ý rong ruổi. Hắn phản phất hóa thân thành một vị vô hình người quan sát, qua lại thời gian dòng sông cùng không gian khe hở ở giữa. Cảnh tượng trước mắt đã không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì một giới, cũng không phải hắn từng ở trong sách cổ đọc được bất luận cái gì một chỗ bí cảnh đầu tiên đập vào mi mắt, là một mảnh mênh mông vô ngần tinh hải, tinh thần như hạt hạt bụi bặm, lấp lóe trong bóng tối lấy yếu ớt mà kiên định quan mang. Những ngôi sao này tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lao phát tắc, xoay chậm chậm, di động, bệnh ra một vài bức tráng lệ vũ trụ bức tranh. Lưu Mãng kinh ngạc phát hiện, tự mình lại có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một viên tinh thần nhịp đập, phản phất bọn chúng cùng mình ở giữa tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ. Nói cách khác, nơi này như trước vẫn là thuộc về cái kia phiến địa phương, nhưng đoạn thời gian không giống. Theo cảm giác của hắn tiến một bước xâm nhập, những tinh thần đó bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn chúng không còn là đứng im, xa xôi tồn tại, mà là dần dần ngưng tụ thành một vài bức sinh động hình tượng. Có hình tượng bên trong, là cổ lão thần linh tại vân đoan dạo bước, cầm trong tay lôi đỉnh cùng hỏa diễm, uy nghiêm mà thần bí. Có hình tượng bên trong, thì là vô tận chiến hỏa cùng khói lửa, sinh linh đồ thán, thiên địa vì đó biến sắc. Còn có hình tượng bên trong, thì là hòa bình cùng phồn vinh cảnh tượng, vạn vật sinh trưởng, hài hòa cộng sinh. Những hình ảnh này như là phim ảnh phim nhựa đồng dạng, tại Lưu Mãng trong đầu nhanh chóng hoán đổi, để hắn không kịp nhìn. Hắn ý đồ từ những hình ảnh này bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn, để giải mở trong lòng mình nghi hoặc. Nhưng mà, mỗi khi hắn cho là mình đã tiếp cận chân tướng lúc, những hình ảnh kia nhưng lại đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình cản trở hắn ánh mắt đang lúc Lưu Mãng cảm thấy hoang mang không thôi lúc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái trầm thấp mà xa xăm thanh âm, "Hoan nghênh ngươi, đến từ dị sự sau lữ giả. Nơi này là thời không điểm tụ, vạn giới lò luyện ở chỗ này, quá khứ cùng tương lai xen lẫn, hư ảo cùng hiện thực cùng tồn tại. Ngươi thấy, nghe được, cảm nhận được, đều là vũ trụ ở giữa bản chất nhất, nguyên thủy nhất lực lượng cùng phát tác." Lưu Mãng nghe vậy chấn động, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình đã về tới trong hiện thực. Nhưng mà, cái thanh âm kia lại như là lạc ấn đồng dạng khắc thật sâu tại hắn đáy lòng. Hắn bắt đầu ý thức được, tự mình khả năng thật đi tới một cái trước nay chưa từng có thời không bên trong, một cái tràn đầy vô hạn khả năng cùng không biết thế giới. Bất quá tốt, một điểm chính là, bản thân mình có quan trọng, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là đặt ở trong vùng không thời gian này, cũng vẫn như cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Thay lời khác tới nói, tự mình vẫn như cũng là người mạnh nhất một trong. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ cường hãn khí tức thình lình xuất hiện tại cảm giác của mình bên trong đoán sơ qua, cùng mình tương đương. Đồng thời khí tức còn có chút quen thuộc. Lưu Mãng trong đầu hiện lên vô số hình tượng, cuối cùng, thình lình tại một đạo thần bí thân ảnh bên trong dừng lại. Vạn Tiên Đế. Đối phương cũng ở vào phần này thời không bên trong sao? Không đúng, hẳn là tự mình đi tới mảnh này thời không. Rất nhanh, một đạo vĩ ngạn thân ảnh liền hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, tại nó thể nội Tam Vương chi lực bắt đầu không ngừng rung động. Phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng địch nhân. Vạn Tiên Đế thân ảnh hành vĩ mà phiêu miểu, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Trung quanh là vô số tinh thần pháp tắc lượn lờ, vượt qua thời không. Ngươi là người tương lai. Vạn Tiên Đế trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Mãng, con ngươi bên trong tràn đầy xem kỹ chi sắc. Lưu Mãng cùng Vạn Tiên Đế giằng co, giữa hai người phảng phất cách một cái kỷ nguyên hồng câu. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà vi diệu năng lượng ba động. Lưu Mãng trong lòng tuy có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng trên mặt lại bảo trì trấn định, hắn biết rõ ở thời điểm này điểm tụ bên trên, bất luận cái gì nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều có thể bị vô hạn phóng đại, trở thành đối phương phán đoán tự mình căn cứ. Ta là Lưu Mãng, đến từ một cái ngươi có lẽ không thể nào hiểu được thời đại. Lưu Mãng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hắn tận lực mơ hồ khái niệm thời gian, để phòng tiết lộ quá nhiều tin tức. Về phần như thế nào ở đây, ta cũng đang tìm đáp án. Vạn Tiên Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Người tương lai, người đến có lẽ biểu thị một loại nào đó biến cố. Nhưng ở mảnh này thời không, cường giả vi tôn, quy tắc từ ta định. Trong giọng nói của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất phiến thiên địa này đều nằm trong tay hắn. Lưu Mãng mỉm cười, thể nội Tam Vương chi lực ngoe ngoe muốn động, hắn hiểu được, ở chỗ này, chỉ có thực lực mới là mạnh mẽ nhất ngôn ngữ. Vạn Tiên Đế, ta vô ý đối địch với ngươi, càng vô ý cải biến quy tắc của nơi này. Bất quá, ta cũng không phải mặc người chém giết. Vừa dứt lời, Lưu Mãng quanh thân khí tức bỗng nhiên kéo lên, Tam Vương chi lực xen lẫn cuốn quanh, hình thành một cỗ cường đại khí tràng. Cùng Vạn Tiên Đế chung quanh tinh thần pháp tắc hô ứng lẫn nhau, nhưng lại không hợp nhau. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng mà, ngay một khắc này, thời không ba động đột nhiên tăng lên, nguyên bản bình tĩnh tinh hải bắt đầu cuộn cuộn, một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí từ trong hư không hiện lên đem hai người đồng thời bao phủ ở bên trong. Lưu Mãng cùng Vạn Tiên Đế đều là sức sở, lập tức ý thức được, khả năng này là thời không điểm tụ đặc hữu hiện tượng, cũng là bọn hắn thoát đi hoặc xâm nhập thăm dò nơi mấu chốt. Xem ra, chúng ta đối thoại cần tạm thời bỏ dở. Vạn Tiên Đế trước tiên mở miệng, trong giọng nói đã đành chịu cũng có chờ mong. Hắn biết rõ, tại mảnh này thời không điểm tụ bên trên, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, mà hắn cũng đồng dạng đối mảnh này không biết lĩnh vực tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, đồng dạng cảm nhận được cố lực lượng kia triệu hoán. Hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm Vạn Tiên Đế, phản phất muốn đem thân ảnh của đối phương in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Nếu như là tương lai tiết điểm kia, Vạn Tiên Đế lĩnh ngộ lực lượng, liền có thể tự thành một mạch trấn áp chư thiên. Vậy hắn bản nhân lại nên mạnh bao nhiêu? Bất quá bây giờ xem ra đối phương có lẽ còn chưa thuế biến đến trình độ kia. Hệ thống, mở ra thông tin cá nhân. Túc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên thiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, 0. Thần thông, 0. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai. Tạo hóa thiên thăng. Để tuyến con rối. Vạn vật thiên nguyên. Tàn hồn chúng sinh. Thời hư viêm. Vũ hóa thành tiên. Một giấc chiêm bao kha trạch. Thần đạo bất hủ. Một thế phù đồ. Thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói. Thiên tả tám bộ đem. Lấy khí hóa hình. Tà linh ban cho. Tạo hóa thiên tiên quyết. Ba lô, không. Bản nguyên điểm, 56 vạn ước chương 921. Triệu hoán đến nguyên. Chương 921, triệu hoán đến nguyên. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi cái kia cố triệu hoán là cái gì? Ngay cả Vạn Tiên Đế đều coi trọng như vậy. Còn có đối phương đến tột cùng ở vào cơ nào hoàn cảnh? Tại sao lại đi vào mảnh này thời không? Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình xuyên qua đến đối phương ở tại thời đại. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không hẳn vậy. Từ cái kia cố không biết triệu hoán đến nhìn, chỉ sợ nơi này mạnh nhất cũng không phải là Vạn Tiên Đế, còn có phía trên tồn tại. Lưu Mãng nhịp tim dần dần gia tốc, trong đầu như là như gió bão quần quật lấy các loại suy đoán cùng suy luận. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mảnh này nhìn như bình thường thời không lại ẩn giấu đi sâu như vậy bí mật, để hắn không khỏi đối với mình tình cảnh sinh ra trước nay chưa từng có hiếu kỳ cùng kính sợ. Hắn thử nghiệm dùng linh lực cảm giác bốn phía, ý đồ bắt được cái kia cố triệu hoán đầu nguồn, nhưng này cố lực lượng phảng phất dung nhập hư không, không chỗ có thể tìm ra, lại không chỗ không tại. Loại cảm giác này, tựa như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng dẫn dắt, dẫn linh hắn hướng không biết chỗ sâu thăm dò. Đang lúc Lưu Mãng trầm tư thời khắc, một trận yếu ớt lại rõ ràng thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Thanh âm kia phảng phất xuyên qua thời không cách trở, trực tiếp cùng hắn linh hồn đối thoại. Lưu Mãng, ngươi đã đến tận đây, chính là duyên phận. Không cần kinh hoàng, cũng không cần hỏi nhiều, hết thảy tự có định số. Chỉ cần nhớ kỹ, ngươi đến, đem cải biến mảnh này thời không vận mệnh. Lưu Mãng đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, nhưng lại chưa phát hiện bất luận người nào tung tích. Thanh âm kia phảng phất chỉ là trong lòng của hắn ảo giác, nhưng lại chân thật như vậy, để hắn không cách nào coi nhẹ. Theo hắn xâm nhập, chung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên dần dần sinh trưởng ra kỳ dị hoa cỏ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí, phản phất toàn bộ thời không đều đang vì hắn nhường đường. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Hắn biết, tự mình sắp bước vào, có thể là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái hắn chưa hề tưởng tượng qua rộng lớn thiên địa. Hắn hít sâu một hơi, mở ra bộ pháp, đi theo cái kia cỗ không hiểu dẫn dắt, hướng về không biết phía trước tiến lên. Xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh bình nguyên bát ngát hiện ra ở trước mắt hắn. Bình nguyên phía trên, mây mù lờ, mơ hồ có thể thấy được vài tòa nguy nga sơn phong xuyên thẳng vân tiêu. Trên đỉnh núi, hình như có quang mang lấp lóe, như là tinh thần rơi vào thế gian, làm cho người vô hạn mơ màng. Lưu Mãng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cảnh tượng bực này, cho dù là tại hắn quen thuộc tu chân giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về gần nhất một ngọn núi tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng phát ra cảm nhận được cái kia cô đến từ đỉnh núi lực lượng thần bí, đó là một loại siêu việt hắn di vãng tất cả nhận biết cường đại cùng thâm thúy. Ngay tại hắn sắp bước vào sơn phong phạm vi thời điểm, một đạo ánh sáng nhu hòa từ đỉnh núi chút xuống, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó. Lưu Mãng chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận mà lực lượng cường đại tràn vào thể nội, tu vi của hắn tại thời khắc này lại có vi diệu tăng lên. Hắn nhắm mắt cảm thụ, phảng phất có thể nghe được giữa thiên địa vạn vật hô hấp, cảm nhận được vũ trụ ở giữa bản chất nhất pháp tắc ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Hoan nên đi vào thời không đỉnh, Lưu Mãng. Một cái ôn hòa mà thanh âm uy nghiêm tại trong đầu hắn vang lên, thanh âm kia phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, trực tiếp cùng hắn đối thoại, ngươi là được tuyển chọn sứ giả, đem gánh vác lên cải biến mảnh này thời không vận mệnh trách nhiệm. Lưu Mãng mở mắt ra, chỉ gặp một vị thân mang trường bào, lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở trên đỉnh núi, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Trên người lão giả tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, phảng phất hắn chính là mảnh này thời không chỗ tể. Tiền bối, ngài là? Lưu Mãng trong lòng chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế nhân vật. Ta chính là thời không thủ hộ giả, phụ trách giữ gìn mảnh này thời không cân bằng cùng trật tự. Lão giả chậm rãi nói, mà ngươi thì là bị Vạn Tiên Đế chỗ triệu hoán, đến đây giúp ta một chút sức lực. Vạn Tiên Đế? Hắn không phải đã? Lưu Mãng kinh ngạc hỏi. Không sai, Vạn Tiên Đế xác thực đã vẫn lạc, nhưng hắn ý chí cùng lực lượng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Lão giả giải thích nói, hắn tiên đoán được mảnh này thời không sắp gặp phải nguy cơ, bởi vậy thông qua thủ đoạn đặc thù, đưa ngươi triệu hoán đến tận đây, hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta hy vọng. Nguy cơ? Cái gì nguy cơ? Lưu Mãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mảnh này thời không vốn là một cái hài hòa cộng sinh thế giới, vạn vật tuần hoàn theo tự nhiên pháp tắc sinh trưởng sinh sôi. Lão giả thở dài nói, nhưng mà năm gần đây, một cỗ hắc ám lực lượng lặng lẽ vùng lên, bọn chúng ý đồ đánh vỡ thời không cân bằng, thôn phệ hết thể sinh linh, đem mảnh này thời không biến thành lãnh địa của bọn nó. Hắc ám lực lượng, bọn chúng từ đâu mà đến? Lưu Mãng nhíu mày hỏi. Bọn chúng đến từ một cái khác thời không khe hở, là những cái kia bị vứt bỏ tà ác linh hồn chỗ hội tụ mà thành. Lão giả hồi đáp, bọn chúng khát vọng lực lượng, khát vọng báo thù, bởi vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh vỡ thời không hàng rào, xâm lấn thế giới của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lưu Mãng hỏi. Hắn ý thức được mình đã cuốn vào trận này liên quan đến thời không vận mệnh chiến đấu bên trong. Ngươi làm được tuyển chọn sứ giả, đem gánh vác lên tìm kiếm tịnh phong ấn thời không khe hở trách nhiệm. Lão giả nói, đồng thời, ngươi còn cần liên hợp trong vùng không thời gian này những cường giả khác, cộng đồng chống cự hắc ám lực lượng xâm nhập. Những cường giả khác? Bọn hắn ở đâu? Lưu Mãng hỏi. Nói lên hắc ám xâm nhập, làm sao luôn cảm giác quen thuộc như vậy? Tà ác linh hồn. So với thuần chính tà linh đến, như thế nào? Lưu Mãng méo méo cằm của mình. Lúc ấy cũng là ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Nơi này đến tột cùng ra sao chỗ? Đinh. Thời không giao hội chỗ. Lưu Mãng nhíu nhíu mày. Như vậy, cái kia một cỗ hắc ám thế lực đâu? Phải chăng cùng ta có quan hệ? Hắn tự nhận là lại hắc ám cũng vô pháp bằng được tà linh. Thay lời khác tới nói, chính là mình thuộc về đến cùng cái kia một loại đinh. Còn xin túc chủ tự hành thăm dò. Nghe nói như thế, Lưu Mãng khỏe miệng lập tức một rút. Mở ra thông tin cá nhân, túc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên tiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, không. Thần thông, không. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai, tạo hóa thiên thăng, để tuyến con rối, vạn vật thiên nguyên, tàn hồn chúng sinh, thời hư viêm, vũ hóa thành tiên, một giấc chiêm bao kha trạch, thần đạo bất hủ, một thế phù đồ, thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói, thiên tả tám bộ đem, lấy khí hóa hình, tà linh ban cho, tạo hóa thiên tiên quyết, ba lô, không, bản nguyên điểm, 56 vạn ức, không đúng, thời không chìa khóa đâu, làm sao không có biểu hiện tại cá nhân vật phẩm bên trong? Đinh. Đó cũng không phải thuộc về túc chủ chi vật phẩm, đương nhiên sẽ không biểu hiện. Chương 922, áo bào đen người. Chương 922, áo bào đen người. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu. Cái thằng chó này hệ thống, gần nhất là càng ngày càng vô dụng. Trước đó một đoạn thời gian cũng còn tốt, hiện tại có thể nói là hỏi gì cũng không biết. Có thể nói là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đã như vậy muốn thế nào mới có thể lần nữa sử dụng thời không chìa khóa? Đinh. Thời không chìa khóa bổ sung năng lượng phương thức hết sức đặc thù. Cần có được mãnh liệt thời không chấn động sóng. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, hắn lập tức mở mắt. Cái gì đồ chơi? Thời không chấn động sóng. Mặc dù không rõ ràng cụ thể, nhưng cái đồ chơi này nghe xong chính là đến vượt qua thời không mới có thể làm ra động tĩnh a. Nhưng vấn đề là tự mình không có thời không chìa khóa, như thế nào xuyên toa? Ngay lúc này, một đạo ba động kỳ dị truyền đến. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra một đạo hình tượng. Thời không hỗn loạn khu vực, vô số song đen nhánh cánh tay chưa hề biết khu vực rũ ra. Lưu Mãng nhíu mày, trực tiếp liền bắt đầu xâm lấn a. Tại nó thể nội Tam Vương chi lực không ngừng sôi trào, trong nháy mắt đem chúng quanh khu vực vây quanh. Vô số đen nhánh quỷ dị vật chất không ngừng hướng phía chung quanh quét tán. Lưu Mãng mắt sáng như đuốc, xuyên thấu trước mắt mê vụ, tim của hắn đập ra tốc, trong huyết mạch chảy xuôi lực lượng phảng phất muốn sôi trào mà ra. Hắn biết, giờ khắc này là mệnh vận hắn bước ngoặt, cũng là hắn khiêu chiến không biết điểm xuất phát. Thời không hỗn loạn khu vực, kia là một cái ngay cả tinh thần cũng vì đó run rẩy ở tại. Trong truyền thuyết chỉ có chân chính thời không lữ giả mới có thể chạm đến cấm địa. Giờ phút này, nó lấy một loại quỷ dị mà mê người tư thái hiện ra ở Lưu Mãng trong đầu, phảng phất là tại mời hắn bước vào cái kia vực sâu vô tận. Đã không cách nào trốn tránh, vậy liền vượt khó tiến lên. Lưu Mãng trong lòng âm thầm quyết định, hắn biết rõ, chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể tìm được phá giải trước mắt khốn cảnh phương pháp. Thế là, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều động thể nội tất cả lực lượng, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Theo Lưu Mãng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn Tam Vương chi lực trong nháy mắt sôi trào lên, như là ba đầu nộ long tại trong huyết mạch bốc lên, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng. Cỗ lực lượng này không chỉ có thủ hộ lấy thân thể của hắn, càng ở chung quanh tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem những cái kia đen nhánh quỷ dị vật chất ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Lưu Mãng biết, muốn thu hoạch được thời không chấn động sóng, hắn nhất định phải xâm nhập đến lúc đó không hỗn loạn khu vực hạch tâm, nơi đó mới là thời không lực lượng nguồn suối. Thế là hắn cắn chặt răng, dứt khoát quyết nhiên bước ra bước đầu tiên. Theo cước bộ của hắn rơi xuống, trung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, phảng phất có vô số cái tay vô hình tại xé rách lấy phiến thiên địa này. Lưu Mãng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, nhưng hắn lại cưỡng ép ổn định thân hình, tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên. Ở trong quá trình này, hắn gặp vô số nguy hiểm cùng khiêu chiến. Có lúc là vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, đem hắn cuốn vào bóng tối vô tận bên trong. Có lúc là tốc độ thời gian trôi qua kịch liệt biến hóa, để hắn phảng phất đã trải qua ngàn năm vạn năm tang thương. Rốt cục, tại kinh lịch vô số lần sinh tử khảo nghiệm về sau, Lưu Mãng đi tới thời không hỗn loạn khu vực trung tâm. Nơi này là một mảnh hỗn độn không chịu nổi không gian, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm thời không chi lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng này đang không ngừng dao động, chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra uy lực kinh người. Chính là chỗ này. Lưu Mãng trong lòng hơi động, hắn biết mình đã tìm được thời không chấn động sóng đầu nguồn. Thế là, hắn không chút do dự thôi động lên thể nội Tam Vương chi lực, đưa chúng nó toàn bộ hội tụ ở trong hai tay. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung quyền, đem cỗ này ngưng tụ vô số tâm huyết lực lượng đánh phía trước không gian hỗn độn. Oeng! Một tiếng vang động trời động truyền đến, toàn bộ thời không hỗn loạn khu vực cũng vì đó rung dậy. Chỉ gặp Lưu Mãng năm đấm những nơi đi qua, thời không chi lực phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cỗ này quang mang cấp tốc huyết tán ra đến, tạo thành một đạo to lớn thời không vũ trụ ma kỳ. Tại cái này vũ trụ ma kỳ vị trí trung tâm, chính là Lưu Mãng theo đuổi thời không chấn động sóng. Thành công! Lưu Mãng mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn biết mình đã thành công địa thu được thời không chấn động sóng lực lượng. Cỗ lực lượng này không chỉ có thể trợ giúp hắn bổ sung năng lượng thời không chìa khóa, một lần nữa mở ra thời không hành trình, càng có thể làm cho hắn trong tương lai con đường bên trên càng thêm thuận lợi địa tiến lên, thăm dò không biết thế giới. Nhưng mà, ngay tại Lưu Mãng chuẩn bị rời đi mảnh này thời không hỗn loạn khu vực thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp một đạo đen nhánh thân ảnh chính lặng yên không một tiếng động tiếp theo hắn. Đạo thân ảnh này toàn thân tản ra tà ác khí tức, trong hai mắt lóe ra khát máu quằn mang. Hiển nhiên là một cái kẻ địch cực kỳ mạnh. Hừ, muốn ngăn cản ta sao? Lưu Mãng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý. Hắn biết rõ, thời khắc này vung lòng tức là cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Tại cái này hỗn độn thời không bên trong bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy đều có thể là chí mạng. Thế là, hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, đem thể nội còn lại Tam Vương chi lực ngưng tụ trong tay tâm, chuẩn bị nên đón bất thình lình khiêu chiến. Cái kia đen nhánh thân ảnh dần dần hiện lộ ra chân dung, đúng là một vị người khoác hắc bào quỷ dị tồn tại. Nó khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu lấp lóe trong bóng tối, để lộ ra vô tận tham lam cùng ác ý. Nó tựa hồ đối với Lưu Mãng trong tay thời không chấn động sóng tình thế bắt buộc, cái kia không chỉ là lực lượng biểu tượng, càng là thông hướng tầng thứ cao hơn tồn tại chìa khóa. Hèn bọn lữ giả, ngươi dám nhúng chàm thời không cấm kỵ, hôm nay chính là ngươi kết thúc. Người áo đen phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, như cùng đi từ cửu u phía dưới kêu gọi, để cho người ta không rét mà run. Lưu Mãng nét miệng lên một vòng cười lạnh, hắn chưa từng e ngại khiêu chiến, càng sẽ không hướng bất cứ uy hiếp gì tối đầu. Kết thúc. Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách kia. Nói xong, thân hình hắn mở ra, giống như quỷ mị hướng người áo đen phóng đi, song trưởng ở giữa hội tụ lực lượng như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ không gian hỗn độn. Hai người trong nháy mắt giao phòng, quyền phong cùng trưởng ảnh đan vào một chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh minh. Thời không chi lực tại trung quanh bọn họ tứ ngược, phản phất ngay cả không gian bản thân đều đang run rẩy. Lưu Mãng nương tựa theo đối thời không chi lực khắc sâu lý giải, cùng thể nội Tam Vương chi lực cường đại chèo chống, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, người áo đen cũng không phải hạng người bình thường, nó chiêu thức âm tàn độc ác, mỗi một lần công kích đều trực chỉ Lưu Mãng yếu hại. Ngay tại song phương thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp thời khắc, Lưu Mãng đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn lợi dụng thời không chấn động sóng tính chất đặc thù, xảo diệu chế tạo một cái ngắn ngủi không gian và mẹo, khiến cho người áo đen công kích trong nháy mắt thất bại. Đồng thời, hắn mượn nhờ cơ hội này, đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào người áo đen trên lồng ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc bảo nhân thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào xa xa thời không hàng rào phía trên. Chương 923, Viễn cổ di tích. Chương 923, Viễn cổ di tích. Người áo đen tại thời không hàng rào đụng lên ra một cái cự đại lõm, không gian bốn phía phảng phất đều bởi vì một kích này mà vặn vẹo biến hình. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cùng thể nội tán loạn thời không chi lực để nó khó mà chống đỡ được. Lưu Mãng cũng không cho người áo đen cơ hội thở dốc, hắn biết rõ loại cấp bậc này địch nhân một khi khôi phục lại, chính là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại người áo đen trước mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại Lưu Mãng sắp phát động công kích trong nháy mắt, người áo đen đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, nó quanh thân áo bào đen không gió mà bay, một cỗ càng thêm nồng đậm hắc vụ từ bào bên trong tuôn ra, cấp tốc bọc lại thân thể của nó. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Người áo đen thanh âm tại hắc vụ bên trong quanh quẩn, mang theo vẻ điên cuồng cùng tuyệt vọng. Lưu Mãng chau mày, hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ hắc vụ bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại tà ác lực lượng, thậm chí có thể vặn vẹo thời không, để hắn cảm thấy một tia bất an. Hèn bọn sâu kiến, chết đi cho ta. Lưu Mãng gầm nhẹ một tiếng, thể nội Tam Vương chi lực lần nữa sôi trào lên, song quyền của hắn phía trên ngưng tụ ra càng thêm hào quang chói sáng. Tam Thánh thẩm phán. Theo quát to một tiếng, Lưu Mãng song quyền đột nhiên vung ra, một đạo từ thời không chi lực ngưng tụ mà thành to lớn cột sáng trong nháy mắt xuyên thủng hắc vụ, thẳng bức người áo đen hạch tâm. Hắc vụ tại cột sáng trùng kích vào cấp tốc tiêu tán, lộ ra người áo đen cái kia vặn vẹo mà mặt mũi dữ tợn. Nó hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lưu Mãng, tựa hồ không thể tin được cái này nhìn như nhỏ yếu lữ giả lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Theo cột sáng triệt để xuyên qua, hắc bào nhân thân thể bắt đầu sụp đổ tan rã, cuối cùng biến thành điểm điểm hắc quang tiêu tán tại thời không bên trong. Lưu Mãng đứng tại chỗ, miệng lớn thở hào hẹn, mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Một trận chiến này với hắn mà nói cực kỳ gian nan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó là thời không hỗn loạn khu vực cửa ra vào. Hắn biết, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa kia, hắn liền có thể rời đi cái này tràn ngập nguy hiểm cùng nơi chưa biết. Nhưng mà, tại hắn sắp phóng ra bộ pháp thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Ta không thể cứ như vậy rời đi. Lưu Mãng ở trong lòng âm thầm nói, nơi này còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi ta đi phát hiện, còn có càng nhiều lực lượng chờ đợi ta đi nắm giữ. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng đối thực lực tăng lên là không thể nghi ngờ. Cho dù là vừa rồi sử dụng chiêu thức, cũng là trong chiến đấu, đương nhiên ngộ hiểu. Tam Thánh Thẩm Phán, tên như ý nghĩa, chính là ba cỗ lực lượng đồng thời phát huy, mang theo vương cấp uy thế cùng phán quyết. Vương lệnh không thể trái, vương mệnh không thể đụng. Một chiêu này có thể nói là đem vương cấp lực lượng trí cao vị cách phát huy đến cực hạn, đương nhiên cũng vẫn là có chút tính hạn chế. Nếu như đối mặt một chút bản thân vị cách không cao, nhưng thực lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa, một chiêu này liền vô cùng tốt dụng. Nhưng trái lại liền không cách nào tạo thành bao lớn lực sát thương. Nhưng trước mắt này người áo đen, hiển nhiên không thuộc về cái trước. Nó mặc dù thực lực cường đại, nhưng này cỗ từ áo bào đen bên trong tuôn ra hắc vụ, để lộ ra nó cũng không phải là bình thường sinh vật. Thậm chí khả năng vượt qua thường quy giới hạn, chạm tới một loại nào đó cấm kỵ tồn tại đối thủ như vậy, để Lưu Mãng khắc sâu ý thức được, con đường của mình còn rất dài, cần không ngừng thăm dò cùng tăng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thời không hàng rào bên trên lõm ngay tại chậm rãi khôi phục, phản phất thời gian bản thân đang cố gắng chữa trị cái này một thương tích. Lưu Mãng hít sâu một hơi, quyết định xâm nhập cái thời không này hỗn loạn khu vực, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên cùng tiêu chiến. Hắn bước vào càng thêm hỗn loạn thời không chỗ sâu, nơi này tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực không ổn định, một hồi nhanh như thiểm điện, một hồi lại chậm như ốc sên. Không gian cũng tựa hồ đã mất đi cố định hình thái, vặn mèo, chồng chất, hình thành từng cái kỳ quái cảnh tượng. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa ở giữa, tránh cho bị cuốn vào không biết trong nguy cơ. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Lưu Mãng ngoài ý muốn phát hiện một chỗ ẩn tàng thời không khe hở, nó không giống với cái khác bởi vì chiến đấu hoặc tự nhiên hình thành khe hở, mà là phản phất bị lực lượng nào đó tận lực điêu khắc thành, để lộ ra một tia thần bí cùng mê người khí tức. Lưu Mãng trong lòng hơi động, trực giác nói cho hắn biết, cái này khe hở phía sau ẩn giấu đi to lớn bí mật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận khe hở, cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực ngay tại nắm kéo hắn, phản phất muốn đem hắn thôn vệ tiến bóng tối vô tận bên trong. Nhưng Lưu Mãng không có lùi bước, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong cái khe. Khe hở một chỗ khác, là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Nơi này thời gian cùng không gian đều tuần hoàn theo một loại Lưu Mãng chưa từng thấy qua quy tắc, trong không khí tràn ngập nồng đậm năng lượng ba động, phản phất toàn bộ thế giới đều là từ một loại nào đó cao cấp năng lượng cấu thành. Lưu Mãng ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía nổi lơ lửng nhiều loại kỳ dị tinh thể, bọn chúng tản ra ánh sáng nhu hòa, đan vào lẫn nhau thành một vài bức hoa mỹ đồ án. Những thứ này tinh thể, mỗi một mai đều ẩn chứa lực lượng kinh người cùng tri thức, bọn chúng không chỉ là vật chất tồn tại, càng giống là thế giới này trí tuệ kết tinh. Lưu Mãng thử nghiệm đụng vào gần nhất một viên tinh thể, đầu ngón tay vừa chạm đến cái kia bóng loáng mặt ngoài, một cỗ tin tức lưu liền tràn vào trong đầu của hắn. Kia là một đoạn cổ lão mà phức tạp một đoạn ký ức, giảng thuật thế giới này khởi nguyên cùng biến thiên, cùng những cái kia đã từng thống trị nơi này cường đại tồn tại. Những tồn tại này có được siêu việt tưởng tượng lực lượng cùng trí tuệ, bọn hắn không chỉ có nắm giữ thời không huyền bí, còn có thể sáng tạo ra làm cho người sợ hãi than kỳ tích. Nhưng mà, theo tuế nguyệt trôi qua, những tồn tại này phần lớn đã tan biến tại trong dòng chảy lịch sử, chỉ để lại những thứ này tinh thể làm bọn hắn tồn tại qua chứng minh. Lưu Mãng đắm chìm trong đoạn này trong trí nhớ, phản phất tự mình kinh lịch một trận vượt qua thời không lữ hành. Hắn thấy được những cường đại đó tồn tại huy hoàng cùng suy bại, cảm nhận được bọn hắn đối tri thức khát vọng cùng truy cầu. Phần này rung động cùng gợi mở, để hắn đối tự thân lực lượng cùng sứ mệnh có càng sâu lý giải. Đang lúc hắn đắm chìm ở phần này ký ức thời điểm, một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ đem hắn kéo về thực tế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đám hình thái khác nhau sinh vật chính hướng hắn tới gần, trong mắt của bọn nó lóe ra tham lam cùng địch ý. Hắn hít một hơi thật sâu, thể nội tam vương chi lực trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt, ngay cả thời không đều bị vặn vẹo nửa phần. Tại cái này hỗn loạn địa phương, hết thảy đều loạn tới cực điểm. Muốn phá hư thời không, có thể nói 10 phần khó khăn. Bất quá trước đó mình đã thu tập được chấn động sóng. Muốn rời đi lời nói, tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá nói mình còn muốn thăm dò một phen thôi. Dù sao ai cũng không thể cam đoan lần tiếp theo xuyên toa thời gian điểm, cùng chỗ đến khu vực có thể như cái này. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. Chương 924. Thời không không có đủ ổn định. Chương 924. Thời không không có đủ ổn định. Lưu Mãng cấp tốc ước định lấy chung quanh tình thế, những sinh vật này mặc dù hình thái khác nhau, nhưng không một không tỏa ra lấy năng lượng cường đại ba động, hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó đối thủ. Hắn biết rõ, ở chỗ này bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Đã tới, liền thử một chút mới học chiêu số đi. Lưu Mãng trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức thân hình khẽ động, giống như quỷ mị qua lại những sinh vật này ở giữa, lợi dụng thời không hỗn loạn đặc tính, xảo diệu tránh né lấy bọn chúng công kích. Hai tay của hắn lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lần này, hắn không có trực tiếp sử dụng Tam Thánh Thẩm Phán, mà làn đếm thử đem Tam Vương chi lực lấy một loại hoàn toàn mới phương thức dung hợp. Ở dưới sự khống chế của hắn, ba cỗ lực lượng không còn chỉ là đơn giản được ra, mà là đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại phức tạp hơn lại năng lượng cường đại trận. Tam Thánh Thẩm Phán. Theo Lưu Mãng quát khẽ một tiếng, xung quanh hắn thời không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình và mẹo, tạo thành một cái cự đại vũ trụ ma kỳ. Những nguyên bản đó hung mãnh sinh vật, tại vũ trụ ma kỳ hấp lực hạ nhau nhau mất khống chế, có bị trực tiếp hút vào trong đó, có là bởi vì không cách nào thích ứng thời không đột biến mà bạo thể mà chết. Lưu Mãng không có cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn thừa thắng xông lên, tiếp tục tại mảnh này thời không hỗn loạn khu vực bên trong thăm dò. Mỗi khi đi qua một chỗ, hắn đều sẽ cẩn thận cảm giác chung quanh năng lượng ba động, tìm kiếm những khả năng kia ẩn giấu đi bí mật kỳ dị tinh thể. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn dần dần nắm giữ càng nhiều liên quan tới thời không chi lực huyền bí, đối với Tam Vương chi lực vận dụng cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Hắn bắt đầu nếm thử đem thời không chi lực cùng Tam Vương chi lực kết hợp hoàn mỹ, sáng tạo ra thuộc về mình độc môn tuyệt kỹ. Bất quá dưới mắt vẫn là tiếp tục nghiên cứu những vật kia, trọng yếu hơn chút. Dù sao đây chính là ẩn chứa một mảnh thế giới cổ sử lực lượng. Một đoạn thời khắc làm Lưu Mãng đang nghiên cứu một viên cổ lão tinh thể lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này nguồn gốc từ lúc trước hắn phát hiện chỗ kia thời không khe hở, giờ phút này chính lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ bành trướng, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp từ trong cái khe tránh thoát mà ra. Lưu Mãng trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được cỗ năng lượng này uy hiếp. Hắn không chút do dự từ bỏ ở trong tay tinh thể, cấp tốc hướng khe hở phương hướng ngược chạy trốn. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cỗ năng lượng kia đều như là giỏi trong xương đồng dạng theo đuổi không bỏ. Chẳng lẽ đây là thế giới này trung nhân sao? Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, đã thế giới này có cường đại như thế năng lượng ba động, như vậy nó tất nhiên cũng có được tới đối đầu ứng phòng ngự cơ chế. Nghĩ tới đây, Lưu Mãng lập tức đình chỉ chạy trốn, hắn bắt đầu cẩn thận cảm giác chung quanh thời không ba động, ý đồ tìm tới cô năng lượng kia đầu nguồn cùng thế giới này phòng ngự cơ chế. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, hắn rốt cục phát hiện một tia manh mối, cô năng lượng kia đầu nguồn đúng là hắn trước đó gặp qua những cái kia kỳ dị tinh thể, mà những thứ này tinh thể ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ, cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ màng lưới phòng ngự. Đã như vậy, vậy liền để ta đến xem cái này màng lưới phòng ngự đến tột cùng cường đại cỡ nào đi. Lưu Mãng trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại song quyền phía trên, chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp động thủ thời khắc, một cái không tưởng tượng được thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kia là cả người khoác hắc bào người thần bí, cùng lúc trước người áo đen khác biệt, trên người hắn tản ra một cỗ càng thêm cổ lão cùng thâm thúy khí tức. Người trẻ tuổi, ngươi rất có dũng khí. Người áo đen chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nhưng ngươi cũng hẳn là minh bạch, có chút lực lượng cũng không phải là ngươi hẳn là đụng vào. Lưu Mãng trong mày, hắn có thể cảm nhận được người áo đen trên thân cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Cấm kỵ, cái từ này không thích hợp dùng thử tại trên người của ta. Người áo đen mỉm cười, tựa hồ đối với Lưu Mãng trả lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta nhìn thấy, ngươi mang theo hủy diệt mà tới. Nói, người áo đen duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, trung quanh thời không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình vút lên, những nguyên bản đó cuồng bạo năng lượng ba động cũng cấp tốc bình ổn lại. Lưu Mãng kinh ngạc phát hiện, cái kia cỗ sắp phá hủy thế giới này năng lượng vậy mà liền dạng này bị người áo đen dễ dàng hóa giải. Cái này, đây là làm sao làm được? Lưu Mãng khó có thể tin mà hỏi thăm. Người áo đen không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục nói ra, thế giới này có quy tắc của mình cùng trật tự, bất kỳ cái gì ý đồ đánh vỡ những quy tắc này cùng trật tự hành vi đều đem nhận trừng phạt. Nhưng là, nếu như ngươi có thể lý giải cũng tôn trọng những quy tắc này cùng trật tự, như vậy ngươi cũng đem có thể thu hoạch được thế giới này che chở cùng ban ân. Che chở cùng ban ân? Lưu Mãng như có điều suy nghĩ tái diễn người áo đen. Người áo đen nhẹ gật đầu, đúng thế. Thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa vô số kỳ ngộ cùng bảo tàng. Chỉ cần ngươi có thể dụng tâm đi cảm thụ, đi tìm hiểu thế giới này, ngươi liền có thể phát hiện những cái kia giấu ở chỗ tối bí mật cùng lực lượng. Nói đến đây, người áo đen đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, trước đó, ngươi còn cần làm một việc. Sự tình gì? Lưu Mãng hỏi. Người áo đen chỉ Lưu Mãng trong tay viên kia cổ lão tinh thể, cái này mai tinh thể là thế giới này nơi mấu chốt. Nó ẩn chứa thế giới này hạch tâm bí mật cùng lực lượng. Chỉ có làm ngươi chân chính hiểu được hàm nghĩa của nó cũng nắm giữ lực lượng của nó lúc, ngươi mới có tư cách đi thăm dò thế giới này nhiều bí mật hơn. Lưu Mãng khẽ gật đầu đợi cho áo bào đen tồn tại biến mất không thấy gì nữa về sau. Trong lòng của hắn không khỏi một trận xem thường. Cái gì phù hộ? Tự mình muốn là tuyệt đối trưởng khống cùng thống trị. Hệ thống mở ra thông tin cá nhân. Túc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên tiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, 0. Thần thông, 0. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai. Tạo hóa thiên thăng. Đề tuyến con rối. Vạn vật thiên nguyên. Tàn hồn chúng sinh. Thời hư viêm. Vũ hóa thành tiên. Một giấc chiêm bao khá trạch. Thần đạo bất hủ. Một thế phù đồ. Thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói. Thiên tả tám bộ đem. Lấy khí hóa hình. Tà linh ban cho. Tạo hóa thiên tiên quyết. Ba lô, không. Bản nguyên điểm, 56 vạn ức, hệ thống những vật này nhưng có biện pháp trực tiếp luyện hóa. Đinh. Có mãnh liệt thời không vật phẩm tạo vật, không có đủ tính ổn định, không đề nghị túc chủ luyện hóa. Chương 925. Thời không thiên tôn dạy bảo. Chương 925, thời không thiên tôn dạy bảo. Lưu Mãng nhìn chăm chú trong tay cổ lão tinh thể, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Hắn biết rõ cái này mai tinh thể giá trị, nhưng cũng minh bạch hệ thống cảnh cáo cũng không phải là bắn tên không đích. Như cưỡng ép luyện hóa, sợ rằng sẽ dẫn tới không thể dự đoán hậu quả. Nhưng mà, trong lòng của hắn khát vọng cùng dã tâm lại như là dã hỏa liệu nguyên, khó mà ngăn chặn. Đã không thể trực tiếp luyện hóa, vậy ta liền tìm kiếm cách khác. Lưu Mãng trong lòng thầm nghĩ, lập tức bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào lợi dụng cái này mai tinh thể khả năng. Hắn biết rõ, tại mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trở thành hắn đột phá mấu chốt đang lúc hắn lâm vào trầm tư thời khắc, chung quanh thời không đột nhiên lần nữa sóng gió nổi lên. Lần này, ba động cũng không phải là nguồn gốc từ cái kia cỗ sắp phá hủy thế giới năng lượng, mà là đến từ một phương hướng khác, một cái lúc trước hắn chưa từng chú ý tới bí ẩn nơi hẻo lánh. Lưu Mãng lập tức cảnh giác lên, hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Theo thời không ba động tăng lên, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ xó xỉnh bên trong đi ra. Thân ảnh kia cao lớn mà uy nghiêm, quanh thân còn cuốn nồng đậm thần thánh khí tức, phản phất là từ viễn cổ thời đại đi tới thần linh. Người là ai? Lưu Mãng trầm giọng hỏi, đồng thời âm thầm đề phòng. Thân ảnh kia chậm rãi hướng tiền phóng ra một bước, thanh âm như sấm nổ trong hư không quanh quẩn, ta chính là giới này thủ hộ giả, tên là Thời Không Thiên Tôn. Cảm ứng được ngươi tồn tại cùng cái kia cỗ sắp mất khống chế năng lượng, chuyên tới để xem xét. Thời Không Thiên Tôn. Lưu Mãng chấn động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ siêu việt hắn chỗ nhận biết lực lượng cường đại. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, vị này Thời Không Thiên Tôn xuất hiện có lẽ mang ý nghĩa hắn có thể tìm tới lợi dụng viên kia cổ lao tinh thể phương pháp. Trong tay ngươi tinh thể, chính là giới này thời không chi lực hạch tâm ở tại. Nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí, nhưng tương tự cũng có được nguy hiểm to lớn. Thời Không Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú lên Lưu Mãng trong tay tinh thể, ngươi như nghĩ nắm giữ lực lượng của nó, nhất định phải trước lý giải cũng khống chế thời không chi lực. Khống chế thời không chi lực? Lưu Mãng cau mày, cái này nói nghe thì dễ. Lấy Thời Không Thiên Tôn lời nói rơi xuống, toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó chấn động, một cỗ khó nói lên lời uy áp tràn ngập ra. Lưu Mãng có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ lực lượng này xa không phải hắn có thể bằng, cho dù là trong cơ thể hắn cái kia câu ngao ngoe muốn động lực lượng, tại thời khắc này cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Thời Không Thiên Tôn chậm rãi xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay phảng phất có tinh thần vận chuyển, thời không giao thoa, một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại đem Lưu Mãng bao phủ trong đó. Lưu Mãng chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị dẫn dắt, xuyên qua cái này đến cái khác thời không mảnh vỡ, chứng kiến vũ trụ từ sinh ra đến diễn hóa tráng lệ cảnh tượng. Đây cũng là thời không lực lượng, nó đã là vạn vật điểm xuất phát, cũng là vạn vật điểm cuối cùng. Thời Không Thiên Tôn thanh âm tại Lưu Mãng bên tai quanh quẩn, mang theo một tia khó nói lên lời tang thương cùng thâm thúy, ngươi như nghĩ khống chế nó, đầu tiên cần lý giải nó bản chất, thời gian không thể nghịch, không gian không bờ bến, nhưng ở cái này vô hạn bên trong, tồn tại vô số khả năng cùng quy tắc. Lưu Mãng đắm chìm trong cỗ lực lượng này tẩy lễ phía dưới, tâm linh của hắn đạt được trước nay chưa từng có rung động cùng gợi mở. Hắn phảng phất thấy được tương lai mình con đường, một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ con đường, một đầu cần hắn không ngừng thăm dò cùng đột phá con đường. Ta nên như thế nào bắt đầu? Lưu Mãng ở trong lòng yên lặng hỏi, hắn biết rõ, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nhất định phải nắm chặt. Thời Không Thiên Tôn mỉm cười, nụ cười kia bên trong phảng phất ẩn chứa vô số vũ trụ huyền bí, bắt đầu từ lý giải bắt đầu. Ngươi cần trước học được cảm giác thời không lưu động, lý giải nó phía sau pháp tắc cùng quy luật. Cái này không chỉ là đối tri thức truy cầu, càng là đối với tự thân ý chí cùng tâm linh ma luyện. Nói, Thời Không Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp chui vào Lưu Mãng mi tâm. Lưu Mãng chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào trong đầu, vô số liên quan tới thời không tri thức cùng cảm ngộ giống như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn cùng linh hồn. Những kiến thức này hàm cái thời không cơ bản khái niệm, thời không cấu thành cùng biến hóa, thời không pháp tắc ứng dụng cùng phá giải. Mỗi một điểm mỗi một giọt đều để Lưu Mãng cảm thấy rung động cùng sợ hãi thán phục. Hắn phảng phất mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn, thấy được một cái hắn chưa hề tưởng tượng qua rộng lớn thiên địa. Nhưng mà, tri thức tràn vào cũng mang đến áp lực trước đó chưa từng có cùng tiêu chiến. Lưu Mãng trong đầu phảng phất có vô số thanh âm tại đồng thời la lên, vô số xuất hiện ở đồng thời lấp lóe, để hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn cắn chặt hàm răng, nương tựa theo kiên định ý chí cùng ngoan cường nghị lực, từng bước một địa hấp thu những kiến thức này, đưa chúng nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp mà dài dằng dặc, Lưu Mãng đắm chìm trong tri thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế. Hắn cảm nhận được thời không hạo hãn cùng thâm thúy cũng cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng bất lực. Nhưng hắn biết, chỉ có không ngừng mà học tập, tham dò cùng đột phá mới có thể để cho tự mình trở nên càng cường đại. Rốt cục đến lúc cuối cùng một tia tri thức dung nhập linh hồn của hắn lúc Lưu Mãng chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có quang mang phảng phất đã thoát thai hoán cốt trở thành một cái hoàn toàn mới chính mình. Ta hiểu được. Lưu Mãng kích động hô hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cái tia câu ngao ngoe muốn động lực lượng ngay tại dần dần trở nên ổn định mà cường đại. Hắn biết đây là bởi vì hắn đã sơ bộ nắm giữ thời không lực lượng mặc dù còn rất yếu ớt nhưng đã đủ để cho hắn đoán trước tương lai hy vọng. Thời Không Thiên Tôn thấy thế cũng lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt ngươi đã bước ra bước đầu tiên. Nhưng nhớ kỹ đây chỉ là bắt đầu tương lai đường còn rất dài ngươi cần không ngừng mà cố gắng cùng kiên trì mới có thể đi được càng xa. Lưu Mãng gật gật đầu hắn biết rõ đạo lý này. Nhưng hắn cũng biết chỉ cần có phương hướng cùng mục tiêu hắn liền có động lực để tiến tới cùng dũng khí. Như vậy tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Lưu Mãng hỏi hắn hy vọng có thể đạt được càng nhiều chỉ đạo cùng trợ giúp. Thời Không Thiên Tôn trầm ngâm một lát sau nói ra, tiếp xuống ngươi cần tìm tới một cái thích hợp ngươi phương pháp tu luyện đến tăng thêm một bước ngươi thời không chi lực. Đồng thời ngươi còn cần không ngừng mà thực chiến cùng ma luyện đến rèn luyện ý chí của ngươi cùng kỹ xảo. Phương pháp tu luyện. Lưu Mãng hơi nghi hoặc một chút hắn không biết mình nên như thế nào đi tìm thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Thời Không Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Thời không bản chất đơn giản chính là từ bắt đầu đến khởi động lại. Như thế vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng. Trong đó, hải nạp bách xuyên, xâm la và tượng, hủy diệt cũng là sáng tạo. Trước ngươi đợi giới kia cũng không tệ, đi đem nó hủy diệt đi. Thời Không Thiên Tôn mặt không thay đổi nói, để Lưu Mãng trong lòng hoảng hốt lời nói. Hủy diệt. Hiện tại ta còn không đạt được cấp bậc kia. Chương 926. Giới diệt người. Chương 926. Giới diệt người. Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị kia cao cao tại thượng Thời Không Thiên Tôn, ý đồ từ đối phương ánh mắt bên trong tìm kiếm một tia đùa giỡn vết tích, nhưng chỉ thấy được vô tận thâm thúy cùng nghiêm túc. Hủy diệt, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy thô bạo. Thời Không Thiên Tôn tựa hồ xem thấu Lưu Mãng tâm tư, chậm rãi giải thích nói, ta lời nói hủy diệt là để ngươi lấy thời không chi lực đi dẫn đạo giới kia đi hướng luân hồi mới, mà không phải đơn thuần phá hư cùng giết chóc. Mỗi một cái thế giới tồn tại đều có nó ý nghĩa cùng giá trị, nhưng khi nó đi đến cuối cùng, không cách nào lại gánh chịu sinh mệnh cùng văn minh lúc, liền cần lực lượng mới đi thôi động nó khởi động lại, lấy nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng dần dần minh bạch thời không thiên tôn dụng ý. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên như thế nào vận dụng lực lượng của mình đi ảnh hưởng cải biến. Không được, ta vị trí địa phương ẩn chứa quá khổng lồ dàn khung hệ thống, trước mắt ta không giải quyết được. Lưu Mãng đưa ra tự mình lo lắng. Vạn Tiên Đế, chắc hẳn ở chỗ này cũng không phải không có chút nào danh khí đi. Thiên địa cân bằng đại chiêu hoàn toàn ước thúc hết thảy. Thời không thiên tôn cười nhạt một tiếng. Không sai, thiên địa cân bằng lực lượng sát thực cường hãn, thuộc về là vì số không nhiều, có thể áp chế bất luận cái gì cực đoan lực lượng lâm vào bạo tẩu vĩ lực. Bất quá cân bằng cũng cần đại giới, đặc biệt là duy trì cân bằng. Đại giới? Ngài chỉ là cái gì? Lưu Mãng chân mày nhíu chặt, hắn cảm nhận được thời không thiên tôn trong giọng nói ẩn giấu đi cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Thời không thiên tôn ánh mắt xuyên thấu hư không, phảng phất có thể nhìn rõ đến vạn giới bản chất. Đại giới chính là năng lượng lưu chuyển cùng hy sinh. Vạn vật đều có nó sinh mệnh chu kỳ, từ sinh ra đến phồn thịnh, lại đến suy bại, cuối cùng quy về hư vô. Cân bằng là đây hết thảy có thể kéo dài mấu chốt. Nhưng duy trì sự cân bằng này, thường thường cần phải có người hoặc vật đi gánh chịu cái kia phần không để lại gánh nặng, để đổi lấy thế giới an bình. Tại Vạn Tiên Đế trong lĩnh vực, hắn lợi dụng tự mình lực lượng cường đại, sáng tạo ra một cái nhìn như hoàn mỹ cân bằng hệ thống. Cái này hệ thống bảo đảm từng cái thế lực, các loại giữa lực lượng chế ước lẫn nhau, tránh khỏi đại quy mô xung đột cùng hủy diệt. Nhưng mà, sự cân bằng này cũng không phải là không có đại giới. Vạn Tiên Đế cần không ngừng mà tiêu hao tự thân lực lượng, thậm chí hy sinh một bộ phận bản thân để duy trì cái này thể hệ ổn định. Tại về sau tuyến thời gian hắn đem hoàn toàn hóa thành cùng đạo cùng tồn tại khái niệm cấp bậc tồn tại, đây cũng là hắn di thất bộ phận bản thân. Còn lại thì là giữ lại tại dĩ vãng thời không bên trong. Mà ngươi, Lưu Mãng, được tuyển chọn đến chấp hành cái này nhiệm vụ, chính là bởi vì ngươi có được đặc biệt thời không chi lực, có thể vượt qua thường quy hạn chế, chạm đến những cái kia bị tuế nguyện phủ đuổi chân tướng. Thời không thiên tôn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phảng phất có thể xuyên thấu Lưu Mãng tâm linh, thẳng tới linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Nhưng cái này không chỉ là đối ngươi năng lực khảo nghiệm, càng là đối với ngươi ý chí cùng quyết tâm ma luyện. Ngươi cần lý giải, chân chính hủy diệt cũng không phải là kết thúc, mà là tân sinh chương mở đầu. Tại Vạn Tiên Đế tạo dựng cân bằng thế giới bên trong, mỗi một phần lực lượng tăng trưởng đều nương theo lấy một phần khác lực lượng tiêu giảm, lấy đạt tới một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Nhưng mà sự cân bằng này cũng không phải là vĩnh hằng, theo thế giới diễn tiến, có từ lâu trật tự cuối cùng rồi sẽ không cách nào thỏa mãn mới nhu cầu. Lúc này cần phải ngoại lực tham gia, dẫn đạo thế giới đi hướng luân hồi mới. Lưu Mãng cao mày, hắn biết rõ tự mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Nhưng hắn cũng minh bạch, trốn tránh không phải đường giải quyết, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể tìm tới đường ra. Như vậy, ta nên làm như thế nào? Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo một tia phức tạp. Thời không thiên tôn mỉm cười, phản phất sớm đã ngờ tới Lưu Mãng sẽ có câu hỏi như thế. Đầu tiên, ngươi cần xâm nhập hiểu rõ Vạn Tiên Đế cân bằng hệ thống, tìm tới trong đó sơ hở cùng nhược điểm. Đây cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì Vạn Tiên Đế lực lượng đã thẩm thấu đến thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh, ý chí của hắn cơ hồ ở khắp mọi nơi. Nhưng chính như quang minh phía sau tất có bóng ma, hoàn mỹ đến đâu hệ thống cũng tất nhiên tồn tại lỗ thủng. Tiếp theo, ngươi cần phải mượn thời không chi lực đặc tính, qua lại khác biệt tuyến thời gian ở giữa, tìm kiếm những cái kia có thể ảnh hưởng thế giới đi hướng thời khắc mấu chốt. Tại những thứ này thời khắc, ngươi mỗi một cái lựa chọn đều có thể trở thành cải biến tương lai thời cơ. Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi không phải phá hư, mà là dẫn đạo, dùng trí tuệ của ngươi cùng lực lượng, để thế giới này lấy một loại càng thêm hài hòa, càng thêm phồn vinh phương thức chúng sinh. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi cần bảo trì nội tâm tinh khiết cùng kiên định. Ở trong quá trình này, ngươi gặp được vô số dụ hoặc cùng khảo nghiệm, nhưng vô luận gặp được cái gì, đều không cần quên ngươi sơ tâm, không nên quên ngươi vì sao mà tới. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ thời không chi lực, trở thành dẫn đạo thế giới đi hướng tân sinh sứ giả. Ngươi cũng không phải là chỉ là đơn thuần thời gian lữ giả, mà là có được một thân phận khác tồn tại. Ta nguyện đem nó xưng là giới diệt người. Lưu Mãng hơi sững sờ, chợt đột nhiên phản ứng lại, nói ra: "Đây là ta cần bỏ qua bộ phận sao?" Thời không thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất có thể nhìn rõ đến vũ trụ ở giữa nhỏ bé nhất bí mật. Giới diệt người, cái danh xưng này đã là đối ngươi năng lực tán thành, cũng là đối ngươi sứ mệnh mong đợi. Nó không chỉ đại biểu ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm, càng biểu thị ngươi muốn kinh lịch thuế biến cùng hy sinh. Làm giới diệt người, ngươi sẽ không còn cực hạn tại đơn nhất tuyến thời gian hoặc không gian chiều không gian, mà là có thể vượt qua thời không giới hạn, chạm tới những cái kia bị thông thường lực lượng không cách nào chạm đến phương diện. Ngươi sẽ thấy thế giới bản chất, lý giải sinh mệnh cùng văn minh hưng suy thay đổi, cùng bọn chúng phía sau ẩn tàng vũ trụ pháp tắc. Mà những thứ này đều chính là ngươi dẫn đạo thế giới đi hướng tân sinh cơ sở. Nhưng mà giới diệt người con đường cũng không phải là đường bằng thẳng, nó tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mỗi một lần lựa chọn đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng toàn bộ thế giới hướng đi. Ngươi lúc cần phải khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, làm ra sáng suốt nhất phán đoán. Đồng thời, ngươi cũng cần có đầy đủ dũng khí. Về phần như lời ngươi nói, bỏ qua bộ phận, cái kia đúng là ngươi phải đối mặt một cái trọng yếu khảo nghiệm. Làm giới diệt người, ngươi sẽ không thể không từ bỏ một chút đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật, tỉ như thân tình, hữu nghị, thậm chí là bản thân. Bởi vì trên thế giới này, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, bao quát chính ngươi. Vì càng lớn mục tiêu, có đôi khi chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh, đi đổi lấy càng trọng yếu hơn đồ vật. Nhưng là, ta muốn cường điệu chính là, loại này bỏ qua cũng không phải là một loại đơn giản từ bỏ, mà là một loại tầng thứ cao hơn thu hoạch được. Làm ngươi buông xuống những trói buộc kia ngươi đồ vật lúc, ngươi sẽ phát hiện tự mình trở nên càng thêm tự do, càng thêm cường đại. Ngươi sẽ không còn bị thế tục hỗn loạn sở khống nhiễu. Đương nhiên, quá trình này cũng không dễ dàng. Ngươi có thể sẽ cảm thấy cô độc, mê mang, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng xin nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều không cần từ bỏ tín niệm của mình cùng truy cầu. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính trở thành một tên hợp cách giới diện người, vì thế giới mang đến tân sinh cùng hy vọng. Lưu Mãng lặng lặng nghe Thời Không Thiên Tôn lời nói, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Chương 927, là thời điểm lên đường. Chương 927, là thời điểm lên đường. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới cuối cùng còn phải rơi xuống cái kết diệt người thân phận. Nếu như là trước kia tự mình tất nhiên sẽ không bài xích, thậm chí sẽ mười phần mừng rỡ. Dù sao chỉ cần có lực lượng, cái kia cũng không đáng kể. Nhưng theo hiện tại dần dần hiểu được cân bằng chi đạo hàm nghĩa qua đi, Lưu Mãng lúc này mới phát hiện dĩ vãng đường có lẽ là sai lầm. Lưu Mãng đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa chân trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giới diệt người thân phận như là nặng nề gông xiềng, đã là đối với hắn lực lượng tán thành, cũng là đối với hắn tín nhiệm kiêu chiến. Hắn biết rõ, một khi bước vào con đường này, liền lại khó quay đầu, chỉ có thể một đường hướng tiền, cho đến giới vực cuối cùng. Hồi tưởng lại tự mình quá khứ, Lưu Mãng từng là như thế khát vọng lực lượng, coi là chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể cải biến hết thảy, bảo vệ mình chỗ quý trọng người. Nhưng mà theo thực lực tăng lên, hắn dần dần phát hiện, lực lượng cũng không phải là vạn năng, nó mang tới thường thường là càng nhiều trách nhiệm cùng hy sinh. Mà những hắn đó đã từng lấy vì có thể tùy tiện cải biến sự tình, lại như là không thể phá vỡ hàng rào, để hắn lần lượt vấp phải trắc trở, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình dự tính ban đầu. Thẳng đến gần nhất, Lưu Mãng tại một lần vô tình bên trong, lĩnh ngộ được cân bằng chi đạo chân lý. Hắn ý thức được, vũ trụ vạn vật đều có nó vận hành quy luật, lực lượng cùng cân bằng hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Quá truy cầu lực lượng mà coi nhẹ cân bằng, sẽ chỉ làm hết thảy lâm vào hỗn loạn cùng hủy diệt. Hắn bắt đầu nghĩ lại quá khứ của mình, những cái kia vì truy cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn hành vi, là có hay không đáng giá. Đang lúc Lưu Mãng đắm chìm trong thật sâu suy nghĩ bên trong lúc, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia mát mẻ cùng tới mát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mấy đóa bạch vân du nhiên tự đắc địa thổi qua, phản phất tại nói một loại nào đó triết lý. Giờ khắc này, Lưu Mãng phản phất nghe được nội tâm thanh âm, nó nói cho hắn biết, muốn thả xuống đi chấp niệm, một lần nữa xem kỹ con đường của mình. Hoàn cảnh chung quanh thay đổi trong nháy mắt, theo tâm cảnh của hắn biến hóa cùng nhau biến hóa. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, ta hiểu được, ta sẽ đi giải quyết thế giới kia. Bất quá ngươi đến tại cho ta một chút trợ giúp. Thời Không Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Lưu Mãng một mắt. Thời Không Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn chưa từng ngờ tới, Lưu Mãng lại sẽ ở giờ phút này đưa ra dạng này thỉnh cầu. Làm giới vực bên trong trí cao tồn tại, hắn chứng kiến vô số sinh linh hưng suy thay đổi, đối với lực lượng khát vọng cùng truy cầu, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhưng mà, giống Lưu Mãng dạng này, tại sắp đạp vào giới diện người con đường thời khắc mấu chốt, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, ý thức được tự thân cực hạn, cũng chủ động tìm kiếm trợ giúp, lại là ít càng thêm ít. Ồ, ngươi muốn cái gì trợ giúp? Thời Không Thiên Tôn thanh âm trong hư không quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi ngờ. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này sắp trở thành giới diện người tuổi trẻ cường giả, đến tuột cùng có thể đưa ra như thế nào yêu cầu. Lưu Mãng ánh mắt kiên định mà thâm thúy, hắn chậm rãi mở miệng, ta cần ngài truyền thụ cho ta liên quan tới cân bằng chi đạo càng sâu tầng lý giải, cùng như thế nào vận dụng phần này lý giải đi dẫn đạo lực lượng, mà không phải bị lực lượng thôn phệ. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, còn có, ta hy vọng có thể hiểu rõ nơi này nhiều bí mật hơn. Thời Không Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm trở nên nhu hòa, ngươi giác ngộ để cho ta cảm thấy vui mừng. Cân bằng chi đạo chính là vũ trụ ở giữa thâm ảo nhất pháp tắc một trong. Nó không chỉ liên quan đến lực lượng cùng trật tự cân bằng, càng dính đến sinh mệnh cùng tử vong, sáng tạo cùng hủy diệt ở giữa quan hệ vi diệu. Ngươi đã có tâm thăm dò, ta liền đem ta biết đều truyền thụ cho ngươi. Lập tức, Thời Không Thiên Tôn giỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt đem Lưu Mãng bao khỏa trong đó. Quang mang bên trong, vô số cổ lão mà phù văn thần bí lấp lóe, bọn chúng phảng phất là vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất ngôn ngữ, giảng thuật cân bằng chi đạo huyền bí. Lưu Mãng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, một cỗ trước nay chưa từng có tri thức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn, để hắn phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Tại mảnh này từ tri thức tạo thành trong hải dương, Lưu Mãng kinh lịch từ ngây thơ đến minh ngộ, lại đến khắc sâu lý giải thủy biến. Hắn dần dần minh bạch, lực lượng chân chính cũng không phải là đơn thuần phá hư cùng chinh phục, mà là ở như thế nào vận dụng phần này lực lượng đi giữ gìn vũ trụ hài hòa cùng cân bằng. Hắn học xong như thế nào cảm giác cũng dẫn đạo giữa thiên địa tự nhiên chi lực, để bọn chúng dựa theo cố định quỹ tích vận hành, phòng ngừa vô vị xung đột cùng phá hư đồng thời. Thời Không Thiên Tôn còn hướng Lưu Mãng nhất kỳ giới vực ở giữa phức tạp mà vi diệu hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Hắn giảng thuật khác biệt giới vực ở giữa dòng năng lượng động, tin tức truyền lại cùng sinh mệnh hình thái ảnh hưởng lẫn nhau, để Lưu Mãng đối vũ trụ chỉnh thể kết cấu có càng thêm rõ ràng nhận biết. Càng quan trọng hơn là, hắn dạy cho Lưu Mãng như thế nào tại tương lai hành động bên trong, thông qua tính toán chính xác cùng dự đoán, tận khả năng giảm bớt đối vô tội sinh linh quấy nhiễu cùng tổn thương. Làm quang mang tán đi, Lưu Mãng một lần nữa đứng tại trên đỉnh núi lúc, khí chất của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn mà minh lượng, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất, dáng người của hắn càng thêm thẳng tắp mà tự tin, phản phất đã nắm giữ cải biến vận mệnh lực lượng. Đa tạ, cũng là thời điểm lên đường. Lưu Mãng đối Thời Không Thiên Tôn nói tiếng cảm ơn về sau, chợt mở miệng nói ra. Cái sau nhẹ gật đầu. Đi thôi. Mặc dù Vạn Tiên Đế khó đối phó, bất quá ta tối thiểu có thể giúp ngươi ngăn chặn hắn bản thân. Thời Không Thiên Tôn trong giọng nói để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, thân ảnh của hắn trong hư không dần dần mơ hồ, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể. Lưu Mãng biết, đây là Thời Không Thiên Tôn cho hắn lớn nhất ủng hộ, cũng là đối với hắn năng lực tín nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng rung động trước nay chưa từng có quyết tâm cùng dũng khí. Quay người nhìn về phía phương xa, nơi đó là Vạn Tiên Đế ở tại giới vực, cũng là hắn phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Vạn Tiên Đế, một cái tồn tại trong truyền thuyết, nắm giữ lấy vô thượng tiên lực cùng pháp tắc, là vô số sinh linh ngưỡng vọng mà e ngại đỉnh cao cường giả. Nhưng mà, đối với Lưu Mãng mà nói, cái này không chỉ là một trận lực lượng đọ sức, càng là một lần tín niệm cùng đạo nghĩa khảo nghiệm. Hệ thống, mở ra thông tin cá nhân tốc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên tiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, 0. Thần thông, 0. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai. Tạo hóa thiên thăng. Để tuyến con rối. Vạn vật thiên nguyên. Tàn hồn chúng sinh. Thời hư viêm. Vũ hóa thành tiên. Một giấc chiêm bao kha trạch. Thần đạo bất hủ. Một thế phù đồ. Thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói. Thiên tả tám bộ đem. Lấy khí hóa hình. Tà linh ban cho. Tạo hóa thiên tiên quyết. Ba lô, không. Bản nguyên điểm, 56 vạn ước chương 928. Kéo đại kỳ. Chương 928, kéo đại kỳ. Theo lại một lần nữa khởi động thời không chìa khóa về sau, Lưu Mãng trung quanh thân thể thình lình xẹt qua một trận vật mèo thời không. Trong nháy mắt, hắn liền về tới ban đầu nơi ở khác biệt chính là, trước đó đuổi giết hắn hai vị cân bằng chi đạo, hóa thân đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chằm chằm trước mắt hỗn loạn vỡ vụn chi địa, Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, đây cũng là lúc trước hắn cùng hai vị kia chiến trường. Cùng lúc trước khác biệt, lần này tự mình là mang theo sứ mệnh mà tới, dẫn đạo toàn bộ thế giới đi hướng trung yên, mở ra một vòng mới trật tự. Trước đó, tự mình cần trước đem cân bằng chi đạo giàn khung lật đổ. Lưu Mãng mắt sáng như đuốc, xuyên thấu trước mắt phế tích cùng bụi bặm, trong lòng rung động một cỗ trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, lần này trở về, không chỉ có là vì trốn tránh truy sát, càng là vì gánh vác lên một cái càng hơi trầm xuống hơn nặng sứ mệnh, tái tạo thế giới cách cục, dẫn dắt nó đi hướng một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Hắn chậm rãi bước ra bộ pháp, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở thời gian mạch đập bên trên, cùng vũ trụ ở giữa vi diệu nhất cân bằng của mình. Hoàn cảnh bốn phía mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng trong không khí lưu lại năng lượng ba động lại làm cho hắn cảm nhận được cái kia cố đã từng cùng hắn kịch liệt giao phong lực lượng vết tích. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ từ những thứ này trô rất nhỏ bắt được cân bằng chi đạo cấp độ càng sâu huyền bí. Muốn lật đổ một cái có từ lâu dàn cung, trước phải lý giải nó cấu tạo. Lưu Mãng ở trong lòng mặc niệm, hắn bắt đầu vận dụng tự mình đặc hữu thời không năng lực nhận biết, thử nghiệm ngược dòng tìm hiểu những cái kia cân bằng chi đạo hóa thân dấu vết lưu lại, tìm kiếm bọn chúng tồn tại logic cùng căn cơ. Ở trong quá trình này, hắn phảng phất xuyên qua vô số cái thời không mảnh vỡ, chứng kiến vô số lần thế giới sinh ra cùng hủy diệt, mỗi một lần kinh lịch đều để hắn đối cân bằng cùng trật tự có càng sâu một tầng lý giải. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng dần dần phát hiện, cân bằng chi đạo cũng không phải là đơn giản lực lượng đối kháng hoặc quy tắc trói buộc, nó càng giống là vũ trụ ở giữa một loại vô hình pháp tắc, duy trì lấy vạn vật ở giữa hài hòa cùng sinh. Nhưng mà, loại này hài hòa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo thời đại biến thiên, vốn có cân bằng thường thường sẽ bị đánh vỡ, trật tự mới thì sẽ ở hỗn loạn bên trong thai nghén mà sinh. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Mãng trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn hiểu được, tự mình muốn làm, cũng không phải là đơn giản phá hủy cân bằng chi đạo, mà là muốn trên cơ sở đó, dẫn đạo ra một cái càng thêm thích ứng trước mắt thời đại nhu cầu hoàn toàn mới trật tự. Cái này cần trí tuệ, dũng khí, cùng đối với sinh mạng bản chất khắc sâu lý giải. Thế là, Lưu Mãng bắt đầu hắn bố cục. Hắn lợi dụng tự mình đối thời không nắm giữ, qua lại từng cái mấu chốt lịch sử tiết điểm, lặng lẽ cải biến những khả năng kia ảnh hưởng tương lai đi hướng tiểu sự kiện. Đồng thời, hắn cũng tích cực tìm kiếm những cái kia có thể trở thành thời đại mới lãnh tụ tiềm lực nhân vật, dùng phương thức của mình dẫn đạo bọn hắn đi hướng chính xác con đường. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng tao ngộ trước nay chưa từng có khiêu chiến. Những nguyên bản đó biến mất không còn tâm tích cân bằng chi đạo hóa thân, tựa hồ cảm nhận được ý đồ của hắn, nhao nhao hiện thân cản trở. Từng trang kinh tâm động phách chiến đấu tại thời không trung thực diễn, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy trí tuệ cùng lực lượng va chạm. Nhưng Lưu Mãng cũng không lùi bước, hắn biết do tự mình gánh vác sứ mệnh viễn siêu người sinh tử. Hắn lấy một loại gần như tỉnh táo điên cuồng, vùi đầu vào trận này vượt qua thời không trong chiến dịch. Hắn lợi dụng tự mình đối thời không khắc sâu lý giải, sáng tạo ra từng cái làm người ta nhìn mà than thở chiến thuật, đem địch nhân dẫn vào tự mình bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Tại lần lượt giao phong bên trong, Lưu Mãng dần dần phát hiện, lực lượng chân chính không chỉ bắt nguồn từ đối thời không điều khiển, càng ở chỗ đối người tâm, đối với tình người khắc sâu nhìn rõ. Hắn bắt đầu nếm thử cùng những cái kia đã từng đuổi giết hắn cân bằng chi đạo hóa thân tiến hành đối thoại, ý đồ lý giải bọn hắn phía sau tín niệm cùng chấp nhất. Một cử động kia nhìn như mạo hiểm, lại ngoài ý muốn vì hắn mở ra một cái khác cửa sổ, để hắn thấy được cân bằng chi đạo phía sau cấp độ càng sâu mâu thuẫn cùng xung đột. Thông qua đối thoại, Lưu Mãng hiểu rõ đến, cân bằng chi đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi giáo điều, mà là theo thời đại biến thiên mà không ngừng diễn hóa lý niệm. Những cái kia hóa thân, bất quá là cái này một lý niệm tại khác biệt thời kỳ cụ tượng hóa biểu hiện. Giữa bọn hắn xung đột, trên thực tế là đối tương lai phương hướng khác nhau cùng tranh chấp. Phát hiện này để Lưu Mãng ý thức được, tự mình muốn làm, cũng không phải là đơn giản phá hủy hoặc thay thế cân bằng chi đạo, mà là muốn dẫn đạo nó đi hướng một cái càng thêm bao dung, càng thêm thích ứng trước mắt thời đại phương hướng. Thế là, Lưu Mãng điều chỉnh sách lược của mình. Hắn không còn đơn thuần truy cầu trên lực lượng đối kháng, mà là càng thêm chú trọng sách lược cùng trí tuệ vận dụng. Hắn bắt đầu tay tạo dựng một cái hoàn toàn mới giàn khung, cái này giàn khung đã bảo lưu lại cân bằng chi đạo bên trong tinh túy cùng trí tuệ, lại dung nhập thời đại mới nguyên tố cùng nhu cầu. Hắn hy vọng thông qua cái này giàn khung, vì toàn bộ thế giới mang đến một trận khắc sâu biến đổi, để tất cả sinh mệnh đều có thể tại cái này trật tự mới hạ hài hòa cộng sinh. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, Lưu Mãng bỏ ra to lớn cố gắng. Hắn qua lại thời không ở giữa, tìm kiếm những cái kia có thể trở thành thời đại mới nền tảng nguyên tố cùng lực lượng. Hắn xâm nhập thăm dò vũ trụ huyền bí, cùng các loại kỳ dị sinh mệnh hình thái giao lưu học tập. hắn thậm chí tại cái nào đó xa xôi tinh hệ bên trong phát hiện một loại có thể điều hòa vạn vật mâu thuẫn, xúc tiến sinh mệnh tiến hóa năng lượng thần bí. Loại này năng lượng phát hiện vì hắn tạo dựng trật tự mới cung cấp quý giá tài nguyên cùng ủng hộ. Tại dài rằng giặc thời không hành trình bên trong, Lưu Mãng dần dần hội tụ lên một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào sức một mình khó mà dung chuyển thâm căn cố đế cân bằng chi đạo, thế là hắn bắt đầu bày ra một trận trước nay chưa từng có liên minh. Hắn qua lại từng cái thời không, tìm kiếm những cái kia đồng dạng khát vọng biến đổi, đối có từ lâu trật tự cảm thấy bất mãn cường giả cùng trí giả. Những người này đến từ thế giới khác nhau, khác biệt văn minh, nhưng bọn hắn đều có cùng chung mục tiêu, đánh vỡ trói buộc, nên đón tân sinh. Lưu Mãng lấy trí tuệ của hắn cùng mị lực, thành công địa thuyết phục những thứ này đến từ bốn phương tám hướng minh hữu. Trong bọn họ có nắm giữ lấy cổ lão ma pháp vu sư, tinh thông máy móc khoa học kỹ thuật công trình sư, có thể thao túng tự nhiên chi lực nguyên tố sứ, còn có những cái kia có được siêu phàm sức chiến đấu chiến sĩ cùng thích khách. Tại Lưu Mãng dẫn dắt dưới, những thứ này nguyên bản không quen nhau các cường giả hội tụ một đường, cộng đồng vì tạo dựng trật tự mới mà cố gắng. Vì tăng cường liên minh thực lực cùng lực ảnh hưởng, Lưu Mãng còn tỉ mỉ bày ra một hệ liệt hành động. Hắn lợi dụng tự mình đối thời không nắm giữ, chế tạo một hệ liệt rung động lòng người kỳ tích, để thế nhân đối với hắn lý niệm sinh ra hứng thú nồng hậu cùng mình. Đồng thời, hắn cũng khéo diệu địa lợi dụng dư luận lực lượng, vạch trần có từ lâu trật tự bên trong đủ loại bất công cùng mục nát, kích phát dân chúng đối biến đổi khát vọng cùng chờ mong. Tại trận này thanh thế thật lớn biến đổi vận động bên trong, Lưu Mãng từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu góc thanh tỉnh cùng kiên định tín nhỉ hẻm trường 929. Thay đổi một cách vô tri vô giác làm phản. Chương 929, thay đổi một cách vô tri vô giác làm phản. Làm cân bằng không quan tâm thâm căn cố đế, làm không công bằng trở thành công bằng. Như vậy, hết thể cũng đem tùy theo biến hóa, đây cũng là Lưu Mãng ý nghĩ. Lợi ích phân hóa từ nắm đấm đến quyết định, mà cũng không phải là từ cái kia hư vô mở mịt cân bằng chi đạo đến khái định. Chỉ có dạng này mới thật sự là công bằng. Cường giả chi phối kẻ yếu, thiên kinh điểm nghĩa. Nếu như cái sau bất mãn, đều có thể cũng trở thành cường giả. Nhưng chính là như thế, một khi kẻ yếu trở thành cường giả, cái kia không sẽ trở cùng với bước vào chi phối người khác hàng ngũ sao? Trên bản chất, hắn hoàn thành từ kẻ yếu đến cường giả thủy biến, lại không cách nào đánh vỡ cường giả chi phối kẻ yếu quy tắc. Về phần tụ tập tại bên cạnh mình những người này, rất đơn giản, đều là thời đại kẻ thất bại. Bọn hắn đều đem tự mình thất bại cùng phí thời gian, về tại cân bằng chi đạo bên trên. Có lẽ trong đó thật có mấy vị là như thế, nhưng càng nhiều hơn chính là bản thân liền không có đủ trở thành cường giả tiềm lực. Bất quá thời kỳ phi thường, Lưu Mãng cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn cần chính là có thể tức dùng tức tới tức chiến lực. Tiềm lực cái gì, đối với hắn hiện tại mà nói, không đáng một đồng. Bất quá trước đó, có lẽ tự mình còn hẳn là tìm một vị minh hữu. Theo Lưu Manh tâm niệm vừa động, ở xung quanh thời không trong nháy mắt và mèo. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Diệt Thế thủ tịch bên cạnh. Cái sau hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Lưu Mãng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này không phải bị cân bằng chi đạo xử tử sao? Đã lâu không gặp a, Lưu Mãng khoát tay nào nói. Đã lâu không gặp, thủ tịch. Lưu Mãng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đánh tại Diệt Thế thủ tịch trong lòng. Hắn đứng ở đằng kia, thân ảnh thẳng tắp, ánh mắt bên trong lóe ra không thể nghi ngờ qua mang, phảng phất cho dù là thế gian này quy tắc, cũng vô pháp trói buộc chặt ý chí của hắn. Diệt Thế thủ tịch biểu lộ từ chấn kinh dần dần chuyển thành phức tạp, hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt tại Lưu Mãng trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất tại xác nhận trước mắt một màn này là có hay không thực. Lưu Mãng, ngươi đến tuột cùng là như thế nào chạy trốn? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hiển nhiên, Lưu Mãng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ hắn đối hiện trạng nhận biết. Lưu Mãng khẽ cười một tiếng, nụ cười kia bên trong đã có đối diện quá khứ thoải mái, cũng có đối tương lai vô hạn khả năng chờ mong. Đào thoát? Không, ta chưa từng cho rằng kia là đối ta trói buộc. Cân bằng chi đạo, bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi nói lao thôi. Lực lượng chân chính, nguồn gốc từ vào trong tâm kiên định cùng đúng không công không sợ khiêu chiến. Hắn hướng tiền phóng ra một bước, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở Diệt Thế thủ tịch tiếng lòng bên trên, để cái sau ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ bối rối. Ta Lưu Mãng, chưa từng tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, càng sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì hình thức công bằng giả tượng. Cường giả sở dĩ vì mạnh, là bởi vì bọn hắn có can đảm đánh vỡ quy tắc, sáng tạo thuộc về mình trật tự. Diệt Thế thủ tịch hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng. Lưu Mãng, ngươi ý nghĩ quá mức cực đoan. Cho dù chúng ta thừa nhận hiện hữu hệ thống tồn tại bất công, nhưng cũng không thể vì vậy mà toàn bộ phủ định. Cân bằng chi đạo, tuy có nó tính hạn chế, nhưng cũng là giữ gìn xã hội ổn định trọng yếu nền tảng. Nền tảng. Lưu Mãng nét miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, đó bất quá là để cường giả có thể an nhàn, kẻ yếu tiếp tục trầm luân lấy cớ thôi. Chân chính nền tảng, hẳn là trong lòng mỗi người đối chính nghĩa truy cầu, khát vọng đối với lực lượng, cũng không ngừng siêu việt bản thân dũng khí. Nói đến một nửa, hắn lại ngoạn vị đối Diệt Thế thủ tịch cười cười. Vẫn là nói ngươi bây giờ đã triệt để trở thành cân bằng phía dưới ương quyền rồi. Diệt Thế thủ tịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn mím chặt môi, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn xuyên thấu Lưu Mãng sâu trong linh hồn. Lưu Mãng, ngươi thay đổi. Đã từng ngươi, mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng ít ra còn hiểu phải tôn trọng quy tắc, hiểu được tại quy tắc bên trong tìm kiếm con đường của mình. Ngươi bây giờ, lại giống như là một đầu mất khống chế dã thú, tùy ý trả đạp hết thảy. Lưu Mãng xem thường núi bay, trong mắt lóe ra không bị trói buộc qua mang. Lý niệm. Đó bất quá là trói buộc tư tưởng công xiềng. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, chỉ có lực lượng mới là chân thật nhất. Quy tắc, bất quá là cường giả dùng để ức hiếp kẻ yếu công cụ thôi. Ta Lưu Mãng, chưa từng tình nguyện bị bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì quy tắc trói buộc. Lời của hắn như là lưỡi dao sắc bén, cắt không khí chung quanh, cũng cắt Diệt Thế thủ tịch trong lòng phòng tuyến. Ngươi sai, Lưu Mãng. Lực lượng cố nhiên trọng yếu, nhưng đã mất đi đối kính sợ lực lượng kiên trì, đã mất đi đối kẻ yếu đồng tình, lực lượng như vậy sẽ chỉ làm người biến thành dã thú, mà không phải cường giả chân chính. Diệt Thế thủ tịch thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều tràn đầy kiên định tín nhiệm. Lưu Mãng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đồng tình? Kẻ yếu không cần đồng tình, bọn hắn cần chính là thức tỉnh, là phản kháng. Mà ta, chính là bọn hắn phản kháng cơ sĩ, chính là bọn hắn đánh vỡ gông xiềng hy vọng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động tính, phản phất mỗi một chữ đều có thể nhóm lửa trong lòng người hòa diễm. Nhưng mà, Diệt Thế thủ tịch cũng không bị lời nói của hắn lay động. Lưu Mãng, ngươi có lẽ có thể kích phát một số người lòng phản kháng, nhưng dạng này phản kháng thường thường chỉ là mù quáng, xúc động, không có chính xác dẫn đạo, không có hợp lý quy hoạch, dạng này phản kháng sẽ chỉ mang đến càng nhiều hỗn loạn cùng hy sinh. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lưu Mãng. Cường giả chân chính, không chỉ có phải có lực lượng cường đại, càng phải có trí tuệ cùng từ bi. Bọn hắn hiểu được như thế nào tại hỗn loạn bên trong tìm kiếm trật tự, như thế nào tại bất công bên trong tìm kiếm công chính. Bọn hắn sẽ không một vị địa phủ định hiện hữu quy tắc, mà là sẽ cố gắng cải thiện nó, để nó càng thêm phù hợp đại đa số người lợi ích. Lưu Mãng nghe vậy, ánh mắt vi vi ngưng tụ, tựa hồ bị Diệt Thế thủ tịch nói xúc động nào đó căn tiếng lòng. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, khóe miệng vẫn như cũ treo cái kia bôi không bị trói buộc ý cười. Ngươi nói không sai, Diệt Thế thủ tịch. Nhưng cũng tiếc chính là, trên thế giới này cường giả quá ít, mà kẻ yếu lại quá nhiều. Chúng ta cần không phải cải tiến, mà là cách mạng. Chỉ có triệt để lật đổ hiện hữu trật tự, mới có thể thành lập một cái chân chính công bằng, công chính thế giới. Cân bằng là sai lầm, không công bằng mới là chính xác. Đem hết thể đại kỳ về với mình nằm đấm, có cái gì không tốt? Cường giả liền phải bị kẻ yếu phản chế. Cái gọi là công bằng chính là quá độ khuynh hướng kẻ yếu. Lưu Mãng một lời nói, để phỏng vấn thủ tịch á khẩu không trả lời được. Cái sau hít một hơi thật sâu, nghe ta một lời khuyên, bây giờ quay đầu. Lưu Mãng hừ lạnh một tiếng. Ta hiện tại rất tốt, liền như là trí giả dẫn đầu kẻ ngu. Có lẽ bọn hắn hiện tại là mù quáng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ minh bạch, ta làm như vậy ý nghĩa. Đúng và sai giao cho thời gian, người đến sau tự có bình phán. Hiện tại ta muốn làm chính là đem hai loại lựa chọn giao cho người đến sau. Chương 930. Đã mất đường rút lui. Chương 930. Đã mất đường rút lui. Theo Lưu Mãng lời nói rơi xuống, không khí phảng phất động lại đồng dạng, hết thảy chung quanh đều lộ ra an tĩnh dị thường. Diệt Thế thủ tịch cao mày, hắn biết rõ Lưu Mãng quyết tâm đã định, lại nhiều thuyết phục cũng chỉ sẽ là phí công. Nhưng hắn làm trật tự thủ hộ giả, không thể trơ mắt nhìn xem Lưu Mãng đi đến đầu này cực đoan con đường. Lưu Mãng, ngươi có lẽ cho rằng ngươi lý niệm có thể dẫn dắt bọn hắn đi hướng tốt hơn tương lai, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, trên con đường này hiện đầy kinh tức cùng cả bẫy. Hành vi của ngươi, rất có thể sẽ để càng nhiều người lâm vào vô tận thống khổ cùng dãy rủa bên trong. Diệt Thế thủ tịch thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu cùng bất đắc dĩ. Lưu Mãng mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối không biết trở mong, cũng có đối khiêu chiến khát vọng. Thống khổ cùng dãy rủa là trưởng thành phải qua đường. Chỉ có trải qua những thứ này, bọn hắn mới có thể chân chính thức tỉnh, mới có thể hiểu lực lượng của mình ở tại. Mà ta, nguyện ý trở thành bọn hắn tiến lên trên đường người dẫn đường, vì bọn họ chỉ rõ phương hướng, vì bọn họ dọn sạch chướng ngại. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng quyết tâm, phản phất đã thấy tương lai cái kia từ hắn chỗ tạo nên thế giới mới. Nhưng Diệt Thế thủ tịch lại biết, con đường này xa so với Lưu Mãng tưởng tượng phải gian nan được nhiều. Hắn lắc đầu, ý đồ dùng càng thêm lý trí phương thức tới nói phục Lưu Mãng. Lưu Mãng, ngươi có lẽ cho là mình lực lượng đủ để cải biến hết thảy, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, chân chính cải biến cũng không phải là một lần là xong. Nó cần thời gian lắng đọng, cần vô số người cộng đồng cố gắng, càng cần hơn một hợp lý lại có thể được kế hoạch. Hành vi của ngươi, rất có thể sẽ để đây hết thảy trở nên càng thêm hỗn loạn, càng thêm khó mà thu thập. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không bị Diệt Thế thủ tịch nói lay động. Hắn biết rõ con đường của mình tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ có con đường này mới có thể để cho trong lòng của hắn lý tưởng có thể thực hiện. Hắn nhìn qua Diệt Thế thủ tịch, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Diệt Thế thủ tịch, ngươi có lẽ là đúng, nhưng ta Lưu Mãng chưa từng là một cái an vui hiện trạng người. Ta khát vọng cải biến, khát vọng đánh vỡ hiện hữu trói buộc, càng khát vọng sáng tạo một cái chân chính công bằng, công chính thế giới. Ta biết con đường này sẽ rất gian nan, nhưng ta nguyện ý vì đó nỗ lực hết thảy cố gắng, cho dù là hy sinh chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Diệt Thế thủ tịch nhìn qua Lưu Mãng cái kia ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn đã vì Lưu Mãng chấp nhất cùng dũng khí chết phục, lại vì hắn xúc động cảm thấy bất đắc dĩ, lại vì sắp khả năng đến cục diện hỗn loạn mà sầu lo. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm ba động, dùng càng thêm bình hòa ngữ khí tiếp tục nói: "Lưu Mãng, dũng khí của ngươi ta từ trước đến nay bội phục, nhưng dũng khí cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất chìa khóa. Chúng ta cần chính là trí tuệ, là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết sách, mà không phải chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết hành sự lỗ mãng. Như lời ngươi nói công bằng, công chính thế giới, ta đồng dạng hướng tới, nhưng nó cũng không phải là một sớm một chiều có thể xây thành. Nó cần chúng ta tất cả mọi người cộng đồng cố gắng, cần chúng ta tại hiện hữu trên cơ sở từng bước cải tiến, mà không phải trực tiếp lật đổ hết thảy làm lại. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Một khi kế hoạch của ngươi thất bại, hoặc là nửa đường xuất hiện sai lầm, vậy sẽ là một trận không cách nào vãn hồi tai nạn. Vô số vô tội sinh mệnh sẽ bởi vậy thụ trọng thương, ngươi theo đuổi lý tưởng cũng đem tan thành bọt nước. Dạng này đại giới, ngươi thật nguyện ý tiếp nhận sao?" Diệt Thế thủ tịch trong giọng nói tràn đầy đối Lưu Mãng lo lắng cùng cảnh cáo. Lưu Mãng trầm mặc một lát, hắn tự nhiên minh bạch Diệt Thế thủ tịch lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích, nhưng hắn cũng rõ ràng, trong lòng mình tín niệm đã thâm căn cố đế, không cách nào dao động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, "Diệt Thế thủ tịch, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có đầy đủ tín niệm cùng quyết tâm, liền không có cái gì là không thể nào. Ta nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm, nguyện ý vì trong lòng lý tưởng đi mạo hiểm, đi phấn đấu. Dù cho kết quả sau cùng cũng không như ta mong muốn, ta cũng không oán không hối." Lưu Mãng lời nói tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, giống như là một cỗ lực lượng vô hình, tại giữa hai người khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Diệt Thế Thủ Tịch nhìn chăm chú hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong phảng phất có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Lưu Mãng, ngươi có biết, ngươi mỗi một bước quyết định đều dẫn động tới vô số người vận mệnh. Dũng khí của ngươi cùng quyết tâm cố nhiên đáng khen, nhưng phần này trọng lượng, ngươi là có hay không thật chuẩn bị xong đi gánh chịu? Diệt Thế Thủ Tịch thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như đánh tại Lưu Mãng trong lòng. Lưu Mãng khẽ bước cằm, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước. Ta tự nhiên biết phần này trách nhiệm chi trọng, nhưng ta rõ ràng hơn, nếu như ta không đứng ra, không có người sẽ vì những cái kia bị áp bách, bị xem nhẹ người phát ra tiếng. Ta nguyện ý trở thành người mở đường kia, dù cho con đường phía trước từ từ, dậm dặm bấy dập chông gai, ta cũng đem nghĩa vô phản cố. Diệt Thế Thủ Tịch nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn đã vì Lưu Mãng kiên định cùng chấp nhất cảm thấy vui mừng, lại vì sắp đến không biết cùng khiêu chiến cảm thấy sầu lo. Hắn biết rõ, Lưu Mãng chỗ đi con đường này, chính là một đầu tràn ngập gian nan hiểm trở con đường, mà hắn làm trật tự thủ hộ giả, lại nên như thế nào tại ở trong đó tìm tới vị trí của mình. Trước đó tại Lưu Mãng bị hai đại tôn giả vây công mất tích về sau, tự mình đã đầu nhập vào cân bằng đại đạo. Dù sao cùng so sánh, tự mình hoàn toàn không có Lưu Mãng như vậy ưu thế cùng khả năng. Làm hắn không có nghĩ tới là, bây giờ Lưu Mãng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt. Tại Lưu Mãng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú, Diệt Thế Thủ Tịch nội tâm kinh lịch một trận kịch liệt dãy rủa. Hắn biết rõ, mình cùng Lưu Mãng mặc dù cùng là thủ hộ giả, nhưng lý niệm cùng con đường lại hoàn toàn khác biệt. Tại cân bằng chi đạo lôi của dưới, hắn đã trở thành cái trước ứng quyền. Bây giờ hắn theo đuổi là ổn định cùng cân bằng, mà Lưu Mãng thì khát vọng biến đổi cùng đột phá. Loại này khác biệt, tại dĩ vãng có lẽ chỉ là lý niệm bên trên ba chạm, nhưng bây giờ cũng đã trở thành quyết định hai người tương lai đi hướng mấu chốt. Lưu Mãng, ngươi ta mặc dù lập trường khác biệt, nhưng ta từ đầu đến cuối tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệt Thế Thủ Tịch chậm rãi mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một loại khó nói lên lời tình cảm phức tạp, nhưng mà ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, hành vi của ngươi sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, loại ảnh hưởng này vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi là có hay không đã làm tốt ứng đối hết thảy hậu quả chuẩn bị? Lưu Mãng nghe vậy, thần sắc cũng không có chút dao động. Hắn biết rõ, tự mình lựa chọn con đường này, chú định sẽ không bằng thẳng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ có trải qua mưa gió tẩy lễ, mới có thể nhìn thấy cầu vồng chói lọi. Ngươi cho là thế nào? Đạo hữu. Diệt Thế Thủ Tịch nhìn qua Lưu Mãng cái kia kiên định thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Hắn biết rõ, tự mình không cách nào cải biến Lưu Mãng quyết định, cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Chương 931. Hai đại hóa thân tôn giả tại hiện. Chương 931. Hai đại hóa thân tôn giả tại hiện. Thế là, Diệt Thế Thủ Tịch trầm mặc một lát, suy nghĩ của hắn trong đầu phi tốc vận chuyển, cân nhắc lấy các loại khả năng hậu quả cùng ảnh hưởng. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong nhiều hơn một phần quyết tuyệt cùng thoải mái. Lưu Mãng, ta mặc dù không thể cùng ngươi đồng hành, nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng, bảo đảm phiến thiên địa này sẽ không bởi vì hành động của ngươi mà triệt để sụp đổ. Lý niệm của ngươi, có lẽ là ta không thể lý giải, nhưng ta tôn trọng mỗi một cái vì lý tưởng mà phấn đấu sinh mệnh. Nếu quả như thật đến một bước kia, ta sẽ không nhượng bộ. Nghe nói như thế, Lưu Mãng trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết đối phương đã làm tốt lựa chọn. Nếu là như thế, vậy dĩ nhiên là không thể thiện. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, một câu đều không có sao. Diệt Thế Thủ Tịch trên mặt lộ ra một cái hết sức phức tạp tiêu dung. Không có. Vừa dứt lời, Lưu Mãng thể nội Tam Vương chi lực đống nhiên sôi trào đã không thể đồng ý, vậy liền đành phải đem Diệt Thế Thủ Tịch giải quyết hết. Cái sau tựa hồ cũng minh bạch Lưu Mãng ý nghĩ. Thể nội thần minh chi lực tiêu thăng. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, phản phất hai cố vô hình phong bạo đang nổi lên, không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nề mà ngưng trệ. Lưu Mãng trong hai con người lóe ra kiên định quan mang, kia là đối tín niệm chấp nhất, đối lý tưởng truy cầu, cho dù con đường phía trước che kín kinh cước, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Mà Diệt Thế Thủ Tịch, cứ việc khuôn mặt bên trên mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thở dài, nhưng hắn ánh mắt đồng dạng kiên quyết, kia là đối thủ hộ phiến thiên địa này hứa hẹn, đối cân bằng cùng trật tự thủ vững. Lưu Mãng, ngươi có biết, ngươi cái này giơ lên, sẽ dẫn phát cỡ nào dung chuyển? Diệt Thế Thủ Tịch thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như đánh tại Lưu Mãng trong lòng, ngươi ý đồ đánh vỡ quy tắc, là ước vạn năm đến vô số sinh linh cộng đồng gắn bó nền tảng. Một khi mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Lưu Mãng cười lạnh một tiếng, khí thế trên người càng hung hiểm hơn, quy tắc. Đó bất quá là cường giả chế định công xiềng, trói buộc kẻ yếu linh hồn, trở ngại lấy thế giới tiến bộ. Ta muốn là một cái không có trói buộc, người người đều có thể tự do truy cầu mơ ước thế giới. Dù là con đường này lại gian nan, lại cô độc, ta cũng muốn đi xuống. Nói xong, Lưu Mãng thân hình mở ra, như là ngựa hoang mất cương, hướng Diệt Thế Thủ Tịch bổ nhào mà đi. Động tác của hắn mau lẹ mà hữu lực, mỗi một lần quyền phong gào thét đều nương theo lấy không gian và mẹo, hiển nhiên đã đem Tam Vương chi lực phát huy đến cực hạn. Mà Diệt Thế Thủ Tịch cũng không cam chịu yếu thế, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, phảng phất dung nhập hư không bên trong, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, đã tránh đi Lưu Mãng mãnh liệt thế công, lại duy trì cùng đối phương như gần như xa khoảng cách. Giữa hai người chiến đấu, cấp tốc thăng cấp làm một trận kịch liệt quyết đấu. Quyền phong thối ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Không gian chung quanh phảng phất không chịu nổi lực lượng như vậy xung kích, bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nhưng mà, vô luận là Lưu Mãng vẫn là Diệt Thế Thủ Tịch, đều phảng phất không có phát giác được những biến hóa này, trong lòng của bọn hắn chỉ có đối phương, chỉ có cái kia phần đối tín niệm chấp nhất cùng kiên trì. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Lưu Mãng Tam Vương chi lực càng thêm cuồng bạo, mỗi một lần công kích đều phảng phất muốn xé rách không gian, mà Diệt Thế Thủ Tịch thần minh chi lực cũng càng thêm thâm thúy, hắn phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể, mỗi một lần phòng ngự đều lộ ra như vậy ung dung không đội. Thực lực của hai người tương đương, khó phân sàn sang nhau, khiến cho trận chiến đấu này trở nên càng thêm rằng co cùng khẩn trương. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được biến hóa phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên ô vân dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng từ trong hư không hiện ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Cỗ lực lượng này cũng không thuộc về Lưu Mãng Tam Vương chi lực, cũng không thuộc về Diệt Thế Thủ Tịch Thần Minh chi lực, nó phảng phất đến từ một cái thế giới khác, một cái càng thêm thần bí cùng tồn tại cường đại. Trên bầu trời hiện ra hai đạo vũ trụ ma kỳ, kinh khủng uy áp phảng phất muốn đem toàn bộ thời không xé nát. Hai đạo cổ lão hư ảnh chậm rãi từ đó xuất hiện. Lưu Mãng, ngươi lại trở về. Nam tôn giả, Trực Câu Câu nhìn chằm chằm Lưu Mãng, nói ra, hẳn là ngươi thật sự cho rằng cân bằng đại đạo có thể dung ngươi tùy ý khiêu khích. Lưu Mãng chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói thêm gì. Bất quá, thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng đã biểu lộ thái độ của hắn đi không thông đường, liền dùng năm đấm đả thông. Hai đạo hư ảnh dần dần ngưng thực, một nam một nữ, đều thân mang cổ phát trường bào, quanh thân còn quân khó nói lên lời uy nghiêm cùng thần bí. Bọn hắn phảng phất vượt qua thời không giới hạn, từ xa xôi qua đi tới, chỉ vì ngăn cản trận này khả năng phá vỡ thế giới trật tự quyết chiến. Diệt Thế Thủ Tịch, ngươi cũng biết được, đây cũng không phải là hai người các ngươi chi chiến. Nữ tôn giả thanh âm nhu hòa lại tràn ngập lực lượng, ánh mắt của nàng tại Lưu Mãng cùng Diệt Thế Thủ Tịch ở giữa lưu chuyển, dường như đang cân nhắc cái gì. Thiên địa có đạo, vạn vật có thứ tự, tự tiện đánh vỡ, chắc chắn dẫn tới không thể nào đoán trước hậu quả. Diệt Thế Thủ Tịch nghe vậy, ánh mắt phức tạp, hắn biết rõ hai vị tôn giả lời nói không hoa. Làm thủ hộ thế giới cân bằng nhân vật mấu chốt, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà đối mặt Lưu Mãng cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt, trong lòng của hắn sinh ra một chút do dự cùng bất đắc dĩ. Tôn giả, ta cũng không phải là không biết hậu quả, chỉ là Diệt Thế Thủ Tịch lời còn chưa dứt, liền bị Lưu Mãng đánh gãy. Chỉ là các ngươi cái gọi là cân bằng, bất quá là cường giả đối kẻ yếu áp bách, là đối chân chính tự do trói buộc. Lưu Mãng thanh âm sụp sôi, hắn vung đầu nắm đấm, Tam Vương chi lực tại quanh người hắn hình thành từng đạo hoa mỹ quang hoàn, ta muốn đánh vỡ, chính là loại này dối trá cân bằng, ta muốn để tất cả mọi người có thể dưới ánh mặt trời tự do hô hấp, truy cầu giấc mộng của mình. Hừ, Vô Chi tiểu nhi, ngươi có biết ngươi cái gọi là tự do, bất quá là xây dựng ở hỗn loạn cùng hủy diệt phía trên huyễn tưởng. Nam tôn giả hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Lưu Mãng trước mặt, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ lại hắn, chân chính tự do là tại quy tắc cùng trật tự bên trong tự do, là vạn vật hài hòa cộng sinh kết quả. Lưu Mãng không cam lòng yếu thế, hắn cắn chặt răng, Tam Vương chi lực toàn lực bộc phát, cùng Nam tôn giả uy áp đối cứng cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang run rẩy. Quy tắc, trật tự, đó bất quá là các ngươi vì giữ gìn tự thân thống trị mà bệnh hoang ngôn. Lưu Mãng giận dữ hét. Ngươi sai, Lưu Mãng. Nữ tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thương xót. Ngươi thấy thống khổ cùng tuyệt vọng, cũng không phải là hoàn toàn từ quy tắc cùng trật tự bố trí. Lòng ngươi tham lam cùng tự tư, mới là đây hết thảy căn nguyên. Nếu không thể từ trên căn bản giải quyết những vấn đề này, cho dù phá vỡ hiện hữu quy tắc cùng trật tự, cũng chỉ sẽ lâm vào một cái khắc càng sâu vũng bùn. Hừ, bất ở chỗ này giả mù sa mưa địa thuyết giáo. Lưu Mãng hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ mình cùng những thứ này cao cao tại thượng tôn giả ở giữa có không thể vượt qua hừng câu. Lưu Mãng, ngươi quá mức cực đoan. Diệt Thế Thủ Tịch nhịn không được mở miệng quyến nhủ, các tôn giả cũng không phải là như ngươi nghĩ. Bọn hắn một mực tại cố gắng giữ gìn thế giới này cân bằng cùng ổn định, bảo đảm mỗi một cái sinh linh đều có thể tại trong vũ trụ này tìm tới thuộc về mình vị trí. Ngậm miệng, ngươi bất quá là tay sai cho bọn họ. Lưu Mãng căm tức nhìn Diệt Thế Thủ Tịch, Tam Vương chi lực lần nữa phun trào, ngươi ta ở giữa, sớm đã không có đường lui. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Dứt lời, Lưu Mãng thân hình bạo khởi, Tam Vương chi lực hội tụ thành một đạo hào quang sáng chói, hướng Diệt Thế Thủ Tịch bổ nhào mà đi. Diệt Thế Thủ Tịch thấy thế, cũng không thể không toàn lực ứng đối. Hai người lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, quyền phong tối ảnh sen lẫn thành một mảnh, làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, đúng lúc này, hai đạo hư ảnh lần nữa động. Nam tôn giả cùng nữ tôn giả đồng thời xuất thủ, mỗi người bọn họ thi triển ra cường đại thần thông, đem Lưu Mãng cùng Diệt Thế Thủ Tịch ngăn cách ra. Lực lượng của hai người tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, cùng các tôn giả thần thông đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc quanh mình. Đủ rồi. Chương 932. Thời không uy. Chương 932. Thời không uy. Một tiếng quát khẽ, như là lôi đỉnh sâu thai, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, trực kích lòng người. Đó cũng không phải đến từ bất kỳ bên nào kịch chiến người, mà là nguồn gốc từ ở giữa thiên địa một loại nào đó ý chí, nó phảng phất là tại khuyên bảo trận này tranh đấu vô vị nên ngừng. Quang mang dần dần tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, bốn người lần nữa phân lập tứ phương, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu khẩn trương cùng yên lặng. Lưu Mãng cùng Diệt Thế Thủ Tịch thở dốc chưa định, lẫn nhau trong ánh mắt đã có không cam lòng cũng đành chịu. Mà hai vị tôn giả thì là một mặt lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Các ngươi có biết, mỗi một lần xung đột cùng đối lập đều là đang tiêu hao thế giới này nguyên khí. Nữ tôn giả nhẹ nói, thanh âm của nàng tại trống trải giữa thiên địa quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng mà hữu lực, chúng ta theo đuổi, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cân bằng, mà là theo thời đại biến thiên mà không ngừng điều chỉnh hài hòa. Quy tắc cùng trật tự, chính là vì dẫn đạo vạn vật hướng thiện, giảm bớt vô vị phân tranh cùng hy sinh. Lưu Mãng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, các ngươi hài hòa, là xây dựng ở hy sinh vô số người tự do cùng ngộng tưởng phía trên. Dạng này hài hòa, ta không cần cũng được. Hy sinh. Nam tôn giả nhíu mày, phản bác, chúng ta chưa hề ép buộc bất luận kẻ nào từ bỏ tự do của mình cùng ngộng tưởng. Chỉ là chân chính tự do cùng mộng tưởng cần tại quy tắc cùng trật tự giản khung bên trong mới có thể thực hiện, nếu không sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn cùng hủy diệt. Lưu Mãng ánh mắt bên trong lóe ra bất khuất quan mang, hắn nắm chặt song quyền, phản phất tại ở sâu trong nội tâm cùng một loại nào đó lực lượng vô hình tiến hành kịch liệt chống lại. Hắn biết rõ mình cùng những thứ này cao cao tại thượng tôn giả ở giữa tồn tại khó mà vượt qua hừng câu, nhưng dù vậy hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha tín niệm của mình cùng truy cầu. quy tắc cùng trật tự, bất quá là các ngươi áp đặt tại người gông xiềng thôi. Lưu Mãng thanh âm bởi vì kích động mà hơi có vẻ run rẩy, trong miệng các ngươi hài hòa, bất quá là đem tất cả mọi người ý chí đều trói buộc tại các ngươi sở thiết định giàn khung bên trong, làm cho tất cả mọi người đều trở thành các ngươi thao túng khối lỗi. Nữ tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia thương xót. Lưu Mãng, ngươi sai. Quy tắc cùng trật tự cũng không phải là vì trói buộc bất luận kẻ nào, mà là vì bảo hộ thế giới này khỏi bị càng lớn tai nạn. Không có quy tắc cùng trật tự, thế giới đem lâm vào vô tận hỗn loạn cùng phân tranh bên trong. Đến lúc đó, lại có ai có thể bảo chứng tự do của mình cùng mộng tưởng sẽ không nhận xâm phạm đâu? Lưu Mãng nghe vậy, cười lạnh càng sâu. Các ngươi luôn luôn dùng dạng này lấy cớ để che giấu tự mình tự tư cùng lạnh lùng. Các ngươi chỉ quan tâm quyền lực của mình cùng địa vị, nhưng xưa nay không cân nhắc người bình thường cảm thụ cùng vận mệnh. Dạng này thế giới, ta thả rằng không cần. Nam tôn giả hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Hắn chậm rãi nói ra, Lưu Mãng, ngươi có lẽ không thể nào hiểu được nỗi khổ tâm riêng của chúng ta cùng quyết tâm. Nhưng xin tin tưởng, chúng ta làm hết thảy cũng là vì thế giới này hòa bình cùng ổn định. Quy tắc cùng trật tự là chúng ta cùng thế giới này cùng tồn tại cơ sở. Không có bọn chúng ta đem không cách nào chống cự đến từ ngoại giới uy hiếp cùng khiêu chiến. Lưu Mãng cười lạnh một tiếng, đang muốn phản bác, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, đem hắn chăm chú trói buộc chặt. Hắn dãy rủa lấy muốn tránh thoát, lại phát hiện lực lượng của mình tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Đây là thứ quỷ gì? Lưu Mãng giận dữ hét. Nữ tôn giả cười nhạt một tiếng, đây là quy tắc lực lượng. Nó ở khắp mọi nơi, không giây phút nào địa để bảo toàn thế giới này cân bằng cùng ổn định. Ngươi bây giờ chỗ cảm thụ đến trói buộc, chính là quy tắc đối ngươi hành vi hạn chế và ràng buộc. Lưu Mãng sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn không thể tin được vận mệnh của mình vậy mà lại dễ dàng như vậy nắm giữ trong tay người khác. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, nhưng cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng tôn giả, dựa vào cái gì có thể tùy ý điều khiển vận mệnh của người khác? Lưu Mãng tức giận quát. Nữ tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta cũng không có điều khiển bất luận người nào vận mệnh. Quy tắc là công bằng, nó đối đãi mỗi người đều là đối xử như nhau. Ngươi chỗ cảm thụ đến trói buộc cùng hạn chế, chỉ là bởi vì ngươi vi phạm với quy tắc, phá hủy cân bằng. Nếu như ngươi nguyện ý tuân thủ quy tắc, tôn trọng trật tự, như vậy ngươi đem thu hoạch được càng nhiều tự do cùng cơ hội. Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn ý thức được sự phản kháng của mình cùng dãy rủa đều là phí công. Cân bằng diễn hóa hạ quy tắc, chi phối lấy hết thảy. Nhưng vào lúc này, ẩn nấp tại nó thể nội thời không vĩ lực đột nhiên bộc phát. Cỗ này đột nhiên xuất hiện thời không vĩ lực, như là ngủ say cự long đột nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt xé rách trói buộc quy tắc của hắn công xiềng, phóng xuất ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ chiến trường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lưu Mãng thân thể bị cỗ lực lượng này bao khỏa, phảng phất mặc vào kim sắt chiến giáp, ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa từng có kiên định cùng sắc bén. Quy tắc cũng tốt, trật tự cũng được, như trở thành trói buộc ta truy cầu tự do công xiềng, ta liền muốn đem nó đánh vỡ. Lưu Mãng thanh âm vang tận mây xanh, mang theo ý chí bất khuất cùng vô tận quyết tâm. Thời không vĩ lực phun trào, không chỉ có để Lưu Mãng tránh thoát trói buộc, càng trên chiến trường đã dẫn phát một trận trước nay chưa từng có dị tượng. Không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp, bốn phía hết thảy đều lâm vào hỗn độn bên trong. Mà Lưu Mãng thì trở thành trận này dị tượng trung tâm, hắn mỗi một lần động tác đều nương theo lấy thời không ba động, thể hiện ra lực lượng siêu việt thường nhân. Diệt thế thủ tịch cùng hai vị tôn giả thấy thế, đều là một mặt chấn kinh. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thời không chi lực, càng không ngờ đến Lưu Mãng thể nội lại ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật. Cái này, đây là thời không chi lực. Nam tôn giả khó có thể tin địa tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nữ tôn giả thì cấp tốc tỉnh táo lại, nàng biết rõ lúc này đã không phải tranh luận đúng sai thời điểm, nhất định phải nhanh ổn định thế cục, phòng ngừa thời không hỗn loạn tiến một bước quyết tán. Chúng ta nhất định phải liên thủ, đem cỗ này thời không chi lực dẫn đạo về quỹ đạo, nếu không toàn bộ thế giới đều đem lâm vào nguy cơ. Nữ tôn giả trầm giọng nói, đồng thời hướng Diệt Thế thủ tịch cùng Nam tôn giả ném đi cầu trợ ánh mắt. Diệt Thế thủ tịch mặc dù đối địch với Lưu Mãng, nhưng đối mặt to lớn như vậy uy hiếp, hắn cũng minh bạch đoàn kết tầm quan trọng. Thế là ba người cấp tốc đạt thành chung nhận thức, cộng đồng thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, ý đồ đem Lưu Mãng thể nội thời không vĩ lực dẫn đạo cũng khống chế lại. Nhưng mà Lưu Mãng cũng không dự định thúc thủ chịu trói, hắn biết rõ đây là tự mình lật bản duy nhất cơ hội, thế là đem hết toàn lực cùng ba người cùng nhau. Thời không chi lực ra chỉ để hắn trở nên cường đại dị thường, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy thời không vặn bẹo cùng đứt gãy, để đối thủ khó mà nắm lấy. Chiến đấu lần nữa lâm vào gay cấn trạng thái, nhưng lần này chiến trường lại so trước đó càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Thời không vặn vẹo để không gian trở nên không ổn định, tùy thời đều có sụp đổ khả năng, mà thời gian chậm chạp thì để cho người ta cảm giác trở nên chỉ độn, khó mà làm ra phán đoán chuẩn xác. Chương 933. Cuối cùng là không địch lại. Chương 933. Cuối cùng là không địch lại. Tại mảnh này bị thời không vĩ lực vặn vẹo trên chiến trường, mỗi một giây đều như là vĩnh hằng giống như dài dằng dặc. Lưu Mãng thân hình tại thời không khe hở bên trong xuyên toa, như là một vị trưởng khống thời gian lữ giả, mỗi một lần huy kiếm đều mang cải biến vận mệnh lực lượng. Trong mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng bất khuất, kia là đối với mình từ vô tận khát vọng, cũng là đối chói buộc sâu nhất chống lại. Diệt thế thủ tịch, nam tôn giả cùng nữ tôn giả, ba vị trí cường giả liên thủ, bọn hắn lực lượng hội tụ thành một cỗ không thể khinh thường dòng lũ, ý đồ đem cỗ này mất khống chế thời không chi lực một lần nữa đặt vào quỹ đạo. Nhưng mà, thời không vĩ lực cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nó phảng phất có được chính mình ý chí, khi thì cuồng bạo như nộ hải cuồng đảo, khi thì ôn nhu như thần hy gió nhẹ, để cho người ta khó mà nắm lấy nó quy luật. Cái này không chỉ là lực lượng vấn đề, càng là đầu ý chí. Nữ tôn giả cắn chặt hàm răng, nàng. Nam tôn giả thì vận chuyển toàn thân công lực, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang, trên chiến trường phi nhanh, ý đồ tìm kiếm Lưu Mãng sơ hở. Hắn biết rõ, chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn Lưu Mãng, liền có cơ hội dẫn đạo thời không vĩ lực trở về bình tĩnh. Nhưng Lưu Mãng phảng phất dự báo hắn hành động, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh đi công kích, đồng thời cho phản kích. Diệt Thế Thủ Tịch thì lộ ra càng thêm tỉnh táo cùng thâm trầm, hắn cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là yên lặng quan sát đến chiến trường biến hóa. Trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã có đối Lưu Mãng phẫn nộ cùng khinh thường, cũng có đối thời không vĩ lực phía sau bí mật hiếu kỳ cùng kính sợ. Hắn biết, kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh đúng lúc này, trên chiến trường thời không vặn vẹo đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ. Không gian bắt đầu sụp đổ, thời gian phảng phất ngưng kết, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Diệt Thế Thủ Tịch cùng hai vị tôn giả đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bọn hắn biết, thật sự nếu không khai thác hành động, toàn bộ thời không kết cấu đều sắp sụp bại, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị cuốn vào bóng tối vô tận bên trong. Chúng ta nhất định phải liên thủ, sáng tạo một cái ổn định không gian thông đạo, đem cỗ này thời không vĩ lực dẫn đạo ra ngoài. Nữ tôn giả la lớn, thanh âm của nàng đang vặn vẹo thời không bên trong quanh quẩn, lộ ra kiên định lạ thường cùng hữu lực. Nam tôn giả cùng Diệt Thế Thủ Tịch nghe vậy, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, đem tự thân lực lượng hội tụ đến một điểm, chuẩn bị cùng nữ tôn giả cộng đồng sáng tạo ra một cái ổn định không gian thông đạo. Nhưng mà, cử động như vậy cần cực cao ăn ý cùng phối hợp, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát càng lớn tai nạn. Mà Lưu Mãng chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm ba người, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Hắn biết rõ, ba vị này chí cường giả tuy mạnh, nhưng đối mặt thời không vĩ lực, bọn hắn lực lượng bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn phảng phất đứng ở vũ trụ đỉnh, quan sát đây hết thảy, trong lòng dũng động một loại khó nói lên lời hào hùng. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng nghĩ khiêu chiến thời không quyền uy. Lưu Mãng cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo sáng chói kiếm mang vạch phá bầu trời, thẳng bước ba người mà tới. Kiếm mang những nơi đi qua, thời không phảng phất bị cắt ra, lộ ra từng đạo đen nhánh khe hở, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Diệt Thế Thủ Tịch thấy thế, trong mày, hắn biết rõ Lưu Mãng thực lực không thể coi thường. Hắn cấp tốc điều động lực lượng toàn thân, hai tay vung lên, một đạo năng lượng màu đen ba động từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, cùng đạo kiếm mang kia hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng trên không trung giao hội, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung dậy. Nam tôn giả cùng nữ tôn giả thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu. Mỗi người bọn họ thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, cùng Diệt Thế Thủ Tịch cùng nhau ngăn cản Lưu Mãng công kích. Nhưng mà, Lưu Mãng thực lực quá mức cường đại, bọn hắn liên thủ cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng thời không chống lại. Lưu Mãng hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa tại thời không khe hở bên trong xuyên toa, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một đạo lăng lệ kiếm mang. Công kích của hắn như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, để ba người đáp ứng không xuể. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Diệt Thế Thủ Tịch trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ba người bọn họ sớm muộn sẽ bị Lưu Mãng hao hết lực lượng. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc đúng lúc này, hắn chú ý tới chiến trường chung quanh thời không vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt. Trong lòng của hắn khẽ động, một cái kế hoạch to gan tại trong đầu hắn hình thành. Hắn cấp tốc cùng nam tôn giả cùng nữ tôn giả trao đổi một ánh mắt, ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Chúng ta liên thủ sáng tạo một cái thời không lồng giam, đem Lưu Mãng vây khốn. Diệt Thế Thủ Tịch la lớn. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt cùng kiên định. Nam tôn giả cùng nữ tôn giả nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, đem tự thân lực lượng hội tụ đến một điểm, chuẩn bị cùng Diệt Thế Thủ Tịch cùng nhau sáng tạo một cái thời không lồng giam. Bọn hắn lực lượng trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo phức tạp mà phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo ba người liên thủ hành động, toàn bộ chiến trường thời không cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Một cái cự đại thời không lồng giam dần dần tại chiến trường trên không hình thành. Cái này lồng giam từ vô số đạo thời không khe hở xen lẫn mà thành, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Lưu Mãng thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm nhận được cái thời không này lồng giam cường đại cùng nguy hiểm. Nhưng mà, hắn cũng không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Tương phản, trong mắt của hắn lóe ra càng thêm kiên định quan mang. Hừ, chỉ là lồng giam cũng nghĩ vây khốn ta. Lưu Mãng hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Lực lượng của hắn tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Hắn cơ trường kiếm trong tay, hướng về thời không lồng giam hung hăng chém vào mà đi. Nhưng mà, cái thời không này lồng giam cũng không phải là phổ thông lồng giam có thể so sánh. Nó là từ ba vị trí cường giả liên thủ sáng tạo mà ra, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Lưu Mãng công kích mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại không cách nào dung chuyển nó mảy may. Tương phản, công kích của hắn phảng phất bị lồng giam hấp thu đồng dạng, biến thành một cỗ lực lượng cường đại cắn trả chính hắn. Cái gì? Đây không có khả năng. Lưu Mãng sắc mặt đại biến, hắn khó có thể tin mà nhìn xem cái thời không này lồng giam. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang bị dần dần suy yếu cùng thôn phệ. Hắn hiểu được, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sớm muộn sẽ bị cái thời không này lồng giam triệt để vây khốn cũng tiêu diệt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp thời không lồng giam mặt ngoài đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Đạo khe hở này phảng phất là một đạo thông hướng một cái thế giới khác môn hộ đồng dạng, tản mát ra một loại thần bí mà mê người khí tức. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động cùng khát vọng. Hắn phảng phất bị đạo khe hở này hấp dẫn đồng dạng, không tự chủ được hướng về nó nhích tới gần. Không được, hắn muốn chạy trốn. Diệt Thế Thủ Tịch thấy thế quá sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ Lưu Mãng vậy mà lại lợi dụng thời không lồng giam khe hở đến đào thoát. Hắn lập tức điều động lực lượng toàn thân chuẩn bị ngăn cản Lưu Mãng đào thoát kế hoạch. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Lưu Mãng thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang tiến vào khe nước bên trong biến mất không thấy, chỉ để lại một cái trống rông thời không lồng giam cùng ba vị diện tướng mạo dò xét trí cường giả. Cái này sao có thể? Nam tôn giả khó có thể tin mà nhìn xem cái khe kia tự lẩm bẩm. Hắn không thể tin được Lưu Mãng vậy mà thật sự có thể đào thoát bọn hắn liên thủ vây công. Chương 934, xâm nhập mê cung. Chương 934, xâm nhập mê cung. Nữ tôn giả nắm chặt song quyền, hai đầu lông mày để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn cũng không chân chính biến mất, chỉ là tìm được chạy trốn khe hở. Chúng ta nhất định phải nhanh chữa trị cái thời không này lỗ thủng, phòng ngừa hắn lần nữa lợi dụng nó làm loạn. Diệt Thế thủ tịch trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chữa trị thời không lỗ thủng không phải một ngày chi công, lại cần đại lượng tài nguyên cùng tinh vi bố cục. Nhưng ở này trước đó, chúng ta nhất định phải bảo đảm mảnh này thời không khu vực an toàn, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ba người sau khi thương nghị quyết định, từ Diệt Thế thủ tịch phụ trách giám thị thời không động thái, bảo đảm bất cứ dị thường nào đều có thể trước tiên bị phát giác. Nam tôn giả thì phụ trách gia cố không gian chung quanh kết cấu, để phòng Lưu Mãng lần nữa lợi dụng thời không vặn vẹo tiến hành tập kích. Nữ tôn giả thì phụ trách tìm kiếm cũng triệu tập càng nhiều cường giả, cộng đồng thương thảo đối sách, vì chữa trị thời không lỗ thủng làm chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thời không khu vực dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời an bình, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Cùng lúc đó, Lưu Mãng đang thoát đi thời không lồng giam về sau, cũng không lập tức trở về đến phạm vi thế lực của hắn. Hắn biết rõ tự mình mặc dù tạm thời đào thoát, nhưng thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục, lại ba vị trí cường giả uy hiếp ý hiển nhiên tồn tại. Bởi vậy, hắn lựa chọn một cái ẩn nấp thời không khe hở làm chỗ ẩn thân, bắt đầu bế quan tu luyện, để có thể mau chóng khôi phục cũng tăng thực lực lên. Đang bế quan thời gian bên trong, Lưu Mãng không ngừng hồi tưởng đến cùng ba vị trí cường giả quá trình chiến đấu, từ đó hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Hắn ý thức được, chỉ dựa vào man lực là không cách nào chiến thắng những cái kia nắm giữ thời không huyền bí cường giả. Bởi vậy, hắn bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ thời không chi lực chân lý, hy vọng có thể tìm tới một loại có thể chống lại thậm chí siêu việt phương pháp. Trải qua vô số cái ngày đêm khổ tu cùng thăm dò, Lưu Mãng rốt cục có chỗ lĩnh ngộ. Hắn phát hiện thời không chi lực cũng không phải là không có kẽ hở, mà là có nó đặc biệt vận hành quy luật cùng pháp tắc. Chỉ cần có thể nắm giữ những thứ này quy luật cùng pháp tắc, liền có thể khống chế thời không chi lực để bản thân sử dụng. Đang lúc Lưu Mãng đắm chìm trong lĩnh ngộ trong vui sướng lúc, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức phá vỡ hắn yên tĩnh. Nguyên lai, tại hắn bế quan tu luyện trong lúc đó, ba vị trí cường giả đã liên hợp càng nhiều cường giả cộng đồng thương thảo đối sách, cũng quyết định đối với hắn triển khai toàn diện vây quét. Bọn hắn biết rõ Lưu Mãng thực lực không thể khinh thường, bởi vậy chế định kín đáo kế hoạch cũng điều tập đại lượng tài nguyên lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Đối mặt sắp đến vây quét, Lưu Mãng cũng không cảm thấy khủng hoảng hoặc tuyệt vọng. Tương phản địa, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì hắn biết cái này đem là hắn chứng minh thực lực của mình cũng khiêu chiến thời không chi lực tuyệt hảo cơ hội. Thế là Lưu Mãng sớm kết thúc bế quan tu luyện cũng bắt đầu tay chuẩn bị ứng đối tiêu trừ kế hoạch. Hắn lợi dụng tự mình đối thời không chi lực đặc biệt lĩnh ngộ đã sáng tạo ra một cái phức tạp thời không mê cung làm cạm bẫy chờ đợi địch nhân đến. Đồng thời hắn còn bố trí tỉ mỉ một loạt cạm bẫy cùng cơ quan lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống. Làm thiếu trừ đội ngũ rốt cục đến Lưu Mãng chỗ ẩn thân lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà lâm vào một cái nhìn như đơn giản kỳ thực vô cùng phức tạp thời không trong mê cung. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi đường ra lại phát hiện tự mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo không cách nào đào thoát. Đang lúc bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng lúc, Lưu Mãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Tay hắn cầm trường kiếm, mặt mỉm cười mà nhìn xem những thứ này từng để cho hắn cảm thấy nhức đầu địch nhân. Hoan nên đi vào ta thời không mê cung, hy vọng các ngươi có thể thích nơi này, kinh hỉ. Theo Lưu Mãng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thời không mê cung bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh mê cung đột nhiên trở nên nguy cơ tứ phía, các loại cạm bẫy cùng cơ quan nhao nhao khởi động đem tiêu trừ đội ngũ làm cho liên tục bại lui. Cứ việc tiêu trừ trong đội ngũ không thiếu cường giả, nhưng ở Lưu Mãng bố trí tỉ mỉ cạm bẫy cùng cơ quan trước mặt, bọn hắn ý gì hiển nhiên lộ ra lực bất tòng tâm. Bọn hắn không ngừng màn đếm thử tìm kiếm đường ra, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể tốn công vô ích mà xa vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, thời không trong mê cung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lưu Mãng nương tựa theo đối thời không chi lực khắc sâu lý giải, không chỉ có thao túng trong mê cung cạm bẫy cùng cơ quan, càng tại thời khắc mấu chốt trực tiếp can thiệp thời không lưu động, sáng tạo ra khiến người ta khó mà phòng bị công kích. Thân ảnh của hắn tại trong mê cung lập lòe, giống như ưu linh xuyên toa, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống thân ảnh. Diệt Thế thủ tịch, nam tôn giả cùng nữ tôn giả đứng tại mê cung bên ngoài, cau mày. Bọn hắn thông qua dụng cụ tinh vi giám sát mê muội cung nội động tĩnh, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ Lưu Mãng động tĩnh. Nữ tôn giả trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phá giải mê cung phương pháp, nếu không tiếp tục như vậy, chiến sĩ của chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Diệt Thế thủ tịch gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, ta đã điều động tinh anh tiểu đội chui vào mê cung, nếm thử từ nội bộ tìm kiếm đột phá khẩu. Đồng thời, ta sẽ lợi dụng ta thời không năng lực nhận biết, tìm kiếm Lưu Mãng nhược điểm ở tại. Nam tôn giả thì chuyên chú vào gia cố không gian chung quanh kết cấu, để phòng Lưu Mãng lợi dụng thời không vặn vẹo đào thoát. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo phức tạp phù văn trên không trung xen lẫn thành lưới, đem toàn bộ mê cung khu vực một mực khóa chặt. Mê cung bên trong, Lưu Mãng chiến đấu càng thêm điên cuồng. Hắn hưởng thụ lấy loại này trưởng không hết thể cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, triệt để phá hủy vây quét đội ngũ lúc, một câu nguy cơ vô hình cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một đạo hào quang sáng chói phá toái hư không, thẳng bước mà tới. Kia là Diệt Thế thủ tịch thời không chẳng kích, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lưu Mãng không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, lợi dụng thời không vặn vẹo tránh thoát một kích này. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hừ, chỉ là thời không chẳng kích, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Lưu Mãng cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình bạo khởi, chủ động hướng Diệt Thế thủ tịch phát động công kích. Hắn biết, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nhất định phải trước giải quyết cái này kẻ địch mạnh mẽ nhất. Giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt đạt đến gay cấn. Lưu Mãng nương tựa theo đối thời không chi lực đặc biệt lĩnh ngộ, không ngừng sáng tạo ra làm cho người sợ hãi than thủ đoạn công kích, mà Diệt Thế thủ tịch thì nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại thời không năng lực nhận biết, từng cái hóa giải Lưu Mãng công kích, cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm, trong mê cung những chiến trường khác cũng truyền tới tin tức tốt. Nam tôn giả cùng nữ tôn giả liên hợp tinh anh tiểu đội, rốt cuộc tìm được mê cung hoạch tâm phòng điều khiển. Bọn hắn lợi dụng đặc thù trang bị quấy nhiều mê cung vận hành cơ chế, khiến cho nguyên bản phức tạp nhiều biến mê cung dần dần trở nên có thể thấy rõ. Nhanh, thừa dịp hiện tại, chúng ta nhất cử phá hủy cái thời không này mê cung. Nữ tôn giả la lớn. Nàng vừa dứt lời, liền cùng nam tôn giả cùng nhau xông vào hạch tâm phòng điều khiển, khởi động phá hủy chương trình. Theo một trận đinh thái nhức góc tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thời không mê cung bắt đầu chấn động kịch liệt. Chương 935, cuối cùng là bước vào đại thành. Chương 935, cuối cùng là bước vào đại thành. Mê cung kết cấu tại phá hủy chương trình khởi động hạ cấp tốc tăng dã, từng đạo quang mang từ hạch tâm phòng điều khiển lan tràn ra, như là thần hy xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng mảnh này bị bóng tối bao trùm không gian. Lưu Mãng cùng Diệt Thế thủ tịch chiến đấu cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, hai người không thể không tạm thời tách ra, riêng phần mình tìm kiếm vững chắc nơi sống yên ổn lấy ứng đối sắp đến dung chuyển. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Lưu Mãng đứng tại một khối trôi nổi trên đá lớn, lặng lẽ nhìn về phía xa xa hạch tâm phòng điều khiển, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào một cái thời không mê cung phá hủy cũng không thể chân chính ngăn cản hắn, nhưng trong lòng hắn cũng nổi lên một tia bất an. Dù sao, đây là hắn tỉ mỉ bày kế cả bẫy, bây giờ lại thành trói buộc mình lồng giam. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa phát động công kích lúc, một cỗ to lớn hơn lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem hắn chăm chú vây quanh. Kia là đến từ Diệt Thế thủ tịch, nam tôn giả cùng nữ tôn giả ba vị trí cường giả liên hợp phong ấn. Lưu Mãng con ngươi co rụt lại, thể nội Tam Vương chi lực trong nháy mắt bộc phát. Tà Linh Vương chi lực trùng trùng điệp, Thần Linh chi lực uy áp chư thiên, Hỗn Độn chi lực quét sạch và cổ. Tại cỗ lực lượng này va chạm dưới, toàn bộ không gian phảng phất bị xé nứt thành vô số cái mảnh vỡ, sáng cùng tối xen lẫn, thời gian cùng không gian vặn mèo, tạo thành một bức mạt nhật giống như cảnh tượng. Lưu Mãng thân ảnh tại cỗ lực lượng này bên trong như ẩn như hiện, song quyền của hắn nắm chặt, bắp thịt toàn thân căng cứng, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Hừ, chỉ là phong ấn, cũng nghĩ vây khốn ta Lưu Mãng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bất khuất cùng cuồng ngạo. Lập tức, hắn bỗng nhiên đạp một cái dưới chân cự thạch, thân hình như quỷ mị giống như qua lại vỡ vụn không gian bên trong, mỗi một lần di động đều nương theo lấy đinh thai nhức góc bạo hưởng, kia là hắn cùng phong ấn chi lực kịch liệt giao phong chứng minh. Diệt Thế thủ tịch thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Hắn biết rõ Lưu Mãng thực lực không thể coi thường, nếu không thể nhất cử đem nó phong ấn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, hắn cấp tốc cùng nam tôn giả, nữ tôn giả trao đổi một ánh mắt, ba người đồng thời thôi động thể nội lực lượng cường đại nhất, đem phong ấn chi vong bệnh đến càng thêm chặt chẽ, ý đồ đem Lưu Mãng triệt để vây khốn. Nhưng mà, Lưu Mãng há lại dễ dàng như vậy bị trói buộc. Trong cơ thể hắn Tam Vương chi lực phảng phất có linh tính đồng dạng, tại hắn ý niệm điều khiển điên cuồng phun trào, cùng phong ấn chi lực triển khai kịch liệt đọ sức. Tà Linh Vương chi lực như là màu đen phong bạo, cuốn sạch lấy hết thể trung quanh, ý đồ thôn phệ hết tất cả phong ấn chi lực, thần linh chi lực thì hóa thành hào quang sáng chói, chiếu sáng hắc ám, vì Lưu Mãng mở ra một đầu thông hướng tự do con đường, mà hỗn độn chi lực thì là thần bí nhất khó lường tồn tại, nó khi thì hóa thành hư vô, khi thì ngưng tụ thành thực chất, để phong ấn chi lực khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Phá cho ta. Lưu Mãng gầm thét một tiếng, lực lượng toàn thân tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Chỉ gặp hắn song quyền đột nhiên vung ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh vào phong ấn chi vong bên trên. Lập tức, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, phong ấn chi vong bên trên xuất hiện vô số đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại Lưu Mãng coi là sắp đột phá phong ấn thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Nguyên lai, Diệt Thế thủ tịch bọn người ở tại bệnh phong ấn chi vong lúc, sớm đã dự lưu lại một tay. Chỉ gặp bọn họ ba người đồng thời niệm động chú ngữ, một đạo cổ lão mà phù văn thần bí từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, dung nhập vào phong ấn chi vong bên trong. Đạo phù này văn vừa xuất hiện, toàn bộ phong ấn chi vong liền tản ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, đem Lưu Mãng lần nữa một mực vây khốn. Cái gì? Cái này sao có thể? Lưu Mãng kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn hiểu được, tự mình lần này là thật gặp đại phiền toái. Nếu không thể mau chóng thoát khốn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Lưu Mãng dù sao cũng là kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm cường giả, trong lòng của hắn tuy có kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là bất khuất cùng đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm ba động, bắt đầu cẩn thận phân tích lên cục thế trước mặt tới. Hắn chú ý tới, cái kia đạo dung nhập phong ấn chi vong phủ văn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Nó tựa hồ cùng không gian chung quanh, thời gian cùng nguyên tố chi lực có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Lưu Mãng trong lòng hơi động, một cái kế hoạch to gan dần dần tại trong đầu hắn thành hình. Hắn hai mắt nhắm lại, quá chú tâm vùi đầu vào đối Tam Vương chi lực trong khống chế. Tà Linh Vương chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, phản phất một đầu sắc ngựa hoang mất cương, thần linh chi lực thì như là ánh mặt trời ấm áp, ôn nhu địa bao vây lấy hắn, cho hắn lực lượng vô tận cùng lòng tin, mà hỗn độn chi lực thì như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn trạng thái, đã bao hàm hết thảy khả năng, lại ẩn giấu đi vô tận không biết cùng nguy hiểm. Lưu Mãng bắt đầu thử nghiệm đem cái này ba loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì Tà Linh Vương chi lực cùng Thần Linh chi lực vốn là qua lại đối lập tồn tại, mà Hỗn Độn chi lực càng là khó mà nắm lấy cùng khống chế. Nhưng Lưu Mãng nương tựa theo tự mình kinh người ý chí lực cùng đối lực lượng khắc sâu lý giải, dần dần tìm được giữa bọn chúng điểm thăng bằng. Theo hắn ý niệm dẫn đạo, ba loại lực lượng bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mới đầu, giữa bọn chúng còn tràn đầy mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này mâu thuẫn cùng xung đột dần dần yếu bớt, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có hài hòa cùng thống nhất. Làm ba loại lực lượng hoàn toàn dung hợp lúc, Lưu Mãng chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình phảng phất ra đời một cái cơ thể số mới, nó cường đại, thần bí, tràn đầy vô hạn khả năng. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi lóe ra hào quang chói sáng. Hắn nhìn về phía Phong Ấn Chí Võng, nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Hắn biết rõ, tự mình sắp nên đón một trận trước nay chưa từng có chiến đấu, nhưng hắn cũng có lòng tin, mình có thể bằng vào phần này tân sinh lực lượng, đánh vỡ hết thảy trói buộc, đi hướng tự do cùng thắng lợi. Hừ, chỉ là phong ấn, cũng nghĩ vây khốn ta Lưu Mãng. Hắn lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn đột nhiên đạp một cái dưới chân cự thạch, thân hình như là mũi tên đồng dạng phóng tới Phong Ấn Chí Võng. Lần này, hắn không còn là mù quáng mà va chạm cùng phá hư, mà là lấy một loại càng thêm tinh diệu cùng tinh tế tỉ mỉ phương thức cùng Phong Ấn chi lực tiến hành bỏ sức. Hắn lợi dụng tự mình đối không gian cùng thời gian lý giải, xảo diệu tránh đi Phong Ấn chi vong công kích cùng trói buộc, hắn vận dụng tự mình đối nguyên tố chi lực trường khống, đem chung quanh hỏa diễm, băng xương, lôi điện các loại sức mạnh tự nhiên chuyển hóa làm công kích của mình thủ đoạn, hắn càng đem tà linh vương chi lực, thần linh chi lực cùng hỗn độn chi lực dung hợp sau tân sinh lực lượng phát huy đến cực hạn, mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt cùng làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Diệt thế thủ tịch đám người thấy thế, trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, hắn liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Chương 936. Cân bằng cán cân lại lần nữa nghiêng. Chương 936. Cân bằng cán cân lại lần nữa nghiêng. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược, gia tăng phong ấn chi vong cường độ, ý đồ lần nữa đem Lưu Mãng vây khốn. Nhưng mà, Lưu Mãng đã không còn là trước đó cái kia bị tùy tiện trói buộc đối thủ. Hắn phản phất thoát thai hoán cốt, mỗi một lần công kích đều càng thêm tinh chuẩn hữu lực, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng. Hắn tựa như là một vị trên chiến trường thành thạo điêu luyện vũ giả, dùng cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng kỹ xảo, cùng diệt thế thủ tịch đám người triển khai kịch liệt bỏ sức. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, toàn bộ không gian đều tràn đầy đinh thai nhức góc bạo hưởng cùng hào quang chói sáng. Lưu Mãng cùng diệt thế thủ tịch đám người thân ảnh tại vỡ vụn không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần giao phong đều phảng phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Nhưng mà, cứ việc Lưu Mãng cho thấy thực lực kinh người cùng nghị lực, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm thụ đến tự mình thể lực dần dần tiêu hao. Dù sao, hắn đối mặt chính là ba vị trí cường giả liên thủ phong ấn, muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được cơ hội xuất hiện. Bởi vì thời gian dài chiến đấu cùng phong ấn chi vong tiêu hao, trung quanh nguyên tố chi lực bắt đầu trở nên không ổn định. Những thứ này nguyên bản bị Lưu Mãng xảo diệu lợi dụng sức mạnh tự nhiên, giờ phút này lại giống như là từng đầu mất khống chế dã thú ở trong không gian tứ ngược. Lưu Mãng bén nhạy bắt được cơ hội này, trong lòng của hắn khẽ động, một cái càng thêm lớn gan kế hoạch tại trong đầu hắn thành hình. Hắn bỗng nhiên ra tốc phóng tới một chỗ nguyên tố chi lực cuồng bạo nhất khu vực, nơi đó hỏa diễm cùng băng xương xen lẫn, lôi điện cùng cuồng phong cùng múa. Diệt thế thủ tịch đám người thấy thế quá sợ hãi, bọn hắn không biết Lưu Mãng đến tột cùng muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Nhưng mà, Lưu Mãng lại phảng phất đã tính trước đồng dạng, hắn hít sâu một hơi, quá chú tâm vùi đầu vào đối chung quanh nguyên tố cảm giác cùng trong khống chế. Hắn lợi dụng tự mình đối nguyên tố chi lực khắc sâu lý giải cùng năng lực trường khống, bắt đầu thử nghiệm đem những thứ này cuồng bạo sức mạnh tự nhiên dẫn đạo đến trong cơ thể của mình tới. Quá trình này tràn đầy nguy hiểm cùng gian nan. Cuồng bạo nguyên tố chi lực như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng cắt Lưu Mãng thân thể cùng linh hồn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn lại cắn răng kiên trì xuống tới, bởi vì hắn biết đây là tự mình đột phá phong ấn duy nhất cơ hội. Hắn không ngừng mà điều chỉnh hô hấp của mình cùng ý niệm, để cho mình thân thể cùng linh hồn dần dần cùng những nguyên tố này chi lực hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Da của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh phảng phất có thể chiết xạ ra chung quanh quang mang, cặp mắt của hắn thì như là thâm thúy vũ trụ đồng dạng tràn đầy thần bí cùng lực lượng, mà trong cơ thể của hắn càng là rung động một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Rốt cục khi tất cả nguyên tố chi lực đều bị Lưu Mãng dẫn đạo đến trong cơ thể của mình, lúc hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra bạo phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành nguyên tố chi thần trưởng khống lấy hết thể chung quanh sức mạnh tự nhiên. Hắn nhìn về phía Phong Ấn Chi Vong khoẹt miệng lần nữa khơi gợi lên một vòng tự tin mỉm cười. Hư chỉ là Phong Ấn cũng nghĩ vây khốn ta Lưu Mãng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên vung tay lên một cỗ từ hỏa diễm, băng xương, lôi điện các loại sức mạnh tự nhiên dung hợp mà thành năng lượng cường đại sóng tựa như cùng sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra trực tiếp đánh vào Phong Ấn Chi Vong bên trên. Một kích này uy lực mạnh đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ gặp Phong Ấn Chi Vong tại cỗ năng lượng này trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ biến thành vô số đạo quang mang tiêu tán tại không gian bên trong. Mà Lưu Mãng thì như là một vị đắc thắng tướng quân đồng dạng sừng sững tại vỡ vụn không gian bên trong, toàn thân tản ra hào quang chói sáng cùng khí tức cường đại. Diệt thế thủ tịch đám người thấy thế không khỏi lộ ra chấn kinh cùng tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Mãng lại có thể dễ dàng như vậy đột phá bọn hắn phong ấn. Bọn hắn biết một trận chiến này bọn hắn đã thua bị bại triệt để mà vô lực hồi thiên. Nhưng mà Lưu Mãng cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn nhìn về phía Diệt thế thủ tịch đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý. Hắn biết những người này đều là địch nhân của hắn, đều là hắn đã từng muốn hủy diệt tồn tại. Bây giờ như là đã đột phá phong ấn như vậy, hắn liền muốn dùng lực lượng của mình đến hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Hắn bỗng nhiên đạp một cái dưới chân cự thạch, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Diệt thế thủ tịch đám người. Tốc độ của hắn nhanh chóng đơn giản vượt quá thường nhân tưởng tượng, phảng phất ngay cả không gian đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Công kích của hắn chi mãnh càng là như là giống như cuồng phong bạo vũ, để Diệt thế thủ tịch đám người căn bản là không có cách ngăn cản. Tại Lưu Mãng mãnh liệt thế công dưới, Diệt thế thủ tịch đám người liên tục bại lui, trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn từng coi là bằng vào ba người liên thủ chi lực, đủ để đem Lưu Mãng vĩnh viễn phong ấn, lại chưa từng ngờ tới, cái này nhìn như bình thường đối thủ, lại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy cùng tiềm lực. Không, đây không có khả năng. Diệt thế thủ tịch gào thét, hắn huy động trong tay pháp trượng, ý đồ ngưng tụ lực lượng cuối cùng tiến hành phản kích. Nhưng mà, Lưu Mãng tốc độ cùng lực lượng đã không phải bọn hắn có khả năng với tới, mỗi một lần giao phong đều như là trọng truy đập nện tại yếu ớt đồ sứ bên trên, để bọn hắn phòng ngự trong nháy mắt tăng dã. Lưu Mang ánh mắt bên trong không có chút nào do dự cùng thương hại, chỉ có băng lãnh quyết tuyệt cùng đối thắng lợi khát vọng. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không thể đem những địch nhân này triệt để tiêu diệt, tương lai chắc chắn đứng trước càng thêm gian khổ khiêu chiến cùng uy hiếp. Bởi vậy, hắn không chút lưu tình thi triển mỗi một phần lực lượng, mỗi một lần công kích đều gắng đạt tới chí mạng. Ngay tại song phương kịch chiến say sưa thời khắc, không gian đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Một cỗ cường đại ngoại lực tựa hồ ngay tại ý đồ tham gia trận chiến đấu này. Lưu Mãng trong lòng run lên, hắn biết đây là cân bằng chi đạo chuẩn bị xuất hiện. Trước đó đơn giản chỉ là hóa thân, bao quát phỏng vấn diệt thế ở bên trong cũng bất quá chỉ là cân bằng đại đạo ưng quyền thôi. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, hắn hiểu được chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân trước mắt, còn muốn để lộ dấu ở phía sau cái kia cỗ lực lượng khổng lồ, cân bằng chi đạo. Cỗ lực lượng này tựa hồ ở khắp mọi nơi, nhưng lại khó mà nắm lấy. Nó đã là vũ trụ thủ hộ giả, cũng là vô số sinh linh vận mệnh trưởng khống giả. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, hắn không tin số mệnh, càng không tin cái gọi là cân bằng có thể trói buộc tự do của hắn cùng ý chí. Hắn phải dùng hai tay của mình đánh vỡ hết thể công xiềng, truy tìm chân chính tự do cùng cường đại. Theo không gian ba động tăng lên, chói mắt quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Quang mang bên trong, một vị người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường kiếm thần bí thân ảnh chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Người chính là Lưu Mãng. Thần bí thân ảnh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Lưu Mãng nắm chặt song quyền, trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt hơi kinh ngạc. Thế mà không phải Vạn Tiên Đế bản nhân sao? Chương 937, phức tạp trận tướng. Chương 937, phức tạp trận tướng. Lưu Mãng trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết rõ có thể tại lúc này xuất hiện cũng tham gia trận chiến đấu này, tuyệt không phải hạ người bình thường. Cứ việc đối phương khí tức cùng Vạn Tiên Đế hoàn toàn khác biệt, nhưng này phần từ thực chất bên trong tản ra uy nghiêm cùng lực lượng, lại làm cho hắn không thể không nhìn thẳng vào. Ta chính là Lưu Mãng, ngươi là ai? Vì sao nhúng tay việc này? Lưu Mãng thanh âm đồng dạng trầm ổn, hắn đứng vững thân hình, bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị nên đón lúc nào cũng có thể đến công kích. Thần bí thân ảnh khẽ bước cằm, tựa hồ đối với Lưu Mãng tỉnh táo cùng dũng khí biểu thị khen ngợi. Ta chính là cân bằng sứ giả, đại biểu vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất, lực lượng cường đại nhất, cân bằng chi đạo. Người trải qua hết thảy, bao quát cùng diệt thế thủ tịch đám người chiến đấu, đều là cân bằng chi đạo hạ tất nhiên kết quả. Lưu Mãng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cân bằng phía dưới còn có cường giả. Vạn Tiên Đế cái này lão đại vẫn là không có xuất hiện. Thần bí thân ảnh tiếp tục nói, tại trong vũ trụ bao la, vạn vật đều có nó tồn tại ý nghĩa cùng sứ mệnh, mà ngươi, Lưu Mãng, chính là trận này cân bằng vở kịch bên trong mấu chốt nhân vật. Ngươi cùng Vạn Tiên Đế ân đoán, bất quá là vũ trụ cân bằng bên trong nhỏ bé một vòng, nhưng lựa chọn của ngươi cùng hành động, lại có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng sâu xa. Lưu Mãng cau mày, hắn chưa hề nghĩ tới vận mệnh của mình sẽ cùng như thế hùng vĩ khái niệm tương liên. Cân bằng sứ giả, ngươi đã đại biểu cân bằng chi đạo, lại vì sao tại lúc này hiện thân? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta? Cũng không phải, cân bằng sứ giả nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một loại siêu thoát thế tục lạnh nhạt, ta cũng không phải là đến ngăn cản ngươi, mà là để dẫn dắt ngươi. Ngươi cùng Vạn Tiên Đế chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, đều đem đánh vỡ hiện hữu trạng thái thăng bằng, dẫn phát mới dung chuyển. Mà ta thì là muốn tại đây hết thảy phát sinh trước đó, vì ngươi công bố trận tướng, để ngươi rõ ràng chính mình sứ mệnh. Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động cùng bất an, hắn cảm giác tự mình phảng phất bị cuốn vào một trận trước nay chưa từng có phong bạo bên trong. Trận tướng? Cái gì trận tướng? Liên quan tới vũ trụ, liên quan tới sinh mệnh, liên quan tới tồn tại trận tướng. Cân bằng sứ giả chậm rãi nói, tại vũ trụ chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một cái cổ lao bí mật, nó liên quan đến tất cả khởi nguồn của sự sống cùng kết cục, cũng liên quan đến vũ trụ tương lai vận mệnh. Mà ngươi, Lưu Mãng, chính là giải khai bí mật này mấu chốt. Thời không mặc dù cũng theo vạn vật bắt đầu phát triển, nhưng trên bản chất hắn lại không ở vào vạn vật liệt kê. Nếu như ta không có đoán sai, thời không thiên tôn mới là kích động đây hết thảy mấu chốt ta. Cân bằng sứ giả trầm trầm nói. Lưu Mãng nhíu nhíu mày, bởi vì đúng như là đối phương nói, mình bây giờ làm hết thảy đều là bởi vì thời không thiên tôn thuyết phục. Nhưng vào lúc này, cân bằng sứ giả lên tiếng lần nữa nói ra. Thời không bản áp đảo cao hơn hết, nhưng theo cân bằng xuất hiện, chống lại hệ thống cũng theo đó phát triển. Hiện tại đã biết rõ vì sao thời không thiên tôn sẽ xúi giục ngươi cùng Vạn Tiên Đế khai chiến sao? Lưu Mãng nghe vậy, rung động trong lòng không thôi. Hắn hồi tưởng lại cùng thời không thiên tôn mỗi một lần đối thoại, những cái kia liên quan tới vũ trụ, liên quan tới vận mệnh thâm thúy ngôn luận, giờ khắc này ở cân bằng sứ giả công bố dưới, tựa hồ cũng tìm được câu trả lời manh mối. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, trầm giọng hỏi, "Như vậy, thời không thiên tôn mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn vì sao muốn để cho ta đối địch với Vạn Tiên Đế?" Cân bằng sứ giả ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Thời không thiên tôn, làm nắm giữ thời không chi lực trí cao tồn tại, hắn theo đuổi là siêu việt cân bằng bên ngoài tuyệt đối tự do cùng khống chế. Hắn thấy trong vũ trụ hết thảy cân bằng đều là trói buộc, là hạn chế hắn vô hạn lực lượng công xiềng. Mà ngươi, Lưu Mãng, làm được tuyển chọn, kẻ phá hoại cân bằng, có được đánh vỡ hiện hữu cân bằng, dẫn phát vũ trụ dung chuyển tiềm lực. Nhưng dạng này dung chuyển, đối vũ trụ mà nói, là tai nạn vẫn là tân sinh. Lưu Mãng không hiểu truy vấn, đã là tai nạn, cũng là tân sinh. Cân bằng sứ giả ngữ khí bình tĩnh mà thâm thúy, vũ trụ văn vật đều tại tuần hoàn qua lại bên trong tìm kiếm cân bằng cùng đột phá. Mỗi một lần cân bằng bị đánh phá, đều mang ý nghĩa trật tự cũ tan rã cùng trật tự mới thành lập. Mà ngươi, Lưu Mãng, chính là trong quá trình này mấu chốt lượng biến đổi. Nhưng mà, cân bằng sứ giả lời nói xoay chuyển, thời không thiên tôn ý đồ xa không chỉ tại đây. Hắn ý đồ thông qua ngươi, nắm giữ càng nhiều liên quan tới vũ trụ bản chất bí mật, tiến tới điều khiển toàn bộ vũ trụ đi hướng. Cái này đem đối tất cả sinh mạng thể cấu thành trước nay chưa từng có uy hiếp. Trong cơ thể ngươi Tam Vương chi lực có thể một điểm không tầm thường. Chính hợp tam sinh vạn vật. Nghe nói như thế, Lưu Mãng không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, đối phương toan tính không nhỏ. Vẫn là nói ngươi cũng giống vậy, bất quá là tại lừa dối ta. Nói đồng thời, trên mặt của hắn thình lình lộ ra cái nụ cười giễu cợt. Cân bằng sứ giả mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối Lưu Mãng lòng cảnh giác tán thành, cũng ẩn chứa một tia bất đắc dĩ. Lưu Mãng, ngươi cũng không phải là ngu dốt người, có thể phát giác được điểm này, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng xin tin tưởng, ta làm cân bằng sứ giả tồn tại, cũng không phải là vì người tư lợi hoặc quyền lực đấu tranh, mà là vì giữ gìn toàn bộ vũ trụ hài hòa cùng ổn định. Trong cơ thể ngươi Tam Vương chi lực, chính là vũ trụ ở giữa cực kỳ hiếm thấy lực lượng dung hợp, bọn chúng phân biệt đại biểu cho sáng tạo, hủy diệt cùng trật tự. Cái này ba cố lực lượng tại trong cơ thể của ngươi đạt đến một loại vi diệu cân bằng, khiến cho ngươi trở thành vũ trụ ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Mà, Tam Sinh Vạn Vật chính là vũ trụ ở giữa cơ bản nhất pháp tắc một trong, vạn vật đều do ba cái này diễn hóa mà đến, lại quy về ba cái này bên trong. Thời Không Thiên Tôn sở dĩ lựa chọn ngươi, chính là bởi vì hắn thấy được trong cơ thể ngươi cố lực lượng này tiềm lực. Nhưng mà, hắn mục đích cũng không phải là chân chính vì vũ trụ tiến bộ cùng tân sinh, mà là vì mình tư dục. Hắn khát vọng thông qua điều khiển ngươi, tiến tới nắm giữ toàn bộ vũ trụ đi hướng, thực hiện độc trưởng đại quyền. Lưu Mãng sắc mặt có chút phức tạp. Tự mình từ đầu đến cuối theo đuổi bất quá là lực lượng đỉnh phong thôi. Bây giờ lại cùng nhiều như vậy con thẳng thẳng buộc chặt ở cùng nhau. Hệ thống mở ra thông tin cá nhân. Túc chủ, Lưu Mãng cảnh giới, vương cảnh. Thể chất, tiên tiên đạo thể, 0100, huyết mạch, tà linh vương huyết mạch. Chiến lực, vương cấp. Không hạn mức cao nhất. Sùng vật, 0. Thần thông, 0. Thần linh cấp chuyên trúc năng lực, bầu trời bá chủ, tường thủy hiện ra, chúng thần tín ngưỡng. Ngự thần phân cắt thai. Tạo hóa thiên thăng. Để tuyến con rối. Vạn vật thiên nguyên. Tàn hồn chúng sinh. Thời hư viêm. Vũ hóa thành tiên. Một giấc chiêm bao kha trạch. Thần đạo bất hủ. Một thế phù đồ. Thiên sứ tịnh hóa pháp, tà linh quỷ đói. Thiên tả tám bộ đem. Lấy khí hóa hình. Tà linh ban cho. Tạo hóa thiên tiên quyết. Ba lô, không. Bản nguyên điểm, 56 vạn ức. Hệ thống, Thời Không Thiên Tôn cùng Vạn Tiên Đế, có phải là hay không một cấp bậc nhân vật? Chương 938. U Minh Ma Hoàng. Chương 938. U Minh Ma Hoàng. Vừa dứt lời, hệ thống thanh âm cũng là vang lên theo đình. Vạn Tiên Đế cá thể cấp bậc muốn lần Thời Không Thiên Tôn nửa bậc, nếu như cái gì đem cân bằng chi đạo thu hồi thì cùng Thời Không Thiên Tôn cùng cấp. Nghe nói như thế, Lưu Mãng không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới Vạn Tiên Đế, thế mà còn có hai cấp bậc trạng thái. Một phen suy tư qua đi, Lưu Mãng lại lần nữa đối hệ thống hỏi. Cho nên nói Vạn Tiên Đế là không cách nào làm được tùy thời thu hồi cân bằng đại đạo a, Linh. Chỉ có tại chuyên môn đoạn thời gian đối phương mới có thể đem cân bằng chi đạo thu hồi. Lưu Mãng vi nhíu mày. Đã dạng này, Thời Không Thiên Tôn vì sao không trực tiếp xuống tay với Vạn Tiên Đế? Đinh. Cân bằng đại đạo là Vạn Tiên Đế bộ phận bản thân, nếu như chỉ là đơn thuần diệt trừ một phương, như vậy chỗ bị diệt trừ một phương có thể bằng vào một phương khác thực hiện đứng ở thế bất bại. Nếu như đồng thời đối cả hai động thủ, sẽ phát động giữa hai bên tồn vòng cơ chế, xúc tiến cả hai trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thời gian thiết lập dung hợp. Lúc này, Thời Không Thiên Tôn cũng vô pháp ổn định áp chế Vạn Tiên Đế, thậm chí cân sức ngang tài. Lưu Mãng nhéo nhéo cái cằm, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới ở trong đó thế mà cũng có như thế nhiều con thẳng thẳng. Bất quá không thể không thừa nhận, Vạn Tiên Đế con hàng này đích thật là một nhân tài đơn giản một cái thiết lập, đồng thời chiếu cố cá thể cùng dung hợp cường đại. Không chỉ có bảo đảm cân bằng đại đạo bản thân thống trị năng lực, đồng thời cũng chiếu cố tự thân gặp được nguy cơ lúc có khả năng gặp phải hết thảy tình huống ứng đối pháp. Không có nguy cơ liền tách ra, có nguy cơ cấp tốc sát nhập. Có thể nói là lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Cũng khó trách Thời Không Thiên Tôn sẽ như thế đau đầu đối phương. Dù sao như thế một cái đồ chơi, đích thật là không dễ chơi, đặc biệt là cân bằng chi đạo đã thâm căn cố đế tình huống. Chớ nói chi là bây giờ Song Vương chi lực hiện hiện, cân bằng cán cân đã đạt đến cực điểm. Trước đó chỉ có Thánh Linh Thần Vương thời điểm, đối với Thời Không Thiên Tôn tới nói, còn tính là có lợi. Dù sao thời điểm đó cân bằng còn không đạt được chân chính cân bằng. Chỉ là để Lưu Mãng không hiểu là, vì sao vào lúc đó, Thời Không Thiên Tôn không tuyển chọn xuống tay với Vạn Tiên Đế, hoặc là đối với mình cùng diệt thế thủ tịch trong đó một phương xuất thủ. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không có làm như thế. Nhìn chằm chằm trước mắt bốn người, Lưu Mãng khẽ nhíu mày. Tại nó thể nội thời không chi lực trong nháy mắt bộc phát. Trung quanh thời không cũng trong khoảng thời gian ngắn lâm vào vạt mẹo đợi cho thời không khôi phục bình ổn thời điểm, Lưu Mãng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệt thế thủ tịch nhíu mày, chính là muốn nói cái gì, đột nhiên cân bằng sứ giả đối nó khoát tay áo. Không cần đuổi. Vừa vặn để chính hắn vuốt vuốt. Nghe nói như thế, diệt thế thủ tịch há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói đến thứ gì. Lúc này, Nam Tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nam Tôn giả lời nói như là thần trung mộ cổ, tại tĩnh mịch trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể bỏ qua trầm ổn cùng thâm thúy. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, phản phất có thể xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn rõ đến tương lai một chút manh mối. Chư vị, chúng ta hôm nay tụ tập ở đây, không chỉ là vì chứng kiến hai đại chí cường giả giao phong, càng là vì tìm kiếm duy trì vùng vũ trụ này cân bằng mấu chốt. Lưu Mãng rời đi, có lẽ là nội tâm của hắn dãy rủa cùng lựa chọn thể hiện, chúng ta không cần quá phận lo lắng. Nam Tôn giả thanh âm bình thản mà hữu lực, như là xuân phong hoa vũ, làm dịu ở đây tim của mỗi người điền. Nữ Tôn giả nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc. Nam Tôn giả nói cực phải, nhưng Lưu Mãng tiềm lực cùng biến số, để cho ta không thể không lo lắng. Hắn nếu thật có thể nắm giữ cân bằng chi đạo, cùng Vạn Tiên Đế hình thành chân chính giằng co, vậy sẽ là bực nào cục diện. Cân bằng sứ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi. Nữ Tôn giả, vũ trụ ở giữa cân bằng, cho tới bây giờ đều không phải là trạng thái tĩnh. Nó như là nước chảy, thời khắc đang biến hóa bên trong tìm kiếm lấy mới điểm thăng bằng. Lưu Mãng xuất hiện, có lẽ chính là vũ trụ ý chí một lần nếm thử, ý đồ thông qua hắn đến đánh vỡ hiện hữu cục diện bế tắc, khai sáng một kỷ nguyên mới. Diệt Thế Thủ Tịch trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lưu Mãng tốc độ phát triển sát thực kinh người. Như hắn thật có thể cùng Vạn Tiên Đế chống lại, kia đối chúng ta mà nói, đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Dù sao, chúng ta dù ai cũng không cách nào dự đoán tương lai đi hướng sẽ là như thế nào. Bốn người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, riêng phần mình trong lòng đều có khác biệt suy nghĩ. Đúng lúc này, một trận không gian kỳ dị ba động đột nhiên từ phương xa truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Xem ra, có khách đến. Nam Tôn Giả mỉm cười, đưa tay vung lên, chung quanh thời không phảng phất bị bàn tay vô hình vuốt lên, hết thảy khôi phục như sơ. Theo không gian ba động dần dần tăng cường, mấy thân ảnh chậm rãi hiện ở trước mặt mọi người. Người cầm đầu, thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, chính là cái kia lâu không lộ diện ám giới chi chủ, U Minh Ma Hoàng. Nha, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy chư vị đại năng, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. U Minh Ma Hoàng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cân bằng sứ giả trên thân, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Cân bằng sứ giả sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, U Minh Ma Hoàng, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? U Minh Ma Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa bóng tối vô tận cùng bí mật. Ta chuyến này, tự nhiên là vì món kia làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt đại sự. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, nhưng cũng để mọi người ở đây trong lòng siết chặt. Ồ, xin lắng hay nghe. Nam Tôn Giả mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì cái kia phần phong dong cùng bình tĩnh, phản phất vô luận đối mặt loại nào song rõ, đều có thể lã vọng buông cần. U Minh Ma Hoàng chậm rãi tiến lên, cái kia giới hắc bảo thân ảnh tại ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ thần bí. Chư vị đều biết, trong vũ trụ, cân bằng vi tôn. Nhưng mà, cái này cân bằng phía dưới, lại ẩn giấu đi vô tận mạch nước ngầm cùng nguy cơ. Vạn Tiên Đế cùng thời không thiên tôn đọ sức, bất quá là một góc của băng sơn. Chân chính uy hiếp, đến từ cái kia không biết bị ngạ. Lời của hắn để người ở chỗ này trong lòng run lên, giữa lẫn nhau trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Nữ tôn giả nhẹ nhàng nhíu mày, trầm giọng hỏi, như lời ngươi nói không biết bị ngạ, đến tột cùng là vật gì? U Minh Ma Hoàng mỉm cười, nhưng lại chưa trực tiếp trả lời, mà là ngược lại nói ra, các ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao trong vũ trụ sẽ có nhiều như vậy giới vực cùng pháp tắc? Lại vì sao những thứ này giới vực cùng pháp tắc ở giữa sẽ tồn tại nhiều như vậy xung đột cùng va chạm? Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia không biết bị ngạ ảnh hưởng. Cái kia bị ngạ là một cái siêu việt tất cả chúng ta lý giải tồn tại. Nó đã là vũ trụ điểm xuất phát, cũng là vũ trụ điểm cuối cùng. Nó đã là người sáng tạo, cũng là hủy diệt giả. Nó dùng phương thức của mình duy trì lấy toàn bộ vũ trụ cân bằng cùng trật tự, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng đã dẫn phát một trận lại một trận tai nạn. Nói đến đây, U Minh Ma Hoàng thanh âm trở nên nặng dị thường, phản phất gánh vác lấy vô tận tang thương cùng bi ai. Ta lần này đến đây chính là hy vọng có thể cùng chư vị liên thủ cộng đồng ứng đối cái kia không biết bị ngạn uy hiếp. Nếu không, một khi nó chân chính thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chương 939, cái kia một đầu bị ngạn. Chương 939, cái kia một đầu bị ngạn. Lúc này, tại thời không bị ngạn, Lưu Mãng xếp bằng ở ngược dòng trường hà phía trên, nhìn chằm chằm không ngừng xẹt qua các loại đoạn ngắn, trong mắt tràn đầy thâm thúy. Vừa rồi tự mình rời đi sau đó phát sinh sự tình, cũng chỉ trong nháy mắt liền bị hắn nắm giữ. Phàm là ở vào thời không bên trong sự vật, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Bị ngạn cái kia một đầu, vạn ma, thời không thiên tôn vạn tiên đế. Thật sự là có ý tứ. Giờ phút này, hắn mới bắt đầu coi trọng trước mắt mình thế giới. Nguyên Lai Vương cũng không phải là vương. Dĩ vang hết thảy, bất quá là thương hải tam điển, trong gió thu, tùy ý nổi lên một sợi lá rụng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có rung động, phảng phất xuyên qua vô số luân hồi, nhìn thấy vũ trụ chỗ sâu nhất bí mật. Lưu Mãng nét miệng lên một vòng ngoạn vị cười, đó là một loại siêu thoát vào thế tục lạnh nhạt, cũng là đối sắp triển khai phần mới chờ mong. Ngược dòng trường hà dòng nước tựa hồ bởi vì tâm tình của hắn mà rất nhỏ ba động, mang theo một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, đem tâm thần chìm vào cái kia vô tận thời không trường hà bên trong, mỗi một cái đoạn ngắn đều như là tinh thần giống như sáng chói, ghi chép vũ trụ ở giữa vạn vật sinh diệt quy tích. Hắn cảm nhận được vạn ma cuồng bạo cùng không bị trói buộc, đó là một loại đối lực lượng cực hạn theo đuổi điên cuồng. Thời không thiên tôn thâm thúy cùng tỉnh táo, phảng phất có thể điều khiển thời gian lưu chuyển, nhìn rõ tương lai mạch lạc, còn có vạn tiên đế uy hoàng cùng cô tịch, đứng tại chúng sinh đỉnh, lại khó thoát cô độc cùng tịch mịch xâm nhập. Nguyên lai, cường giả chân chính cũng không phải là vẹn vẹn có được vô thượng lực lượng, càng ở chỗ đối với mình ta, đối thế giới khắc sâu lý giải. Lưu Mãng thầm nghĩ trong lòng, phần này lĩnh ngộ để tâm cảnh của hắn lần nữa thăng hoa. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tự mình, cùng tự mình vị trí thế giới này. Theo đối thời không trường hà xâm nhập thăm dò, hắn phát hiện càng nhiều ẩn tàng tại chỗ tối bí mật. Những cái kia nhìn như không có ý nghĩa đoạn ngắn, kỳ thực cần chứa cải biến vũ trụ cách cục mấu chốt. Hắn phảng phất trở thành một tên lịch sử bệnh người, có thể nhìn thấy cũng ảnh hưởng tương lai đi hướng. Đang lúc hắn đắm chìm trong phần này trước nay chưa từng có lực lượng cùng trí tuệ bên trong lúc, một câu nguy cơ vô hình cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp ngược dòng trường hà đột nhiên trở nên sôi trào mấy liệt, vô số đoạn ngắn như cuồng phong như mưa to hướng hắn đánh tới, ý đồ đem hắn bao phủ tại mảnh hỗn độn này bên trong. Hừ, chỉ là thời không loạn lưu cũng nghĩ vây khốn ta. Lưu Mãng hừ lạnh một tiếng, quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem những cái kia hỗn loạn đoạn ngắn từng cái ngăn cản bên ngoài. Hắn biết rõ, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là có người hoặc lực lượng nào đó ở sau lưng thao túng, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục thăm dò. Đã tới, làm gì trốn chôn tranh tránh. Lưu Mãng thanh âm tại thời không trường hà bên trong quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai tay của hắn kết ấn, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt đem chúng quanh thời không trường hà bình định xuống tới đúng lúc này, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi từ thời không chỗ sâu đi ra, nó khí tức cường đại, lại để Lưu Mãng cũng không khỏi đến cau mày. Kia là một vị người khoác hắc bào người thần bí, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, chỉ lộ ra một đôi lóe ra u quang con mắt. "Ngươi, chính là vị kia trong truyền thuyết Lưu Mãng?" Người thần bí thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất đến từ cửu u phía dưới. "Là ta." Lưu Mãng thản nhiên thừa nhận, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, đối mặt dạng này cường giả bất kỳ cái gì trốn tránh đều là phí công. "Rất tốt." Người thần bí nhẹ gật đầu, "Ta chính là thời không trật tự thủ hộ giả một trong, phụ mệnh đến đây ngăn cản ngươi tiếp tục nhiễu loạn thời không trật tự." "Nhiễu loạn thời không trật tự?" Lưu Mãng nghe vậy sửng sở, lập tức cười lạnh, "Ta bất quá là muốn nhìn một chút thế giới này chân tướng mà thôi, sao là nhiễu loạn mà nói?" "Chân tướng?" Người thần bí hừ lạnh một tiếng, "Cũng không phải cái gì người đều có tư cách biết." Lưu Mãng khẽ miệng vi vi câu lên, trên mặt lộ ra một cái đùa cợt tiêu dung. Quả nhiên, một khi tự mình không hướng phía đối phương mong muốn phương hướng làm việc, trực tiếp liền bạch mặt, phái người đến xử quyết tự mình, đây là thời không thiên tôn sao? Xem ra, ngươi đối ta thân phận có chỗ hiểu lầm. Lưu Mãng thanh âm tại thời không trường hà bên trong quanh quẩn, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng kinh thường, ta cũng không phải là tìm kiếm bản thân tư dục chân tướng, mà là đối vùng vũ trụ này bản chất tìm đòi. Như chân tướng chỉ có thể vì số ít người nắm giữ, vậy nó liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Người thần bí dưới hắc bảo thân thể hơi chấn động một chút, hiển nhiên đối Lưu Mãng ngôn luận cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ngươi ngôn luận tuy có mấy phần đạo lý, nhưng thời không huyền bí xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hành vi của ngươi đã chạm đến một ít không thể nói nói giới hạn. Giới hạn? Lưu Mãng cười nhạo một tiếng, bất quá là cường giả vì kẻ yếu xác định lồng giam thôi. Ta nếu không mạnh, sao là giới hạn? Ta nếu không mạnh, lại có thể nào tại cái này ngược dòng trường hà bên trong tự tại ngao du? Người thần bí ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang sáng chói, kia là thời không chi lực cực hạn thể hiện. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy liền để ta đến xem, ngươi là có hay không thật sự có tư cách khiêu chiến thời không trật tự. Vừa dứt lời, đoàn kia quang mang tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời, thẳng bức Lưu Mãng mà tới. Lưu Mãng thấy thế, không những không trốn không né, ngược lại nên đón tiếp lấy, hai tay cùng dạng ngưng tụ ra hào quang chói sáng, cùng người thần bí công kích chính diện chạm vào nhau. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thời không trường hà tại thời khắc này phảng phất bị xé nứt ra, vô số đoạn ngắn giống như thủy triều cuộn cuộn. Nhưng mà, tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, Lưu Mãng lại có vẻ dị thường thông dong, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng tự tin. Thời không chi lực, sát thực cường đại. Lưu Mãng thanh âm tại oanh minh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, nhưng lực lượng cũng không phải là hết thảy, càng quan trọng hơn là như thế nào vận dụng nó. Đang khi nói chuyện, Lưu Mãng thân hình lóe lên, lại thời không trường hà bên trong lưu lại vô số tàn ảnh, để cho người ta khó mà nắm lấy nó chân thực vị trí. Hắn lợi dụng tự mình đối thời không khắc sâu lý giải, xảo diệu tránh né lấy người thần bí công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Người thần bí thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như phóng đãng không bị trói buộc Lưu Mãng, vậy mà tại thời không chi lực vận dụng lên có thâm hậu như thế tạo nghệ. Hắn hừ lạnh một tiếng, gia tăng công kích cường độ, ý đồ đem Lưu Mãng triệt để áp chế. Nhưng mà, Lưu Mãng lại phảng phất du tẩu tại thời không trong khe hở, vô luận người thần bí công kích như thế nào mãnh liệt, đều không thể chạm đến hắn mảy may. Hắn khi thì xuất hiện tại trường hà thượng du, khi thì nhảy vọt đến hạ du, mỗi một lần di động đều vừa đúng địa tránh đi tất cả công kích. Đủ rồi. Người thần bí rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, toàn bộ thời không trường hạ đều phảng phất động lại đồng dạng, tất cả đoạn ngắn đều đình chỉ lưu động. Thời không giam cầm. Người thần bí khẽ quát một tiếng, toàn bộ thời không trường hạ đều bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên thấu. Hắn tin tưởng, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù là Lưu Mãng cũng vô pháp đào thoát. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cho Lưu Mãng một kích chí mạng thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Lưu Mãng vậy mà đã đứng ở trước mặt hắn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Ngươi cho rằng, ta thật sẽ bị ngươi vây khốn? Lưu Mãng thanh âm tại giam cầm thời không bên trong quân quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngươi quên sao? Ta, thế nhưng là Lưu Mãng a, chương 940. Thời không thiên tôn lại đến. Chương 940, thời không thiên tôn lại đến. Dứt lời, Lưu Mãng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay sờ nhẹ tầng kia nhìn như không thể phá vỡ thời không giam cầm. Như kỳ tích địa, tầng kia giam cầm như là yếu ớt pha lê, trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe, sau đó ầm vang vỡ vụn, thời không trường hà lần nữa khôi phục lưu động. Người thần bí mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy phá giải hắn thời không giam cầm, cho dù là những truyền thuyết kia bên trong cường giả, cũng thường thường phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể miễn cưỡng tránh thoát. Mà Lưu Mãng lại phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi làm như thế nào? Người thần bí âm thanh run rẩy, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lưu Mãng mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Thời không chi lực cũng không phải là dùng để giam cầm cùng trói buộc, mà là dùng để thăm dò cùng sáng tạo. Ngươi chỉ có thấy được lực lượng của nó, nhưng không có lý giải nó chân lý. Nói, Lưu Mãng thân hình lần nữa khẽ động, lần này hắn không tiếp tục tránh né, mà là chủ động hướng người thần bí phát khởi công kích. Chỉ gặp hắn hai tay vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp quy tích, phảng phất là đang bệnh lấy một trường vô hình lưới. Cái lưới kia dần dần mở rộng, cuối cùng đem toàn bộ thời không trường hà đều bao phủ ở bên trong. Người thần bí thấy thế, vội vàng thi triển ra tất cả vô liếng, ý đồ ngăn cản Lưu Mãng công kích. Nhưng mà, hắn lại phát hiện tự mình căn bản là không có cách dung chuyển cái lưới kia mảy may. Cái lưới kia phảng phất là từ thời không bản thân bệnh mà thành, đã cứng cỏi lại linh hoạt, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát nó trói buộc. Cái này, đây là cái gì? Người thần bí vạn phần hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phương thức công kích. Đây là ta đối thời không chi lực lý giải sáng tạo ra kỹ năng mới, thời không lồng giam. Lưu Mãng lạnh nhạt nói, tại cái này lồng giam bên trong, thời gian cùng không gian đều từ ta chưởng khống. Ngươi có thể nếm thử phản kháng, nhưng này sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Người thần bí nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không tính từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên hai tay, chuẩn bị làm sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Lưu Mãng lại đột nhiên thu hồi thời không lồng giam. Hắn nhìn về phía người thần bí, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có đồng tình, có thương hại, cũng có một tia không dễ xem xét tự dễ ước. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như không phải cân bằng sứ giả nhắc nhở, tự mình chỉ sợ cũng như bây giờ đối phương đồng dạng đi, bị thời không tiên tôn lợi dụng trở thành đối phương ứng quyền. Ta buông tha ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi đang giá bị rộng lượng, mà là bởi vì ta từng giống như ngươi, mê thất tại lực lượng dụ hoặc bên trong. Thời không thiên tôn bóng ma bao phủ quá nhiều tâm linh của người ta, để cho người ta quên đi sơ tâm, chỉ biết truy cầu cái kia hư vô mở mịt lực lượng đỉnh phong. Lưu Mãng thanh âm tại trống trải thời không bên trong quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Người thần bí ngây ngẩn cả người, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ từ địch nhân trong miệng nghe được mấy câu nói như vậy. Tại trong thế giới của hắn, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua là quy tắc duy nhất. Nhưng giờ phút này, Lưu Mãng ánh mắt bên trong toát ra cái chủng loại kia thâm trầm cùng phức tạp, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Ngươi nói cái gì? Người thần bí thanh âm có chút run rẩy, hắn không thể tin vào tai của mình. Lưu Mãng chậm rãi đến gần, ánh mắt ôn hòa lại kiên định, ta cũng đã từng là thời không thiên tôn chiến sĩ, vì hắn, cái gọi là vĩ đại kế hoạch, ta vô số lần qua lại thời không ở giữa, thi hành những cái kia tàn nhẫn mà lãnh khốc nhiệm vụ. Ta coi là, kia chính là ta tồn tại ý nghĩa. Về sau ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lực lượng công dụng không nên do xuất thân quyết định, mà là người sử dụng bản tâm đến quyết định. Người thần bí nghe Lưu Mãng giảng thuật, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là thật sâu hoang mang cùng tò mò. Cái kia, vậy ngươi lại là như thế nào thoát khỏi thời không thiên tôn khống chế? Lưu Mãng mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có thoải mái cũng có kiên định. Ta cho tới bây giờ liền không bị đối phương có hạn chế. Nói đến đây, Lưu Mãng dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Hôm nay, ta sở dĩ buông tha ngươi, là bởi vì ta hy vọng ngươi có thể trở thành kế tiếp giác tỉnh giả. Ta hy vọng ngươi có thể thoát khỏi thời không tiên tôn trói buộc, tìm tới con đường thuộc về mình. Nhớ kỹ, vô luận quá khứ của ngươi như thế nào hắc ám, ngươi cũng có quyền lợi lựa chọn tương lai của mình. Người thần bí trầm mặc thật lâu, nội tâm của hắn kinh lịch một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Lưu Mãng nói giống như là một chùm sáng, xuyên thấu hắn trải qua thời gian dài mê mang cùng sợ hãi, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Cảm ơn ngươi. Người thần bí cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt lại tràn đầy cảm kích. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, cố gắng tìm kiếm tự mình đường ra. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng thần bí nhân này có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hắn quay người chuẩn bị rời đi cái này đã khôi phục lại bình tĩnh thời không trường hạ, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động đang từ nơi xa cấp tốc tới gần. Cẩn thận. Lưu Mãng lập tức cảnh giác lên, hắn cấp tốc quay người đối mặt cỗ năng lượng kia nơi phát ra. Chỉ gặp chói mắt quang mang vạch phá bầu trời thẳng đến bọn hắn, mà đến quang mang kia bên trong ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Là thời không thiên tôn. Người thần bí hoảng sợ nói, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc mà khí tức kinh khủng. Lưu Mãng nhíu mày, hắn biết trận chiến đấu này không thể tránh được. Nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình không thể ở chỗ này cùng thời không thiên tôn cứng đối cứng, nếu không rất có thể sẽ dẫn phát càng lớn tai nạn. Nơi này là thời không trường hạ. Bất luận cái gì một điểm gió thổi có lay cũng sẽ ở nào đó một chỗ đoạn thời gian tạo thành sóng to gió lớn đồng dạng, nếu như tại thời không trường hạ bên trong ra tay đánh nhau, cái kia không biết nhân quả lực lượng, tự mình cũng chưa chắc có thể tiếp nhận đối phương khí thế hung hùng, Lưu Mãng quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Nói đến nơi này vẫn là đối phương sân nhà. Trong nháy mắt, vô cực thời không hải vực lưu động. Màu bạc trắng thời không vật chất, phản phất tia nước nhỏ, trong nháy mắt hội tụ tại Lưu Mãng hai người xung quanh. Cùng một thời gian, Lưu Mãng còn phát hiện, trong cơ thể mình thời không chi lực đã lâm vào yên lặng trạng thái, hoàn toàn không cách nào điều động mảy may, bị đông cứng đồng dạng, không phản ứng chút nào. Người thần bí thấy thế, cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bối rối, bắt đầu nếm thử dùng tự mình phương thức đặc biệt cảm giác chung quanh thời không ba động. Mặc dù lực lượng của hắn kém xa Lưu Mãng, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ cái gì một tia manh mối đều có thể trở thành bọn hắn chạy trốn mấu chốt. Đúng lúc này, Lưu Mãng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới tự mình tại vô số lần vượt qua thời không lúc tích lũy kinh nghiệm cùng cảm ngộ, những cái kia liên quan tới thời không bản chất lý giải tại thời khắc này trở nên dị thường rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, để cho mình tâm linh cùng chung quanh thời không hòa làm một thể. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn hay là thất bại. Thời không đối với đối phương tới nói, đơn giản chính là như cánh tay thúc đẩy. Chương 941. Đàm phán lại lần nữa thu hoạch. Chương 941. Đàm phán lại lần nữa thu hoạch. Phía bên mình, hai người mặc dù đều đối thời không rất có tạo nghệ. Thế nhưng muốn phân với ai so sánh? Nếu như là thời không thiên tôn lời nói, vậy chỉ có thể nói lấy trứng chọi đá. Trên lệch lớn không phải một chút điểm, đặc biệt là hai người mình thời không chi lực, vẫn là cái trước giao phó. Tiểu hữu, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Có thể ngươi cái này cũng không đến mức, trực tiếp nảy ra ta góc tường A. Thời không thiên tôn thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Phản phất là từ mỗi một cái thời không nơi hẻo lánh lan tràn ra. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng là không nhịn được ô. Lần này sẽ không thật muốn cắm A. Dù sao thời không thiên tôn thế nhưng là so vạn tiên đế, còn phải mạnh hơn nửa cái cấp bậc. Tự mình ngay cả cái sau đều không thể giải quyết, chớ nói chi là cái trước. Một phen suy tư, hắn cũng là mở miệng nói ra. Lời ấy sai rồi. Ta bất quá là tại giúp một vị mê mang giá hỏa tìm tới thuộc về mình đường về. Nghe nói như thế, Thời Không Thiên Tôn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mê mang, truy tìm lực lượng đều sẽ mê mang, còn có thể làm gì? Lưu Mãng đôi mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang, hắn biết rõ tự mình thời khắc này ngôn từ mặc dù hiện tái nhận, nhưng phía sau chỗ gánh chịu tín niệm lại như là bản thạch vững chắc. Thời Không Thiên Tôn, ngài lời nói lực lượng chi mê mang, có lẽ trong mắt thế nhân là trạng thái bình thường, nhưng ở ta xem ra, chân chính mê mang cũng không phải là nguồn gốc từ khát vọng đối với lực lượng, mà là quyết định ở tâm linh trống rỗng cùng phương hướng thiếu thốn. Ta vị bằng hữu này, hắn cũng không phải là tại mù quáng truy cầu lực lượng, mà là tại tìm kiếm cái kia phần có thể để cho hắn tâm linh có thể an bình, cùng thế giới hài hòa cộng sinh lực lượng chi đạo. Ngài làm thời không người cầm lái, nên minh bạch, mỗi một cái sinh mệnh đều có nó đặc biệt quy tích, mỗi một đoạn lưu trình đều có nó không thể thay thế ý nghĩa. Chúng ta theo đuổi, không chỉ là lực lượng đỉnh phong, càng là cái kia phần có thể nhìn rõ sinh mệnh bản chất, lý giải vũ trụ huyền bí trí tuệ cùng giác ngộ. Bằng hữu của ta, hắn chính là ở trên con đường này lẻ loi độc hành, mà ta, chỉ là ta tận hết khả năng, vì hắn thắp sáng một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn hắn tiến lên. Thời Không Thiên Tôn thanh âm trong hư không quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động, tựa hồ là đối Lưu Mãng nói sinh ra cộng minh nào đó, hay là đang thẩm vấn xem nó chân thành hay không. Hừ, ngươi ngược lại là nói đến đường hoàng. Nhưng ngươi phải biết, lực lượng dụ hoặc đủ để cho bất luận cái gì sinh linh mê thất bản thân, bao quát trong miệng ngươi vị này, mê mang, bằng hữu. Ngươi cái gọi là chỉ dẫn, như cuối cùng chỉ là đem hắn dẫn hướng càng sâu hắc ám, vậy ngươi chính là tội nhân. Lưu Mãng nghe vậy, thân hình không động, nhưng tín niệm trong lòng lại càng thêm kiên định. Ta biết rõ đường này chi gian nan, cũng đoán được khả năng tao ngộ đủ loại khiêu chiến. Nhưng xin tin tưởng, ta làm hết thảy đều có ý tốt cùng chân thành. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh làm tiền đặt cược, đi chứng minh con đường này giá trị, đi trợ giúp bằng hữu của ta tìm tới hắn chân chính kết cục. Còn kết quả như thế nào, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Thời Không Thiên Tôn trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc Lưu Mãng trong lời nói phân lượng. Sau đó, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, lại nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng thâm thúy. Dũng khí của ngươi cùng quyết tâm, ta từ trước đến nay bội phục. Nhưng ngươi phải hiểu được, thời không pháp tắc phía dưới, bất luận cái gì lựa chọn cùng hành động đều có nó đại giới. Ngươi như quyết định tiếp tục tiến lên, nhất định phải làm tốt đối mặt hết thảy khả năng chuẩn bị, bao quát đối địch với ta. Lưu Mãng mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối không biết thản nhiên, cũng có đối khiêu chiến khát vọng. Thời Không Thiên Tôn, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngài là địch. Ta theo đuổi là cùng ngài cộng đồng thăm dò cái này vũ trụ mênh mông huyền bí, tìm kiếm đầu kia có thể để cho toàn bộ sinh linh hài hòa cộng sinh con đường. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta lòng mang thiện ý, dắt tay đồng hành, liền không có cái gì là không thể nào. Thời Không Thiên Tôn thanh âm tựa hồ nhu hòa một chút, nhưng vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Lý tưởng của ngươi mặc dù rộng lớn, nhưng hiện thực thường thường so tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Bất quá, ta thưởng thức dũng khí của ngươi cùng quyết tâm. Dạng này chúng ta đều chân thành một chút. Ngươi giúp ta làm một ít chuyện, ta ban cho lực lượng ngươi, dạng này ngươi cũng có thể thoát ly cân bằng giàn cung. Lưu Mãng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, lập tức cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết rõ, đề nghị của Thời Không Thiên Tôn tuyệt không phải trò đùa, cái này phía sau ẩn giấu đi to lớn kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú suy nghĩ lấy bất thình lình đề nghị. Nói một chút. Thời Không Thiên Tôn thanh âm trong hư không chậm rãi quanh quẩn, mang theo một loại siêu thoát thế tục lạnh nhạt cùng thâm thúy. Ngươi muốn làm sự tình, cũng không phải là chuyện dễ, nó liên quan đến toàn bộ thời không cân bằng cùng trật tự. Năm gần đây, ta phát giác được thời không bên trong xuất hiện một tia không ổn định ba động, cố lực lượng này nguồn gốc từ không biết chỗ sâu, chính lặng yên cải biến vũ trụ cách cục. Ta tuy là Thời Không Thiên Tôn, nhưng bị giới hạn tự thân quy tắc, không cách nào trực tiếp tham gia trong đó, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực đến lắng lại trận này nguy cơ đang tiềm ẩn. Mà ngươi, Lưu Mãng, ngươi cùng đồng bọn của ngươi có được ta ban cho thời không chi lực, phần này lực lượng mặc dù nguồn gốc từ tại ta, lại bởi vì các ngươi đặc biệt kinh lịch cùng ý chí mà sinh ra khác biệt sắc thái. Ta tin tưởng, các ngươi có thể trở thành tràng nguy cơ này bên trong mấu chốt nhân vật, dùng phương thức của các ngươi đi ảnh hưởng cũng cải biến tương lai. Lưu Mãng nghe vậy, lúc này đáp ứng xuống. Ta nghĩ cái này cũng không tính vấn đề nan giải gì. Thời Không Thiên Tôn thanh âm bên trong để lộ ra một tia khen ngợi cùng chờ mong. Rất tốt, lựa chọn của các ngươi để cho ta thấy được hy vọng. Tiếp xuống, ta sẽ đem một cỗ đặc thù thời không chi lực rót vào các ngươi thể nội, cỗ lực lượng này đem trợ giúp các ngươi tốt hơn địa cảm giác cùng điều khiển thời không, đồng thời cũng đem làm các ngươi hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Nhưng nhớ lấy, cỗ lực lượng này tuy mạnh, nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Theo Thời Không Thiên Tôn lời nói rơi xuống, một cỗ ôn nhuận mà lực lượng cường đại từ trong hư không tràn vào Lưu Mãng cùng đồng bạn thể nội. Bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao vây, thể nội thời không chi lực bắt đầu điên cuồng phun trào, cùng cỗ này tân chú nhập lực lượng xen lẫn dung hợp, tạo thành một loại cường đại trước nay chưa từng có tồn tại. Làm quang mang tán đi, hai người lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của bọn hắn đã trở nên kiên định lạ thường cùng thâm thúy. Bọn hắn biết, mình đã không còn là cái kia chỉ có thể ngưỡng vọng Thời Không Thiên Tôn nhỏ bé tồn tại. Hiện tại, ta đem nói cho các ngươi biết nhiệm vụ thứ nhất. Thời Không Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, tại xa xôi thời không bị ngạ, có một cái tên là Ám Ảnh Giới, chiều không gian. Nơi đó cư trú một loại tên là sinh vật bóng tối, tà ác tồn tại, bọn chúng lấy thôn phệ thời không chi lực mà sống, đang từ từ ăn mòn chung quanh thời không kết cấu. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến về Ám Ảnh Giới, tìm tới cũng phá hủy nó cái này cả một cái giao diện. Bất cứ uy hiếp gì đến lúc đó chống không đều không nên tồn tại, cho dù là hợp lý. Nghe nói như thế, Lưu Mãng ánh mắt vi vi lấp lóe. Chương 942, Ám Ảnh Giới. Chương 942, Ám Ảnh Giới. Bất cứ uy hiếp gì đến lúc đó chống không đều không nên tồn tại, cho dù là hợp lý. Lưu Mãng thanh âm tại yên tĩnh trong hư không quanh quẩn, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này không chỉ có là đối tự thân thực lực khảo nghiệm, càng là đối với tín niệm cùng quyết tâm cực hạn khiêu chiến. Mà đứng tại bên cạnh hắn Hắc Diêm, đồng dạng lấy ánh mắt kiên định đáp lại Thời Không Thiên Tôn chờ mong, giữa hai người không cần nhiều lời, cái kia phần ăn ý cùng tín niệm đã đủ để chèo chống bọn hắn đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Thời Không Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, quyết tâm của các ngươi để cho ta vui mừng. Nhưng ám ảnh giới cũng không phải là bình thường chi địa, nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Các ngươi cần chuẩn bị đầy đủ, không chỉ có muốn tăng lên thực lực của mình, càng phải nắm giữ càng nhiều liên quan tới sinh vật bóng tối cùng ám ảnh giới tri thức. Ta sẽ vì các ngươi mở ra thông hướng tri thức chi hải môn hộ, để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cần thiết hết thảy. Nói xong, chỉ gặp trong hư không đột nhiên vỡ ra một vết nứt, một cỗ mênh mông vô ngần tri thức dòng lũ từ đó tuôn ra, như là sáng chói tinh hà giống như đem Lưu Mãng cùng Hắc Diêm vây quanh. Tại cỗ này tri thức tẩy lễ dưới, trong đầu của bọn hắn cấp tốc hiện ra liên quan tới ám ảnh giới đủ loại tin tức, sinh vật bóng tối chủng loại, tập tính, nhược điểm, cùng ám ảnh giới đặc biệt hoàn cảnh cùng quy tắc. Những kiến thức này như là lạc ấn giống như thật sâu điêu khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, trở thành bọn hắn tương lai chiến đấu bên trong quý báu nhất tài phú. Biết được biết dòng lũ tiêu tán, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra càng thêm ánh sáng tự tin. Bọn hắn biết, mình đã chuẩn bị kỹ càng, vô luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, đều đã đủ cường đại đi đối mặt sắp đến khiêu chiến. Thời Không Thiên Tôn, chúng ta chuẩn bị xong. Lưu Mãng thanh âm trong hư không quấn quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Thời Không Thiên Tôn khẽ gật đầu, thanh âm bên trong lộ ra một tia vui mừng, rất tốt, như vậy hiện tại, ta là các ngươi mở ra thông hướng ám ảnh giới thông đạo. Nhớ kỹ, thời gian của các ngươi có hạn, nhất định phải ở trong tối ảnh giới triệt để sụp đổ trước đó tìm tới cũng phá hủy hạch tâm của nó. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, chỉ gặp Thời Không Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, trong hư không lần nữa vỡ ra một vết nứt, một cỗ cường đại hấp lực từ đó tuôn ra, đem Lưu Mãng cùng Hắc Diêm trong nháy mắt hút vào trong đó. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, ám ảnh giới, một cái bị hắc ám cùng tuyệt vọng bao phủ chiều không gian. Nơi này không ánh sáng minh, chỉ có bóng tối vô tận cùng vặn vẹo không gian, không có sinh cơ, chỉ có chết tịch cùng băng lãnh. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, phản phất liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Mà tại mảnh này hắc ám bên trong, vô số song gú lục sắc con mắt chính lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú lên bọn hắn, kia là sinh vật bóng tối con mắt, bọn chúng đã ngửi được con mồi khí tức. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nắm chặt vũ khí trong tay, mắt sáng như đuốc, tại cái này u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ minh lượng. Bọn hắn biết rõ, tiếp xuống mỗi một bước đều đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tiến lên quyết tâm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa ở trong tối ảnh giới vặn vẹo không gian bên trong, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Nơi này không gian phảng phất bị lực lượng nào đó vặn vẹo, khi thì chật hẹp làm cho người khác ngạt thở, khi thì lại rộng rãi e rằng bên cạnh bắt ngát. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng bị đột nhiên xuất hiện sinh vật bóng tối tập kích. Theo bọn hắn xâm nhập ám ảnh giới, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng nặng, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở trong lòng. Đồng thời, những cái kia u lục sắc con mắt cũng biến thành càng ngày càng dày đặc, bọn chúng giống như u linh, trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động du tẩu, tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp phát động công kích. Đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Một con hình thể khổng lồ sinh vật bóng tối từ trong bóng tối đột nhiên xông ra, thẳng đến Lưu Mãng cùng Hắc Diêm mà tới. Thân thể của nó như là bóng đêm đồng dạng đen nhánh, tứ chi sắc bén như dao, hai mắt lóe ra u lục quang mang, tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn đối mặt bất thình lình tập kích, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn hắn thân hình lóe lên, riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, cùng sinh vật bóng tối triển khai chiến đấu kịch liệt. Lưu Mãng cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như long, mỗi một lần vùng chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, mà hắn Hắc Diêm thì cơ song quyền phong gào thét, mỗi một kích đều ẩn chứa bài sơn đạo hải lực lượng. Nhưng mà, cái này sinh vật bóng tối thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nó phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, vô luận Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cố gắng như thế nào công kích, đều không thể đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại, nó mỗi một lần phản kích đều để bọn hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Liên tại bọn hắn sắp lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, Lưu Mãng đột nhiên nhớ tới Thời Không Thiên Tôn căn dặn. Hắn biết rõ, muốn chiến thắng cái này sinh vật bóng tối, nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó ở tại. Thế là, hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu tử tế quan sát kỹ sinh vật bóng tối phương thức công kích. Trải qua một phen quan sát, Lưu Mãng rốt cục phát hiện sinh vật bóng tối nhược điểm ở tại. Nguyên lai, lực lượng của nó mặc dù cường đại, nhưng động tác lại tương đối chậm chạp. Chỉ cần có thể tránh đi công kích của nó, cũng tìm tới thời cơ thích hợp tiến hành phản kích, liền có khả năng đem nó đánh bại. Nghĩ tới đây, Lưu Mãng lập tức hướng Hắc Diêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, một trái một phải địa giáp công sinh vật bóng tối. Bọn hắn lợi dụng tự mình linh hoạt thân pháp tránh né lấy sinh vật bóng tối công kích, cũng tìm kiếm lấy thích hợp phản kích thời cơ. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Lưu Mãng tìm được một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở trong tối ảnh sinh vật sau lưng. Ngay sau đó, thể nội ba cố vương cấp lực lượng tại nó trong tay hội tụ thành trường kiếm đột nhiên vung ra, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá hắc ám, thẳng đến sinh vật bóng tối nhược điểm mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sinh vật bóng tối thân thể cao lớn tại kiếm quang trùng kích vào đột nhiên run rẩy lên. Nó phát ra một tiếng rít gào thê thảm âm thanh, ý đồ dãy rủa phản kháng. Nhưng lúc này đã muộn, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nắm lấy cơ hội liên tục phát động công kích, rốt cục đem cái này sinh vật bóng tối triệt để đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ám ảnh giới bên trong còn có nhiều nguy hiểm hơn chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Nhưng mà, trận chiến đấu này thắng lợi cũng không để cho bọn hắn có chút thư giãn. Tương phản, nó giống như là một viên cảnh báo, nhắc nhở lấy bọn hắn ám ảnh giới tàn khốc cùng vô tình. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm dắt dịu nhau, trong bóng đêm tiếp tục tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập ám ảnh giới, trung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên càng quỷ dị hơn. Vạn mèo không gian bên trong, khi thì hiện ra từng trương vạn mèo mặt người, khi thì lại huyễn hóa ra các loại kinh khủng huyết tượng. Chương 943, tế đàn ba động. Chương 943, tế đàn ba động. Những thứ này huyễn tượng như là ác mộng giống như quấn quanh lấy bọn hắn, ý đồ ăn mòn ý chí của bọn hắn cùng lý trí. Đúng lúc này, một trận âm lạnh gió thổi qua, mang đến một chút không bình thường khí tức. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết, đây cũng không phải là phổ thông tự nhiên chi phong. Bọn hắn chậm rãi hướng tiền, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy tình huống chung quanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh u ám rừng rậm, cây cối vặn vẹo mà cao lớn, cành lá rậm rạp đến cơ hồ che đậy bầu trời. Tại bên trong vùng rừng rậm này, tựa hồ ẩn giấu đi càng thêm nguy hiểm bí mật. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, quyết định xâm nhập rừng rậm tìm tòi hư thực. Bọn hắn bước vào rừng rậm, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không khí nơi này càng thêm nặng nề, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồng thời, những cái kia vặn vẹo cây cối phản phất có được sinh mệnh đồng dạng, trong bóng đêm lặng lẽ ngọ nguậy, phát ra trận trận tiếng vang quỷ dị. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong rừng rậm, thời khắc cảnh giác chung quanh biến hóa. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó, một con hình thể càng thêm khổng lồ sinh vật bóng tối từ trong bóng tối đột nhiên xung ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Cái này sinh vật bóng tối cùng lúc trước những cái kia hoàn toàn khác biệt, nó có được càng cứng rắn hơn sắc ngoài cùng sắc bén mênh mướt, trong hai mắt lóe ra càng thêm khát máu quan mang. Hiển nhiên, nó là một con càng cường đại hơn sinh vật bóng tối lãnh tụ. Đối mặt cái này cường đại sinh vật bóng tối lãnh tụ, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm không sợ hãi chút nào. Bọn hắn biết, nếu muốn tìm đến cũng phá hủy ám ảnh giới hạch tâm, nhất định phải trước chiến thắng cái này sinh vật bóng tối lãnh tụ. Thế là, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cùng sinh vật bóng tối lãnh tụ triển khai giao phong kịch liệt. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà hữu lực, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng kỹ xảo. Nhưng mà, sinh vật bóng tối lãnh tụ thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nó nương tựa theo cứng rắn sắc ngoài cùng sắc bén manh mướt, thoải mái mà chặn lại bọn hắn công kích. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Bọn hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ bị sinh vật bóng tối lãnh tụ đánh bại. Thế là, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm chiến thuật mới đến ứng đối cái này địch nhân cường đại. Trải qua một phen quan sát cùng suy nghĩ, Lưu Mãng rốt cục phát hiện sinh vật bóng tối lãnh tụ một cái nhược điểm. Nguyên lai, mặc dù nó sắc ngoài cứng rắn vô cùng, nhưng phần bụng lại có một chỗ mềm mại địa phương. Chỉ cần có thể đánh trúng nơi này, liền có khả năng đối nó tạo thành chí mạng tổn thương. Nghĩ tới đây, Lưu Mãng lập tức hướng Hắc Diêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lần nữa điều chỉnh chỗ đứng, một trái một phải địa giáp công sinh vật bóng tối lãnh tụ. Bọn hắn lợi dụng tự mình linh hoạt thân pháp tránh né lấy sinh vật bóng tối lãnh tụ công kích, cũng tìm kiếm lấy thích hợp phản kích thời cơ. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Lưu Mãng tìm được một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở trong tối ảnh sinh vật lãnh tụ phân bụng. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn ba cố vương cấp lực lượng lần nữa hội tụ thành trường kiếm, đột nhiên vung ra, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá hắc ám, thẳng đến sinh vật bóng tối lãnh tụ nhược điểm mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sinh vật bóng tối lãnh tụ thân thể cao lớn tại kiếm quang trùng kích vào đột nhiên run rẩy lên. Nó phát ra một tiếng rít gào thê thảm âm thanh, ý đồ dây rủa phản kháng. Nhưng lúc này đã muộn, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nắm lấy cơ hội liên tục phát động công kích, rốt cục đem cái này sinh vật bóng tối lãnh tụ triệt để đánh bại. Theo sinh vật bóng tối lãnh tụ ngã xuống, bốn phía huyễn tượng tựa hồ cũng theo đó tiêu tán rất nhiều, trong không khí cảm giác gáp bách cũng giảm bớt không ít. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm thở hổn hển, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được thắng lợi vui sướng cùng mọi mệt. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần sinh vật bóng tối lãnh tụ thi thể, chỉ gặp bề ngoài sắc bên trên hiện đầy vết rách, hiển nhiên là vừa mới cái kia một kích chí mạng tạo thành. Lưu Mãng ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét thi thể, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Đúng lúc này, hắn chú ý tới sinh vật bóng tối lãnh tụ phần bụng có một cái kỳ lạ ấn ký, ấn ký này tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ cùng chung quanh hắc ám không hợp nhau. Lưu Mãng trong lòng hơi động, suy đoán ấn ký này khả năng cùng ám ảnh giới hạch tâm có liên hệ nào đó. Hắn lập tức đem phát hiện này nói cho Hắc Diêm, cũng đề nghị tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, tìm kiếm ám ảnh giới hạch tâm. Mặc dù bọn hắn đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng nghĩ tới sắp để lộ cái này thế giới thần bí bí mật, trong lòng của bọn hắn lại tràn đầy động lực. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên hành trình. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận địa đi xuyên qua trong rừng rậm, thời khắc cảnh giác chung quanh biến hóa. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện trong rừng rậm huyễn tượng càng ngày càng ít, trước phương con đường cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tại xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt đất trống. Tại mảnh đất trống này trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, trung ương thì khảm nạm lấy một viên tản ra u quang bảo thạch. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, đều hiểu khối bảo thạch này rất có thể chính là ám ảnh giới hạch tâm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần tế đàn, sợ kinh động đến cái gì tồn tại bí ẩn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến bảo thạch một khắc này, một trận mãnh liệt chấn động đột nhiên từ tế đàn phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, tế đàn bên trên phù văn bắt đầu lóe lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn trước mắt biến hóa. Theo quang mang càng thêm lóa mắt, tế đàn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất có vô số chỉ hùng thú đang gào thét. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm sắc mặt đại biến, bọn hắn biết, cái này rất có thể là ám ảnh giới chỗ sâu tồn tại cường đại nhất bị tỉnh lại. Liên tại bọn hắn chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ lúc, trong lỗ đen đột nhiên bay ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng bóng đen lại dễ dàng xuyên thấu bọn hắn công kích, thẳng đến tế đàn bên trên bảo thạch mà đi. Đúng lúc này, Lưu Mãng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Diêm, la lớn, "Nhanh, dùng lực lượng của chúng ta phong ấn nó." Hắc Diêm nghe vậy sửng sở, nhưng lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, một trái một phải địa giáp công đạo hắc ảnh kia. Đồng thời, trong cơ thể của bọn họ ba cố vương cấp lực lượng lần nữa tụ lại, hình thành một đạo cường đại phong ấn chi lực. Theo phong ấn chi lực hội tụ, bóng đen tốc độ bắt đầu giảm bớt. Nó phát ra trận trận thê lương tiếng gầm gừ, ý đồ dây rủa phản kháng. Nhưng Lưu Mãng cùng Hắc Diêm lại không chút lưu tình gia tăng phong ấn chi lực thu phát. Rốt cục, tại một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh bên trong, bóng đen bị triệt để phong ấn tại tế đàn bên trên bảo thạch bên trong. Chương 944. Không gian phía dưới thần bí tồn tại. Chương 944. Không gian phía dưới thần bí tồn tại. Theo bóng đen biến mất, tế đàn bên trên quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm mệt mỏi ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Bọn hắn biết, mặc dù tạm thời phong ấn ám ảnh giới chỗ sâu cường đại tồn tại, nhưng trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía huyễn tượng đã triệt để tiêu tán, không khí cũng biến thành mát mẻ rất nhiều. Xem ra, theo sinh vật bóng tối lanh tụ cùng đạo hắc ảnh kia bị phong ấn, ám ảnh giới lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt. Lưu Mãng đứng dậy, đi đến tế đàn trước cẩn thận tra xét viên kia khảm nạm ở trong đó bảo thạch. Khối bảo thạch này tản ra nhàn nhạt u quang, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong lòng của hắn khẽ động, suy đoán khối bảo thạch này khả năng chính là khống chế toàn bộ ám ảnh giới nơi mấu chốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mang đi khối bảo thạch này. Lưu Mãng quay đầu nói với Hắc Diêm. Hắc Diêm nhẹ gật đầu, nhưng lông mày lại khóa chặt. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào mang đi nó đâu? Khối bảo thạch này nhìn cùng tế đàn chặt chẽ tương liên, nếu như cưỡng ép gỡ xuống lời nói, rất có thể sẽ dẫn phát cái gì hậu quả không thể biết trước. Lưu Mãng trầm tư một lát, sau đó nói, ngươi nói đúng, chúng ta không thể tùy tiện làm việc. Bất quá, đã khối bảo thạch này là khống chế ám ảnh giới mấu chốt, như vậy nó nhất định cùng ám ảnh giới cái nào đó bí mật có liên hệ chặt chẽ. Chúng ta có lẽ có thể từ nơi này bí mật tới tay, tìm tới mang đi bảo thạch phương pháp. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên phù văn cùng đồ án. Những phù văn này cùng đồ án nhìn dị thường phức tạp, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo huyền bí. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm một bên nghiên cứu một bên thảo luận, ý đồ từ đó tìm tới manh mối. Trải qua thời gian dài cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện một chỗ không giống bình thường phù văn tổ hợp. Cái này phù văn tổ hợp ở vào tế đàn một góc, cùng cái khác phù văn so sánh lộ ra không hợp nhau. Lưu Mãng trong lòng hơi động, suy đoán cái này phù văn tổ hợp khả năng chính là giải khai bảo thạch bí mật nơi mấu chốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy cái này phù văn tổ hợp, một cỗ yếu ớt lực lượng đột nhiên từ đầu ngón tay của hắn truyền đến. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng tăng lớn cường độ. Theo hắn lực lượng rót vào, phù văn tổ hợp bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, cũng dần dần cùng tế đàn bên trên cái khác phù văn hòa làm một thể. Đúng lúc này, tế đàn bên trên bảo thạch đột nhiên rung động. Nó phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, chậm rãi từ tế đàn bay lên lên cũng lơ lửng giữa không trung. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm thấy thế vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay đón ở bảo thạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến bảo thạch một khắc này, một cỗ cường đại phản vệ chi lực đột nhiên từ trong bảo thạch truyền đến. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài mấy mét xa. Bọn hắn ngã rầm trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Đây là có chuyện gì? Lưu Mãng che ngực dãy rủa lấy đứng dậy hỏi. Hắc Diêm cũng loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, một mặt mờ mịt nhìn xem lơ lửng giữa không trung bảo thạch. Nhìn khối bảo thạch này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể mang đi. Nó tựa hồ có ý chí của mình cùng lực lượng. Lưu Mãng cao mày lấy tự hỏi đối sách. Hắn biết, nếu như không thể mang đi khối bảo thạch này lời nói, như vậy bọn hắn cố gắng trước đó liền đều ở ví. Hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy khả năng biện pháp giải quyết, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào tế đàn phía dưới một cái lỗ khảm bên trên. Cái này lỗ khảm ở vào tế đàn chính giữa vị trí lớn nhỏ cùng bảo thạch tương tự. Lưu Mãng trong lòng hơi động suy đoán cái này lỗ khảm khả năng chính là bảo thạch nguyên bản vị trí. Hắn vội vàng đi đến lỗ khảm trước cẩn thận tra xét, chỉ gặp rãnh nội bộ khắc lấy cùng bảo thạch an ảnh cùng phù văn tổ hợp. Xem ra chúng ta phải đem bảo thạch thả lại lỗ khảm bên trong mới được. Lưu Mãng quay đầu nói với Hắc Diêm. Hắc Diêm nghe vậy sững sờ nhưng lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là tôn trọng khối bảo thạch này ý nguyện mà không phải cưỡng ép mang đi nó. Cho nên bọn họ lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tới gần lơ lửng giữa không trung bảo thạch. Lần này bọn hắn cũng không có trực tiếp đưa tay đi đụng vào bảo thạch mà là lợi dụng lực lượng của mình dẫn dắt đến bảo thạch chậm rãi hạ xuống lỗ khảm bên trong. Theo bảo thạch rơi vào trong rãnh tế đàn bên trên, phù văn lần nữa lóe lên đồng phát ra hào quang chói sáng. Toàn bộ tế đàn phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng bắt đầu tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm vội vàng lui lại mấy bước cảnh giác nhìn trước mắt biến hóa. Đúng lúc này tế đàn bên trên quang mang đột nhiên thu liễm cũng hội tụ thành một vệ sáng trực trùng vân tiêu. Đạo ánh sáng này buộc dị thường lóa mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây thẳng tới chân trời. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm ngước đầu nhìn lên chỉ thấy hết buộc cuối cùng tựa hồ có một cái thần bí không gian ngay tại từ từ mở ra. Chính là các ngươi đem ta tỉnh lại. Lột ngạt âm thanh vang dội từ bên trên trong không gian thần bí truyền ra. Thanh âm kia như là viễn cổ lôi minh, tại tế đàn trên không quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn ý thức được, cái này không chỉ là bảo thạch bị tỉnh lại phản ứng, càng là ám ảnh giới chỗ sâu vị kia bị tạm thời phong ấn tồn tại đáp lại. Chúng ta cũng không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là vì ngăn cản ám ảnh giới ăn mòn, bảo hộ thế giới của chúng ta. Hắc Diêm lớn tiếng đáp lại, ý đồ để cho mình thanh âm nghe càng thêm kiên định, cứ việc ở sâu trong nội tâm vẫn có một tia không còn đâu lan tràn. Hừ, bảo hộ thế giới. Các ngươi những thứ này nhân loại nhỏ bé, làm sao biết chúng ta tồn tại ý nghĩa? Thanh âm kia bên trong để lộ ra mấy phần khinh thường cùng trào phúng, ám ảnh giới cùng quang minh giới, vốn là vũ trụ ở giữa không thể chia cắt lưỡng cực, tương hô y tồn, lại chế ước lẫn nhau. Các ngươi sở tác sở vi, bất quá là phá vỡ cái này cổ lão cân bằng thôi. Hắc Diêm nghe vậy, cau mày, hắn biết do cùng loại tồn tại này đối thoại, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chúng ta lý giải vũ trụ pháp tắc, cũng tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh tồn tại. Nhưng ám ảnh giới khuyết trương đã uy hiếp đến vô số vô tội sinh mệnh, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Vô tội, sinh mệnh. Tại vũ trụ vi mô thị giác bên trong, những thứ này bất quá là thoáng qua liền mất bụi bặm thôi. Thanh âm kia tựa hồ đối với Hắc Diêm nói xem thường, nhưng mà, đã các ngươi đã xúc động cái này phong ấn, như vậy, nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Theo thanh âm rơi xuống, tế đàn không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, một cỗ cường đại hấp lực từ thần bí không gian bên trong truyền đến, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chống cự lại cỗ lực lượng này, nhưng bọn hắn thân thể vẫn không tự chủ được hướng về kia không gian tới gần. Không tốt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lưu Mãng la lớn, đồng thời thôi động lực lượng trong cơ thể, ý đồ đối kháng cái kia cỗ hấp lực. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng tại cái kia cỗ thần bí lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thôn vệ. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, tế đàn bên trên bảo thạch lần nữa tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng cái kia cỗ thần bí hấp lực tạo thành vi diệu đối kháng. Quang mang bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí, nó chậm rãi tại hai người trùng quanh hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem cái kia cỗ kinh khủng hấp lực tạm thời ngăn cách bên ngoài. Chương 945, U cốc. Chương 945, U cốc. Khối bảo thạch này, nó đang trợ giúp chúng ta. Hắc Diêm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được trong bảo thạch ẩn chứa lực lượng đang cùng trong cơ thể của bọn họ lực lượng sinh ra của mình, tạo thành một loại trước nay chưa từng có lực lượng liên kết. Lưu Mãng cũng cảm nhận được loại biến hóa này, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của mình cùng tiết tấu, ý đồ tốt hơn cùng cố lực lượng này dung hợp. Chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Hắn kiên định nói, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng cái kia sắp thôn vệ hết thảy thần bí không gian đúng lúc này, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lấy càng thêm phức tạp quy tích lấp lóe, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó cổ lão mà thần bí nghi thức. Theo phủ văn không ngừng biến hóa, một cỗ năng lượng cường đại ba động từ trong tế đàn tuôn ra, cùng bảo thạch tản ra quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo ánh sáng lóng ánh màn. Nhìn, đó là cái gì? Hắc Diêm chỉ vào màn sáng bên trong dần dần hiện hiện đồ án hoảng sợ nói. Bức đồ án kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa hồ cùng bọn hắn trước đó thấy qua tất cả phù văn đều có chỗ khác biệt, nhưng lại mơ hồ trong đó lộ ra liên hệ nào đó. Lưu Mãng nhìn chăm chú cái kia đạo đồ án, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ nhớ lại mình học qua tất cả tri thức, tìm kiếm cùng cái này đồ án tương quan manh mối. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn hiện lên, đây là ám ảnh giới cùng quang minh giới giao hội chỗ chìa khóa. Hắn mở choàng mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắc Diêm, chúng ta tìm được. Cái chìa khóa này có thể giải khai ám ảnh giới cùng quang minh giới ở giữa lối đi bí mật, có lẽ chúng ta có thể thông qua nơi đó chạy khỏi nơi này. Hắc Diêm nghe vậy, cũng là mừng rỡ. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh hành động đi. Hai người không do dự nữa, bọn hắn tập trung tinh thần, đem toàn bộ lực lượng đều dốc vào bảo thạch bên trong. Theo bọn hắn lực lượng không ngừng đưa vào, bảo thạch quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành chói mắt quang mang, bay thẳng màn ánh sáng kia mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màn sáng bị quang mang xuyên thủng, lộ ra một cái thông hướng không biết thế giới thông đạo. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, không chút do dự bước vào cái lối đi kia bên trong. Trong thông đạo đen kịt một màu, chỉ có phía trước cách đó không xa lóe ra hào quang nhỏ yếu, dẫn lĩnh bọn hắn tiến lên. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có dừng bước lại, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có xuyên qua cái lối đi này mới có thể thoát khỏi cái kia kinh khủng tồn tại, trở lại thuộc về bọn hắn thế giới. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục đi ra thông đạo, đi tới một nơi xa lạ. Nơi này đã không phải ám ảnh giới cũng không phải quang minh giới, mà là một cái hoàn toàn mới, tràn ngập sinh cơ thế giới. Trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức, bốn phía là xanh um tươi tốt cây cối cùng ngũ thải ban lan đóa hoa, nơi xa còn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Chúng ta, đây là ở đâu bên trong? Hắc Diêm ngắm nhìn bốn phía, một mặt mở miệng hỏi. Lưu Mãng nhìn xung quanh cái thế giới xa lạ này, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy một cô an bình cùng bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được nơi này cùng ám ảnh giới cùng quang minh giới hoàn toàn khác biệt khí tức, chậm rãi nói ra, ta không biết đây là nơi nào, nhưng chúng ta có thể xác định chính là, chúng ta tạm thời an toàn. Hai người dọc theo bên dòng suối nhỏ hành tẩu, ý đồ tìm kiếm một chút manh mối hoặc là nhân loại hoạt động vết tích. Đi không lâu, bọn hắn phát hiện một mảnh đất trống trải, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa bia đá, phía trên khắc lấy phức tạp đồ án cùng chữ viết, mặc dù bọn hắn không cách nào hoàn toàn giải đọc, nhưng này chút đồ án cùng bọn hắn tại màn sáng bên trong nhìn thấy chìa khóa đồ án có kinh người tương tự. Tấm bia đá này, tựa hồ cùng chúng ta đào thoát có liên hệ nào đó. Lưu Mãng nuốt ve trên tấm bia đá đường vân, cau mày. Hắc Diêm nhẹ gật đầu, hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một gốc đại thụ nói ra, ngươi nhìn nơi đó, dưới cây giống như có người. Hai người cấp tốc tới gần, chỉ gặp đại thụ ngồi xuống lấy một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết. Lưu Mãng nhẹ giọng kêu vài câu, lão giả lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy mà hiền lành. Hai vị tiểu hữu, từ đâu mà đến? Lão giả thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh của người ta. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, đem bọn hắn kinh lịch một năm một mười địa nói cho lão giả. Lão giả nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Các ngươi nói tới ám ảnh giới cùng quang minh giới, ta dù chưa thấy tận mắt, nhưng căn cứ cổ tịch ghi chép, bọn chúng đúng là tồn tại ở thế giới này bên ngoài không gian song song. Mà trong tay các ngươi bảo thạch thì là kết nối những thứ này không gian mấu chốt. Lão giả chậm rãi nói. Vậy cái này tòa bia đá cùng thế giới này đâu? Hắc Diêm vội vàng hỏi. Tòa này bia đá tên là Giới Môn Địa, nó ghi chép thông hướng từng cái thế giới lối đi bí mật. Mà các ngươi hiện tại vị trí thế giới này tên là Trung Hòa Giới, nó ở vào ám ảnh giới cùng quang minh giới ở giữa, là một cái tương đối cân bằng cùng hài hòa thế giới. Những người ở nơi này không truy cầu lực lượng cùng tranh đấu, mà là chú trọng nội tâm bình tĩnh cùng tự nhiên hài hòa. Lão giả giải thích nói. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính ý bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế yên tĩnh mà mỹ hảo thế giới, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có dạng này một đám người đang yên lặng thủ hộ lấy phần này hài hòa. Vậy chúng ta có thể lưu tại nơi này sao? Hắc Diêm hỏi. Lão giả mỉm cười, lắc đầu, Trung Hòa giới mặc dù mỹ hảo, nhưng nó cũng không phải là nơi trở về của các ngươi. Các ngươi trên thân gánh vác đến từ ám ảnh giới cùng quang minh giới sứ mệnh cùng trách nhiệm, không thể trốn tránh. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái phương pháp, để các ngươi có thể an toàn địa trở về thế giới của mình. Phương pháp gì? Lưu Mãng vội vàng hỏi. Các ngươi cần tìm tới Trung Hòa giới, giới tâm, nơi đó ẩn chứa kết nối tất cả thế giới lực lượng. Chỉ cần các ngươi có thể tìm tới cũng kích hoạt nó, liền có thể mở ra thông hướng bất luận cái gì thế giới thông đạo. Lão giả nói. Giới lòng đang chỗ nào? Hắc Diêm truy vấn. Giới tâm ở vào Trung Hòa giới chỗ sâu nhất, một cái tên là U Cốc, địa phương. Nhưng trong này nguy cơ từ phía, chỉ có nội tâm tinh khiết, ý chí kiên định người mới có thể đến. Lão giả nhắc nhở. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy quyết tâm. Bọn hắn biết, con đường này đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể tìm được thuộc về mình kết cục. Thế là, hai người cáo biệt lão giả, bước lên tiến về U Cốc lữ trình. Rốt cục có một ngày, bọn hắn đi tới U Cốc lối vào. Nơi đó đen kịt một màu, phảng phất ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu. Nhưng Lưu Mãng cùng Hắc Diêm không có lùi bước, từng bước một điệu bước vào hắc ám bên trong. Trong bóng đêm đi lại sau một thời gian ngắn, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ tiền phương truyền đến. Lực lượng kia đã ôn nhuận lại nhu hòa, phản phất có thể rửa sạch trong lòng bọn họ hết thảy tạp niệm cùng mọi mệt. Chương 946, giới hải miếu. Chương 946, giới hải miếu. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, cỗ lực lượng kia càng thêm mãnh liệt, thẳng đến bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt đất trống, bốn phía được nhu hòa quang mang bao phủ, phản phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Trung ương đất trống, một viên to lớn thủy tinh lơ lửng giữa không trung, tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, đó chính là lão giả trong miệng, giới tâm. Thủy tinh bao quanh lấy vô số nhỏ bé dòng năng lượng, bọn chúng như cùng sống vật giống như trên không trung múa, xen lẫn thành một vài bức hoa mỹ đồ án. Đây là giới tâm sao? Hắc Diêm trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ mà thần bí sự vật, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Lưu Mãng thì lộ ra càng thêm tỉnh táo cùng kiên định. Hắn đi lên trước, xuê bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào những năng lượng kia lưu. Một cỗ ôn nhuận mà lực lượng quen thuộc trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, cùng hắn lực lượng trong cơ thể sinh ra của mình. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Chúng ta tìm được, Hắc Diêm. Lưu Mãng mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đây là kết nối tất cả thế giới lực lượng. Hắc Diêm lấy lại tinh thần, cũng đi lên trước cùng Lưu Mãng sóng vai đứng thẳng. Hắn đồng dạng xuề bàn tay ra, cảm thụ được giới tâm lực lượng. Cỗ lực lượng này để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an bình cùng bình tĩnh, phản phất tất cả mọi mệt cùng thống khổ đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Chúng ta nên làm như thế nào? Hắc Diêm hỏi. Lưu Mãng trầm tư một lát, sau đó nói, căn cứ lao giả miêu tả, chúng ta cần kích hoạt giới tâm mới có thể mở ra thông hướng bất luận cái gì thế giới thông đạo. Nhưng cụ thể như thế nào kích hoạt, hắn cũng không có nói rõ chi tiết. Hắc Diêm gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người bắt đầu ngắm nhìn một phía, tìm kiếm khả năng manh mối hoặc cơ quan. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới thủy tinh phía dưới có một khối phiến đá, phía trên khắc lấy một chút kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng bọn hắn tại màn sáng bên trong nhìn thấy chìa khóa đồ án có chút tương tự, nhưng càng thêm phức tạp cùng thâm ảo. Cái này phiến đá bên trên ký hiệu, có thể hay không chính là kích hoạt giới tâm mấu chốt? Lưu Mãng suy đoán nói. Hắc Diêm ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu phiến đá bên trên ký hiệu. Hắn ý đồ đưa chúng nó cùng mình sở học tri thức liên hệ tới, nhưng rất nhanh liền phát hiện những ký hiệu này vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Những ký hiệu này quá cổ xưa, ta căn bản xem không hiểu. Hắc Diêm hề phải nói. Lưu Mãng không hề từ bỏ, hắn đi lên trước cùng Hắc Diêm cùng nhau nghiên cứu phiến đá bên trên ký hiệu. Hai người thay phiên thử đọc, nhưng đều không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Đúng lúc này, Lưu Mãng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn từ trong ngực lấy ra viên bảo thạch kia, đem nó đặt ở phiến đá phía trên. Bảo thạch tiếp xúc đến phiến đá trong nháy mắt, đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Những nguyên bản đó đứng im ký hiệu phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng, bắt đầu ở phiến đá thượng lưu động, tạo thành một vài bức động thái đồ án. Những thứ này đồ án cùng giới tâm chung quanh dòng năng lượng kêu gọi lẫn nhau, phảng phất tạo thành một cái phức tạp nghi thức. Nhìn, những ký hiệu này đang biến hóa. Hắc Diêm kinh ngạc hô. Lưu Mãng chăm chú nhìn phiến đá bên trên biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên đem lực lượng toàn thân rót vào bảo thạch bên trong. Theo hắn lực lượng rót vào, bảo thạch quang mang càng thêm lóa mắt, cơ hồ muốn đem toàn bộ đất trống chiếu sáng. Đúng lúc này, phiến đá bên trên ký hiệu đột nhiên đình chỉ lưu động, bọn chúng ngưng tụ thành một cái cự đại trụ sáng, sau đó đột nhiên phóng tới giới tâm. Giới tâm thủy tinh phảng phất cảm nhận được cỗ lực lượng này đồng dạng, bắt đầu kịch liệt rung động. Trung quanh dòng năng lượng cũng biến thành càng thêm sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá một loại nào đó trói buộc. Thành công! Lưu Mãng kích động hô. Hắc Diêm cũng hưng phấn địa nhảy dựng lên, hắn cầm thật chặt Lưu Mãng tay, hai người cùng một chỗ nhìn chăm chú lên giới tâm biến hóa. Chỉ gặp giới tâm thủy tinh tại quang mang chiếu rọi xuống dần dần trở nên trong suốt, nội bộ dòng năng lượng bắt đầu lấy một loại kỳ dị phương thức xoay tròn, tạo thành một cái cự đại Uzumaki. Uzumaki trung tâm phảng phất kết nối lấy một cái thế giới khác, nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng khả năng. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, sau đó không chút do dự bước vào trong nước xoáy. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này đã không phải ám ảnh giới cũng không phải quang minh giới, cũng không bọn hắn trước đó thấy bất luận cái gì thế giới. Nó tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, phảng phất là một cái từ vô số ngộng cảnh xen lẫn mà thành kỳ diệu không gian. Hai người ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía là vô tận hư không cùng trôi nổi hòn đảo. Những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, có như là nguy nga sơn phong xuyên thẳng vân tiêu, có thì như là yên tĩnh hồ nước phản chiếu lấy tinh không, còn có thì giống như là to lớn sinh vật đang say giấc nồng hô hấp. Chúng ta, đây là ở đâu bên trong? Hắc Diêm tự lẩm bẩm. Lưu Mãng ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này thế giới mới đặc hữu khí tức, đó là một loại hỗn hợp tươi mát cùng cổ lão, yên tĩnh cùng sức sống kỳ dị cảm thụ. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Diêm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, mặc kệ đây là nơi nào, chúng ta đã tới, liền muốn thăm dò huyền bí của nó. Hắc Diêm nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng Lưu Mãng kiên định lây nhiễm hắn. Hắn hít sâu một hơi, cùng Lưu Mãng sóng vai đứng tại hư không bên trong, chuẩn bị nên đón sắp đến không biết khiêu chiến. Đúng lúc này, một trận khinh nu gió phất qua hai má của bọn hắn, mang đến một chuỗi thanh thúy tiếng chuông. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một hòn đảo bên trên, có một tòa cổ xưa miếu thờ tại trong gió nhẹ như ẩn như hiện. Miếu thờ nóc nhà bao trùm lấy xanh biếc dây leo, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, lộ ra đã thần bí lại hài hòa. Tòa kia miếu thờ có lẽ có thể cho chúng ta đáp án. Lưu Mãng chỉ hòn đảo bên trên miếu thờ, đề nghị. Hắc Diêm không có dị nghị, hai người liền hướng phía miếu thờ vị trí bay đi. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận, miếu thờ hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn có thể nhìn thấy miếu thờ trên vách tường điêu khắc các loại đồ án kỳ dị cùng ký hiệu, những thứ này đồ án cùng bọn hắn tại giới cảm thấy phương nhìn thấy phiến đá bên trên ký hiệu có kinh người chỗ tương tự. Khi bọn hắn bước vào miếu thờ một khắc này, một cỗ trang nghiêm mà khí tức thần thánh đập vào mặt. Miếu thờ nội bộ trống trải mà minh lượng, trung ương trưng bày một cái cự đại tế đàn bên trên cất đặt lấy một cái cùng giới tâm thủy tinh tương tự nhưng không lớn lắm thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ miếu thờ chiếu lên giống như ban ngày. Cái này, đây là địa phương nào? Hắc Diêm tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn bị tế đàn bên trên thủy tinh cầu thật sâu hấp dẫn. Lưu Mãng cũng đi lên trước, tử tế quan sát kỹ lấy thủy tinh cầu. Hắn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào thủy tinh cầu mặt ngoài, một cỗ lực lượng quen thuộc lần nữa tràn vào thân thể của hắn. Lần này lực lượng càng thêm tinh khiết, càng thêm cường đại, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy chân tướng. Nơi này, có lẽ là kết nối tất cả thế giới đầu mối then chốt. Lưu Mãng trầm tư một lát sau nói, mà cái này thủy tinh cầu, có thể là khống chế đây hết thảy mấu chốt. Chương 947, bí cảnh ở giữa. Chương 947, bí cảnh ở giữa. Hắc Diêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hưng phấn. Hắn vòng quanh tế đàn đi một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh vách tường cùng mặt đất, ý đồ tìm tới nhiều đầu mối hơn. Nhưng mà, ngoại trừ những cái kia đồ án kỳ dị cùng ký hiệu bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện cái khác chỗ đặc biệt. Nếu như nơi này thật là kết nối tất cả thế giới đầu mối then chốt, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể tùy ý qua lại từng cái thế giới ở giữa? Hắc Diêm hưng phấn nói. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo âu. Trên lý luận là như thế, nhưng thực tế thao tác chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta ngay cả như thế nào kích hoạt giới tâm đều chỉ là may mắn thành công, huống chi là khống chế dạng này một cái khổng lồ hệ thống. Hắc Diêm nghe vậy, cũng thu liễm tiểu dung, trở nên nghiêm túc lên. Hắn hiểu được Lưu Mãng lo lắng cũng không phải là dư thừa, cái này thế giới mới tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Hai người trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu nghiên cứu lên tế đàn bên trên thủy tinh cầu tới. Bọn hắn ý đồ thông qua chạm đến, cảm ứng các loại phương thức đến giải đọc trong thủy tinh cầu tin tức, nhưng tựa hồ cũng không có thu hoạch gì. Thủy tinh cầu chỉ là lặng lặng điệu tản ra quan mang, phản phất tại chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, một trận kéo dài tiếng chuông đột nhiên tại miếu thờ bên trong vang lên, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp miếu thờ lối vào chỗ xuất hiện một vị người khoác trường bào lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ lòng người. Hoan nên đi vào giới tâm trí miếu. Lão giả khẽ cười nói, ta là nơi này thủ hộ giả, cũng là kết nối tất cả thế giới người dẫn đường. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, tại cái này thần bí khó lường địa phương, vậy mà thật sự có người tồn tại, hơn nữa còn là nơi này thủ hộ giả. Tiền bối, chúng ta. Hắc Diêm vừa định mở miệng hỏi thăm, lại bị lão giả đánh gãy. Ta biết các ngươi vì sao mà đến, cũng minh bạch trong lòng các ngươi nghi hoặc. Lão giả chậm rãi đến gần, ánh mắt ôn hòa đảo qua hai người, giới tâm chi miếu là vạn giới giao hội chỗ, cũng là kết nối tất cả thế giới môn hộ. Nhưng muốn chân chính nắm giữ cố lực lượng này, cũng không phải là chuyện dễ. Lão giả nói, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay sờ nhẹ thủy tinh cầu. Trong ngay mắt, trong thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, phản phất có vô số ngôi sao ở trong đó lưu chuyển, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Cái này thủy tinh cầu, tên là giới tâm chi đồng, là khống chế giới tâm chi lực mấu chốt. Nó ghi chép vạn giới tin tức, cũng ẩn chứa vượt qua thời không huyền bí. Lão giả giải thích nói, nhưng muốn kích hoạt nó, nhất định phải có đầy đủ giới tâm chi lực, cùng một viên tinh khiết không một hạt bụi trái tim. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp kích hoạt lên giới tâm, nhưng đối với như thế nào nắm giữ cố lực lượng này, lại là không có đầu mối. Tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Mãng nhịn không được hỏi. Lão giả mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một bản cổ pháp thư tịch, đưa cho hai người. Đây là giới tâm quyết, là tộc ta thế hệ tương truyền bí pháp, có thể dẫn đạo các ngươi tu luyện như thế nào giới tâm chi lực, cũng như thế nào khống chế giới tâm chi đồng. Hai người tiếp nhận thư tịch, trong lòng tràn đầy cảm kích. Bọn hắn biết, quyển bí tịch này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là vô giới chi bảo. Nhưng là, ta phải nhắc nhở các ngươi. Lão giả ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, giới tâm chi lực tuy mạnh, nhưng một khi mất khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, thủ vững bản tâm, chớ bị lực lượng làm cho mê hoặc. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, bọn hắn minh bạch lão giả khuyên bảo cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, mới có thể đi được càng xa. Sau đó thời gian bên trong, hai người liền lưu tại giới tâm chi miếu bên trong, ngày đêm tu luyện giới tâm quyết. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ, dần dần, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được thể nội cái kia cố giới tâm chi lực phun trào. Mỗi khi lúc này, bọn hắn đều sẽ nhớ tới lão giả dạy bảo, cố gắng bảo trì nội tâm bình tĩnh cùng tinh khiết. Rốt cục có một ngày, làm hai người lần nữa nếm thử kích hoạt giới tâm chi đồng lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trong thủy tinh cầu quang mang vậy mà cùng bọn hắn thể nội giới tâm chi lực sinh ra cộng minh. Một khắc này, bọn hắn phảng phất nghe được vạn giới thanh âm, cảm nhận được vô tận vũ trụ chi lực. Theo giới tâm chi đồng cộng minh, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng ý thức phảng phất bị cuốn vào một cái mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Bọn hắn thấy được tinh thần vận chuyển, cảm nhận được thời gian lưu chuyển, thậm chí có thể mơ hồ bắt được khác biệt thế giới khí tức. Loại này thể nghiệm đã rung động vừa thần bí, để bọn hắn đối giới tâm chi lực lý giải lại sâu hơn một tầng. Cái này, đây là giới tâm chi lực chân chính lực lượng sao? Hắc Diêm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Lưu Mãng cũng đồng dạng là rung động không thôi, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động. Xem ra, chúng ta thật chạm tới thế giới này bản chất. Tại giới tâm chi đồng dẫn đạo dưới, hai người bắt đầu thử nghiệm vận dụng cố lực lượng này. Bọn hắn thử nghiệm đem ý thức của mình bắn ra đến thế giới khác nhau bên trong, mặc dù lần đầu nếm thử cũng không thuận lợi, nhưng mỗi một lần thất bại đều để bọn hắn càng thêm tiếp cận thành công. Theo thời gian trôi qua, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng dần dần nắm giữ qua lại từng cái thế giới ở giữa kỹ xảo. Bọn hắn du lịch vô số kỳ huyễn thế giới, chứng kiến đủ loại kỳ tích cùng truyền thuyết. Mỗi một lần lữ hành đều để bọn hắn với cái thế giới này có nhận thức sâu hơn, cũng làm cho bọn hắn càng thêm chân quý tự mình có lực lượng. Nhưng mà, theo bọn hắn xuyên toa số lần càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng dần dần phát hiện giới tâm chi lực tính nguy hiểm. Cố lực lượng này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng một khi mất khống chế, liền sẽ dẫn phát tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, tự mình nhất định phải càng thêm cẩn thận vận dụng cố lực lượng này, để tránh cho thế giới này mang đến không cách nào vãn hồi tổn thương. Tại một lần vô tình bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng phát hiện một cái dấu ở giới tâm chi miếu chỗ sâu bí mật không gian. Cái không gian này tràn đầy phù văn cổ xưa cùng trận pháp, phản phất là một cái bị lãng quên di tích cổ xưa. Bọn hắn tò mò đi vào, lại ngoài ý muốn phát động không gian bên trong cơ quan. Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, không gian bên trong phù văn cùng trận pháp bắt đầu phát sáng phát nhiệt, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ không gian bên trong phát ra. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng thấy thế không ổn, vội vàng muốn thoát đi cái không gian này, nhưng đã tới đã không kịp. Hai người bị cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động chăm chú trói buộc chặt, không cách nào động đậy mảy may. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh phù văn cùng trận pháp dần dần hội tụ thành chói mắt quang mang, đem bọn hắn toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Quang mang bên trong, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng suy nghĩ bắt đầu bay xa. Bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không đường hầm, thấy được vô số thế giới sinh ra cùng hủy diệt, cảm nhận được vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất lực lượng. Cố lực lượng này đã hạo hãn lại thâm thúy, để cho hai người không khỏi sinh lòng kính sợ. Chương 948, Tinh linh tộc. Chương 948, Tinh linh tộc. Làm quang mang dần dần tiêu tán, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng phát hiện mình lại còn đứng tại chỗ, nhưng hết thảy xung quanh cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cổ pháp giới tâm chi miếu đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là óng ánh khắp nơi tinh không. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm, bốn phía là vô biên vô tận tinh thần cùng lỗ đen. Cái này, đây là nơi nào? Lưu Mãng kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắc Diêm cũng là một mặt mờ mịt, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Hắn chú ý tới, tại phiến tinh không này bên trong, có một điểm sáng ngay tại chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Theo điểm sáng tiếp cận, bọn hắn dần dần thấy do nó hình dạng, kia là một viên to lớn thủy tinh cầu, cùng giới tâm chi đồng cực kỳ tương tự, nhưng lại to lớn hơn, càng thêm lóa mắt. Cái này, đây là giới tâm chi đồng mẫu thể. Hắc Diêm kinh ngạc nói. Lưu Mãng nghe vậy, cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này thần bí không gian bên trong, vậy mà ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật. Theo thủy tinh cầu tới gần, một cỗ cường đại hấp lực bắt đầu tác dụng trên người bọn hắn. Hai người không cách nào kháng cự cỗ lực lượng này, chỉ có thể mặc cho mình bị hút vào trong thủy tinh cầu bộ. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình người đã ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, trên bầu trời nổi lơ lửng to lớn hòn đảo ở giữa từ ngũ thải bàn làn cầu nối tương liên. Trên mặt đất thì là rậm rạp rừng cây cùng kỳ dị sinh vật, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong mắt tràn đầy đối không biết kính sợ cùng hiếu kỳ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt chân cái này thế giới mới, dưới chân thổ địa mềm mại mà đầy có giãn, phản phất là từ một loại nào đó không biết năng lượng cấu thành. Mỗi một bước đều nương theo lấy rất nhỏ vù vù âm thanh, kia là thế giới này đặc hữu tiết tấu. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập nhàn nhạt quang vụ, những thứ này quang vụ tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, để bọn hắn tinh thần vì đó rung một cái. Hắc Diêm nhắm mắt lại, thử nghiệm dụng tâm linh đi cảm thụ phần này lực lượng, hắn phát hiện những thứ này trong màn xương lấp lóa ẩn chứa các loại nguyên tố ba động, hỏa, thủy, phong, thổ, thậm chí còn có càng thêm thâm ảo thời không chi lực. Hắn kinh ngạc tại thế giới này phức tạp cùng hài hòa, phản phất là thiên nhiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Lưu Mãng thì đối chung quanh kỳ dị sinh vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có như là to lớn đóa hoa, trên không trung chậm rãi phiêu động, có thì giống như là từ kim loại tạo thành cơ giới thú, phát ra trầm thấp oanh minh, còn có những cái kia trong suốt sinh vật, bọn chúng trong cơ thể phản phất có tinh quang lưu chuyển, đẹp để cho người ta ngạt thở. Lưu Mãng nhịn không được đưa tay đi chạm đến một con nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn trong suốt sinh vật, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm đã băng lãnh lại ôn nhuận, để hắn không tự chủ được nở nụ cười. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò thế giới này. Bọn hắn phát hiện thế giới này chia làm nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có nó đặc biệt sinh thái cùng phát tắc. Có khu vực trọng lực dị thường, để bọn hắn hành tẩu dị thường gian nan, có khu vực thì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ngoại giới khả năng đã qua đi đến ngày. Bọn hắn còn gặp một đám sinh vật có trí khôn, những sinh vật này bề ngoài cùng loại nhân loại, nhưng có trong suốt làn da, có thể thấy rõ thể nội lưu động năng lượng mạch lạc. Bọn hắn tự xưng là tinh linh, là thế giới này chúa tể giả. Tinh linh nhóm đối Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đến cảm thấy hiếu kỳ, nhiệt tình mời bọn hắn đến bọn hắn thành thị làm khách. Tinh linh thành thị lơ lửng ở giữa không trung, từ vô số to lớn thủy tinh cấu thành, lóng lánh nhu hòa mà thần bí quang mang. Trong thành thị tràn đầy các loại công nghệ cao công trình, nhưng cũng cùng môi trường tự nhiên hài hòa cộng sinh, không có chút nào đột ngột cảm giác. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng bị dẫn linh xuyên qua từng tòa óng ánh sáng long lanh cầu nối, đi tới thành thị trung tâm, một tòa cự đại cung điện. Cung điện nội bộ đồng dạng là từ thủy tinh cấu thành, nhưng càng thêm tinh xảo cùng xa hoa. Tinh linh thủ lĩnh, một vị cao tuổi mà uy nghiêm tinh linh vương, ngồi tại cung điện chỗ cao nhất, dùng cái kia thâm thúy đôi mắt xem kỹ lấy hai vị khách không mời mà đến. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại cổ lão mà trang nghiêm lực lượng, hoan nghênh các ngươi đến từ dị giới lữ giả. Các ngươi là như thế nào đi vào chúng ta thế giới này? Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, quyết định đem bọn hắn kinh lịch nói rõ sự thật. Bọn hắn giảng thuật từ giới tâm chi miếu xuất phát, đến bị hút vào trong thủy tinh cầu bộ, lại đến đi vào cái này thế giới thần bí toàn bộ quá trình. Tinh linh vương nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng suy tư, thì ra là thế, các ngươi là bị giới tâm chi đồng mẫu thể hấp dẫn mà tới. Đây đúng là một cái khó được cơ duyên. Giới tâm chi đồng mẫu thể? Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đồng thời hỏi. Tinh linh vương nhẹ gật đầu, giải thích nói, giới tâm chi đồng là chúng ta thế giới này cùng thế giới khác ở giữa cầu nối, mà nó mẫu thể thì là thế giới này hạch tâm ở tại. Nó ẩn chứa vô tận năng lượng cùng trí tuệ, là chúng ta tinh linh tộc có thể tại trong vũ trụ này sinh tồn và phát triển mấu chốt. Các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ các ngươi cùng thế giới này có liên hệ đặc thù nào đó. Tinh linh vương lời nói như là mở ra một cái thông hướng không biết thế giới đại môn, để Hắc Diêm cùng Lưu Mãng suy nghĩ trong nháy mắt bay về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Bọn hắn trao đổi một cái kích động ánh mắt, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn giải càng nhiều liên quan tới thế giới này bí mật. Như vậy, tinh linh vương, ngài có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều liên quan tới thế giới này cùng giới tâm chi đồng mẫu thể tin tức sao? Hắc Diêm trước tiên mở miệng, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối tri thức khát vọng. Tinh linh vương mỉm cười, tựa hồ sớm đã xem thấu tâm tư của bọn hắn. Đương nhiên có thể, bất quá trước đó, ta nghĩ trước mang các ngươi thăm một chút chúng ta thành thị, để các ngươi tự thể nghiệm một chút chúng ta tinh linh tộc cách sống. Theo tinh linh vương chỉ dẫn, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng bị một đám nhiệt tình tinh linh dẫn theo xuyên toa tại trong thành thị. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại thành thị hoành vĩ cùng mỹ lệ, đồng thời cũng bị tinh linh nhóm công nghệ cao chết phục. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được có thể tự do qua lại giữa các vì sao phi thuyền, cũng kiến thức có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên thần kỳ trang bị. Mỗi một dạng sự vật đều để bọn hắn cảm thấy rung động cùng ngạc nhiên. Nhưng mà, nhất làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng vẫn là tinh linh nhóm trí tuệ cùng văn hóa. Bọn hắn phát hiện tinh linh nhóm không chỉ có được cao siêu trình độ khoa học kỹ thuật, còn phi thường chú trọng phương diện tinh thần tu dưỡng. Bọn hắn yêu quý nghệ thuật, âm nhạc và triết học, thường xuyên tại thành thị các ngõ ngách tổ chức các loại văn hóa hoạt động. Những hoạt động này không chỉ có phong phú tinh thần của bọn hắn sinh hoạt, cũng làm cho bọn hắn càng xâm nhập thêm lý giải vũ trụ cùng sinh mệnh huyền bí. Tại tham quan quá trình bên trong, tinh linh vương còn hướng bọn hắn giảng thuật giới tâm chi đồng mẫu thể lịch sử cùng tác dụng. Nguyên lai, giới tâm chi đồng mẫu thể là trong vũ trụ này cổ xưa nhất, tồn tại cường đại nhất một trong. Nó đản sinh tại vũ trụ mới bắt đầu. Chương 949, mẫu thể. Chương 949, mẫu thể. Nó không chỉ có là kết nối từng cái thế giới cầu nối, càng là vũ trụ ở giữa năng lượng cùng tin tức điệp tụ. Tinh linh tộc sở dĩ có thể tại trong vũ trụ này phồn vinh phát triển, chính là bởi vì bọn hắn cùng giới tâm chi đồng mẫu thể thành lập liên hệ chặt chẽ, có thể từ đó hấp thu vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Tinh linh vương dẫn đầu Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đi tới một chỗ đặc thù nơi trốn, giới tâm chi đồng mẫu thể quan chắc thất. Đây là một cái từ thuần thủy tinh chế tạo gian phòng, bốn phía vách tường bóng loáng như gương, có thể rõ ràng chiếu rọi ra khỏi phòng bên trong hết thảy. Trong phòng lơ lửng một cái cự đại thủy tinh cầu, đúng là bọn họ trước đó nhìn thấy viên kia cùng giới tâm chi đồng cực kỳ tương tự mẫu thể. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, thời khắc này trong thủy tinh cầu bộ phảng phất có ngàn vạn tinh thần đang lưu chuyển, phóng xuất ra lóa mắt mà thần bí quan mang. Đây là giới tâm chi đồng mẫu thể. Tinh linh vương thanh âm trong phòng quen quẩn, nó không chỉ có là vũ trụ ở giữa kỳ tích, cũng là chúng ta tinh linh tộc tín ngưỡng ở tại. Thông qua nó, chúng ta có thể nhìn rõ vũ trụ huyền bí, dự báo tương lai đi hướng. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một cái nhìn như đơn giản thủy tinh cầu vậy mà ẩn chứa cường đại như thế lực lượng cùng trí tuệ. Bọn hắn đứng bình tĩnh tại quan chắc thất bên trong, cảm thụ được cái kia cô đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng ba động, phản phất tự mình cũng bị dung nhập mảnh này tinh không mênh mông bên trong. Tinh linh vương nhìn ra bọn hắn rung động cùng tính sợ, mỉm cười giải thích nói, giới tâm chi đồng mẫu thể sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì nó hội tụ vũ trụ ở giữa tất cả sinh mệnh ý chí cùng nguyện vọng. Mỗi một cái sinh mạng thể đang sinh ra mới bắt đầu đều sẽ cùng mẫu thể thành lập một loại vi diệu liên hệ, mối liên hệ này sẽ theo sinh mệnh trưởng thành mà không ngừng làm sâu sắc. Làm sinh mạng thể đạt tới cảnh giới nhất định lúc, liền có thể thông qua mẫu thể cùng vũ trụ ở giữa cái khác sinh mệnh thể tiến hành giao lưu cùng mình. Theo tinh linh vương giải thích, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng trong đầu hiện ra một vài bức tráng lệ hình tượng, phản phất bọn hắn chính xuyên qua thời không, tận mắt chứng kiến lấy vô số sinh mệnh sinh ra cùng tiêu vong, cảm thụ được bọn chúng cùng giới tâm chi đồng mẫu thể ở giữa loại kia không thể giải thích liên hệ. Như vậy, Lưu Mãng nhịn không được hỏi, nhân loại chúng ta phải chăng cũng cùng cái này mẫu thể có chỗ liên hệ? Chúng ta có thể hay không thông qua nó thu hoạch được lực lượng hoặc trí tuệ? Tinh linh vương mỉm cười, ánh mắt thâm thúy. Vạn vật đều có đạo, nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù các ngươi cùng tinh linh tộc tại hình thái cùng tập tính bên trên một trời một vực, nhưng các ngươi đồng dạng là vũ trụ ở giữa một bộ phận, đồng dạng cùng mẫu thể có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là mối liên hệ này cần các ngươi đi phát hiện, đi đào móc. Hắc Diêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Phải chăng có cái gì đặc biệt phương pháp hoặc nghi thức? Thinh Linh Vương lắc đầu, ngữ khí bình thản mà thâm thúy. Phương pháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó tùy từng người mà khác nhau, bởi vì khi thì dị. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, muốn cùng mẫu thể thành lập càng sâu liên hệ, đầu tiên cần các ngươi có được một viên tinh khiết mà lòng kiên định. Chỉ có tâm linh tinh khiết mới có thể cảm nhận được mẫu thể kêu gọi, chỉ có ý chí kiên định mới có thể tại thăm dò con đường bên trên không sợ gian nan. Nói, Tinh Linh Vương đưa tay khẽ vớt thủy tinh cầu, một cô ôn nhuận mà nhu hòa lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào trong thủy tinh cầu. Lập tức, trong thủy tinh cầu tinh thần lưu chuyển đến càng thêm cấp tốc, quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Nhìn, Tinh Linh Vương chỉ hướng thủy tinh cầu, đây là nhân loại các ngươi cùng mẫu thể ở giữa liên hệ chứng minh. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, một ngày nào đó, cố lực lượng này sẽ lớn mạnh đến đủ để cải biến vận mệnh của các ngươi, thậm chí toàn bộ vũ trụ cách cục. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong lòng dũng động kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, cái này không chỉ là một cái đơn giản phát hiện, càng là một lần khả năng cải biến bọn hắn nhân sinh quỹ tích kỳ ngộ. Nhưng là, Hắc Diêm nhíu mày, đưa ra nghi ngờ trong lòng, đã giới tâm chi đồng mẫu thể cường đại như thế, vì sao nhân loại chúng ta chưa hề cảm giác được nó tồn tại? Thậm chí tại lịch sử của chúng ta và văn hóa bên trong, cũng cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới nó ghi chép. Tinh Linh Vương khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc. Đây là bởi vì, nhân loại cùng mẫu thể liên hệ bị một tầng nặng nghề mê vụ bao phủ. Tầng này mê vụ đã đến từ tự thân các ngươi nhận biết cực hạn, cũng tới từ ở vũ trụ ở giữa những cái kia không muốn để các ngươi biết được chân tướng lực lượng. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ. Tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trong, tồn tại rất cường đại tồn tại cùng thế lực. Bọn hắn hoặc ra ngoài mục đích bảo vệ chính mình, hoặc vì duy trì vũ trụ cân bằng cùng trật tự, lựa chọn đối với nhân loại giấu giếm liên quan tới mẫu thể chân tướng. Mà nhân loại, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật cùng tinh thần cảnh giới hạn chế, thường thường khó mà xuyên thấu tầng này mê vụ, nhìn thấy vũ trụ chân tướng. Lưu Mãng nghe vậy, cau mày. Như vậy, chúng ta nên như thế nào đánh vỡ tầng này mê vụ? Như thế nào mới có thể chân chính cảm giác được mẫu thể tồn tại, cũng cùng nó thành lập liên hệ đâu? Tinh Linh Vương mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Đánh vỡ mê vụ mấu chốt, ở chỗ tự thân các ngươi trưởng thành cùng thức tỉnh. Chỉ có khi các ngươi tâm linh đầy đủ tinh khiết, ý chí đầy đủ kiên định, trí tuệ đầy đủ cao viễn lúc, mới có thể xuyên thấu mê vụ trói buộc, cảm nhận được mẫu thể kêu gọi. Đồng thời, các ngươi còn cần học được lắng nghe nội tâm thanh âm, tìm kiếm những cái kia dấu ở sinh hoạt hàng ngày bên trong vi diệu manh mối. Có đôi khi, một cái không đang chú ý suy nghĩ, một cái đột nhiên xuất hiện linh cảm, đều có thể là mẫu thể đối với các ngươi gợi ý cùng chỉ dẫn. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết rõ, cái này không chỉ là một trận đơn giản thăm dò hành trình, càng là một lần đối với mình ta, đối vũ trụ khắc sâu lý giải khiêu chiến. Ở sau đó thời gian bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng tại Tinh Linh tộc dẫn đạo dưới, bắt đầu dài dằng dặc mà gian khổ tu hành cùng học tập. Tinh Linh tộc vì bọn họ cung cấp phong phú tri thức tài nguyên, từ cổ lão vũ trụ triết học đến tiên tiến khoa học kỹ thuật lý luận, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắc Diêm đối vũ trụ huyền bí tràn ngập tò mò, hắn trầm mê ở tinh đồ cùng tinh tượng nghiên cứu, ý đồ từ đó tìm tới cùng mẫu thể liên hệ dấu vết để lại. Mà Lưu Mãng thì càng có khuynh hướng thực tiễn, hắn học tập các loại võ kỹ cùng ma pháp, ý đồ thông qua thân thể rèn luyện cùng tinh thần ma luyện, đến tăng cường mình cùng mẫu thể ở giữa cảm ứng. Nhưng mà, con đường tu hành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập thăm dò, khó khăn gặp phải cùng khiêu chiến cũng càng ngày càng nhiều. Có khi, bọn hắn sẽ ở mênh mông tinh hải bên trong mất phương hướng, tìm không thấy đường về, có khi, bọn hắn sẽ ở tâm linh chỗ sâu tao ngộ khốn cảnh, đứng trước bản thân hoài nghi cùng dãy rủa. Nhưng chính là những thứ này khó khăn cùng khiêu chiến, để bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, càng thêm chân quý mỗi một lần cùng mẫu thể tới gần. Cơ hội trưởng 950. Hạch tâm mẫu thể. Chương 950, hạch tâm mẫu thể. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong ngay mắt, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng tại Tinh Linh tộc đồng hành đã vượt qua mấy cái xuân thu. Tu vi của bọn hắn cùng trí tuệ đều có bay vọt về chất, nhưng này phần đối giới tâm chi đồng mẫu thể khát vọng cùng truy tìm, nhưng lại chưa bao giờ có chút hạ thấp. Một ngày, Tinh Linh Vương đột nhiên triệu tập hai người, vẻ mặt nghiêm túc mà trang nghiêm. "Là lúc này rồi, Hắc Diêm, Lưu Mãng, các ngươi đã chuẩn bị xong nên đón cuối cùng thí luyện." Thanh âm của hắn tại trống trải trong đại sảnh quân quẩn, phảng phất ngay cả không khí cũng vì đó rung động. Hai người nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu kích động cùng thần trương. Bọn hắn biết, cái này đem là bọn hắn cùng mẫu thể thành lập chân chính liên hệ thời khắc mấu chốt. Thí luyện chi địa, ở vào vũ trụ biên giới, nơi đó là hỗn độn cùng trật tự xen lẫn khu vực, cũng là mẫu thể lực lượng nồng nặc nhất chỗ. Tinh Linh Vương chậm rãi nói đến, "Nhưng xin nhớ kỹ, thí luyện không chỉ có là đối với các ngươi tu vi khảo nghiệm, càng là đối với các ngươi tâm linh cùng ý chí ma luyện. Chỉ có chân chính hiểu được mẫu thể chân lý, mới có thể thông qua thí luyện, thu hoạch được mẫu thể tán thành." Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, trong mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết rõ, trận này thí luyện chính là một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có vượt qua đạo khảm này, bọn hắn mới có thể chạm tới vũ trụ chân tướng, thực hiện giấc mộng trong lòng. Thế là, bọn hắn đi theo Tinh Linh Vương chỉ dẫn, xuyên qua vô ngần tinh không, đi tới trong truyền thuyết kia thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa, một mảnh hỗn độn. Nơi này không có tinh thần, không ánh sáng mang, chỉ có bóng tối vô tận cùng hư vô. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đứng tại hỗn độn bên trong, phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Nhưng bọn hắn trong lòng nhưng không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước, bởi vì bọn hắn biết, đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Bắt đầu đi. Tinh Linh Vương thanh âm trong bóng đêm vang lên, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Lập tức, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ hỗn độn chỗ sâu tuôn ra, hướng về Hắc Diêm cùng Lưu Mãng của tới. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ áp lực bao phủ toàn thân, phản phất muốn đem bọn hắn thân thể cùng linh hồn đều đè ép thành mảnh vỡ. Nhưng bọn hắn lại cắn chặt răng, cố nén thống khổ cùng khó chịu, dùng hết toàn lực đi chống cự cỗ lực lượng này. Theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng thân thể bắt đầu run rẩy lên. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, như cũ tại kiên trì. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn hơi thư giãn một điểm, liền sẽ bị cỗ lực lượng này triệt để thôn vệ đúng lúc này, một cỗ ôn nhuận mà nhu hòa lực lượng từ đám bọn hắn thể nội tuôn ra, cùng cái kia cỗ cường đại năng lượng ba động tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cỗ lực lượng này đúng là bọn họ cùng mẫu thể ở giữa yếu ớt liên hệ phát tán ra. Mặc dù nó rất yếu ớt, nhưng lại đủ để trở thành bọn hắn kiên trì động lực cùng hy vọng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này hiện lên, Hắc Diêm cùng Lưu Mang ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên nghị. Bọn hắn minh bạch, đây là mẫu thể đối bọn hắn đáp lại, cũng là bọn hắn thông qua thí luyện nơi mấu chốt. Bọn hắn bắt đầu nếm thử dẫn đạo cỗ này ấm áp lực lượng, để nó cùng cái kia cỗ cường đại năng lượng ba động chống lại. Quá trình này dị thường gian nan, tựa như là tại báo tố trung điểm đốt một chiếc yếu ớt đèn đuốc, tùy thời đều có bị dập tắt phong hiểm. Nhưng hai người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, rốt cục để chiếc đèn này lửa ở trong hỗn độn ổn định lại, cũng dần dần lớn mạnh. Theo ôn đoán lực lượng tăng cường, trung quanh hỗn độn tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản bóng tối vô tận cùng trong hư vô, dần dần nổi lên một chút mơ hồ quang ảnh cùng hình dáng. Những thứ này quang ảnh cùng hình dáng phảng phất có được một loại nào đó lực lượng thần bí, ngay tại dẫn dắt đến bọn hắn hướng cấp độ càng sâu thí luyện rào bước tiến lên. Đây là Hắc Diêm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái tràn đầy vô hạn khả năng cùng huyền bí thế giới bên trong, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng suy nghĩ muốn thăm dò thế giới này bí mật. Đây là mẫu thể lực lượng. Lưu Mãng cũng hưng phấn địa hô. Hắn cảm nhận được mình cùng mẫu thể ở giữa đầu kia yếu ớt liên hệ đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt hòa thanh tích. Hắn biết, bọn hắn ngay tại từng bước tiếp cận mẫu thể hạch tâm ở tại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong phần này vui sướng cùng trong chờ mong lúc, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động đột nhiên từ hỗn độn chỗ sâu bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này ba động so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt cùng cuồng bạo, phảng phất muốn đem toàn bộ thí luyện chi địa đều vỡ ra tới. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, đây là mẫu thể đối bọn hắn cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua trận này khảo nghiệm, bọn hắn mới có thể chân chính thu hoạch được mẫu thể tán thành, cũng chạm tới vũ trụ chân tướng. Bọn hắn lần nữa cắn chặt răng, đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào cái kia cô ấm áp lực lượng phía trên. Bọn hắn muốn để cố lực lượng này trở nên càng thêm cường đại cùng cứng cỏi, lấy chống cự cái kia cố cường bạo năng lượng ba động. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên dị thường chậm chạp mà dài dằng dặc. Mỗi một giây đều giống như vượt qua một thế kỷ giống như dày vò. Nhưng Hắc Diêm cùng Lưu Mãng nhưng không có chút nào lùi bước cùng từ bỏ. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, rốt cục để cái kia cô ấm áp lực lượng cùng cường bạo năng lượng ba động đạt đến một cái vi diệu trạng thái thăng bằng đúng lúc này, một cái kỳ dị hiện tượng phát sinh. Cái kia cố cường bạo năng lượng ba động đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó không còn giống trước đó mãnh liệt như vậy cùng cuồng bạo, mà là dần dần trở nên nhu hòa mà ổn định. Cùng lúc đó, trung quanh hỗn độn cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, lộ ra một cái rõ ràng mà thần bí không gian. Cái không gian này tràn đầy vô tận quang mang cùng sát thái, phản phất là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động cùng kính sợ. Trong không gian, lơ lửng một cái cự đại quang cầu, nó tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, đem toàn bộ không gian chiếu sáng đến giống như ban ngày. Quả cầu ánh sáng kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ ở giữa tất cả huyền bí cùng lực lượng, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần, đi thăm dò bí mật trong đó. Là cái này, mẫu thể hạch tâm sao? Hắc Diêm thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn khó mà che giấu nội tâm kích động cùng khẩn trương. Lưu Mãng đồng dạng nhìn chăm chú cái quang cầu kia, trong mắt lóe ra khát vọng cùng kiên định quan mang. Không sai, cái này nhất định là mẫu thể hạch tâm. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đến nơi này. Hai người chậm rãi hướng tiền, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường mà kiên định. Bọn hắn biết, tiếp xuống mỗi một bước đều chính là đối bọn hắn cực hạn khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có dũng cảm địa phóng ra một bước này, bọn hắn mới có thể để lộ mẫu thể khăn che mặt bí ẩn, chạm tới vũ trụ chân tướng. Khi bọn hắn rốt cục đi vào quang cầu trước mặt lúc, một cỗ ôn nhuận mà lực lượng quen thuộc từ quang cầu bên trong tuôn ra, nhẹ nhàng địa bọc lại bọn hắn. Cỗ lực lượng này ôn nhu mà cường đại, phảng phất có thể vớt lên bọn hắn tất cả mọi mệ tưởng. 951, thời không thiên tôn chi lệnh. Chương 951, thời không thiên tôn chi lệnh. Tại cỗ lực lượng này an ủi dưới, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng cảm nhận được trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng an bình. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái vô ngần vũ trụ trong lồng ngực, tất cả phiền não cùng sầu lo đều tan thành mây khói. Chúng ta thành công. Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là khó nói lên lời vui sướng. Hắc Diêm mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quang cầu nội bộ. Đúng vậy, chúng ta thành công. Cái này không chỉ là thí luyện kết thúc, càng là chúng ta cùng mẫu thể ở giữa liên hệ bắt đầu. Theo lời của bọn hắn rơi xuống, quang cầu đột nhiên tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Quang mang này bên trong ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, phản phất bị cố lực lượng này dẫn dắt tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong thế giới này, bọn hắn thấy được vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc, thấy được tinh thần sinh ra cùng tiêu vong, thấy được sinh mệnh sinh ra cùng tiến hóa. Bọn hắn phản phất trở thành vũ trụ một bộ phận, cùng vạn vật cùng hô hấp, chung vận mệnh. Đây là mẫu thể thế giới sao? Hắc Diêm sợ hãi thán nói. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động cùng kính sợ, phản phất tự mình tại thời khắc này trở nên vô cùng nhỏ bé. Lưu Mãng cũng đắm chìm trong mảnh này vũ trụ mênh mông cảnh tượng bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đúng vậy, đây là mẫu thể thế giới. Nó đã bao hàm vũ trụ ở giữa tất cả huyền bí cùng lực lượng, là chúng ta không cách nào tưởng tượng vĩ đại tồn tại. Đúng lúc này, một cái ôn nhu mà trang nghiêm thanh âm trong lòng bọn họ vang lên. Hoan nghênh các ngươi, Hắc Diêm, Lưu Mãng. Các ngươi đã thông qua được thí luyện, trở thành chân chính có thể cùng ta câu thông tồn tại. Thanh âm này phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, lại phảng phất liền tại bọn hắn bên tai tiếng vọng. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng lập tức ý thức được, đây là mẫu thể thanh âm. Tim đập của bọn hắn gia tốc, huyết mạch sôi trào, một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Hắc Diêm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khuấy động, hắn biết, giờ khắc này là bọn hắn tha thiết ước mơ thời khắc, là cùng mẫu thể thành lập liên hệ bước ngoặt. Mẫu thể, chúng ta rốt cục nhìn thấy ngài. Hắc Diêm thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng kính sợ. Hắn tưởng tượng qua vô số lần cùng mẫu thể đối thoại chẳng cảnh, nhưng thời khắc này chân thực cảm thụ viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Đúng vậy, bọn nhỏ, ta cảm nhận được cố gắng của các ngươi cùng kiên trì. Mẫu thể thanh âm ôn nhuận mà thâm thúy, như là ngày xuân bên trong ánh nắng, ôn nhuận mà không chướng mắt. Nó tiếp tục nói, các ngươi thông qua được thí luyện, không chỉ có đã chứng minh dũng khí của mình cùng trí tuệ, càng hiện ra đối với sinh mạng cùng vũ trụ khắc sâu lý giải. Ta thật cao hứng có thể cùng các ngươi thành lập dạng này liên hệ. Lưu Mãng nghe vậy, trong mắt lóe ra kích động qua mang. Hắn cho tới nay đều khát vọng hiểu rõ càng nhiều chân tướng, thăm dò vũ trụ huyền bí. Giờ phút này, hắn phảng phất đứng ở vũ trụ trung tâm, cảm thụ được cái kia cô đến từ mẫu thể bàng bạc lực lượng, trong lòng tràn đầy vô hạn hiếu kỳ cùng hướng tới. Mẫu thể, chúng ta muốn biết, đây hết thể ý nghĩa là cái gì? Chúng ta tại sao lại tồn tại? Vũ trụ cuối cùng kết cục lại tại chỗ nào? Lưu Mãng một hơi hỏi nghi ngờ trong lòng, hắn khát vọng đạt được mẫu thể giải đáp, giải khai hắn trải qua thời gian dài hoang mang. Mẫu thể trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tự hỏi trả lời như thế nào cái này phức tạp vấn đề. Rốt cục, nó mở miệng, bọn nhỏ, vấn đề của các ngươi dính đến vũ trụ trung cực huyền bí. Sinh mệnh cùng vũ trụ tồn tại, bản thân liền là một kỳ tích. Chúng ta tồn tại ở cái này trong vũ trụ bao la, đã là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Mỗi một cái sinh mạng thể đều là vũ trụ một bộ phận, đều gánh chịu lấy vũ trụ ký ức cùng tương lai. Về phần vũ trụ cuối cùng kết cục, kia là một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. Vũ trụ đang không ngừng bành trướng cùng co vào bên trong tuần hoàn qua lại, mỗi một lần luân hồi đều dựng dục mới sinh mệnh cùng văn minh. Mà các ngươi, là may mắn cùng ta thành lập liên hệ tồn tại, đem gánh vác lên thăm dò vũ trụ, thủ hộ sinh mệnh trách nhiệm. Các ngươi đem chứng kiến vũ trụ biến thiên, tham dự sinh mệnh diễn hóa, trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng rung động trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác. Bọn hắn ý thức được, mình đã không còn là đơn thuần thí luyện giả, mà là được trao cho cao hơn sứ mệnh nhà thám hiểm. Ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm kiên định, phảng phất có thể xuyên thấu thời không hàng rào, đoán trước tương lai vô hạn khả năng. Mẫu thể, chúng ta nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm. Hắc Diêm trịnh trọng nói. Thanh âm của hắn tại vũ trụ bên trong quanh quẩn, tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Hắn biết rõ, con đường này đem tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nên đón hết thảy. Lưu Mãng cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Đúng vậy, mẫu thể, chúng ta đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí, thủ hộ sinh mệnh hòa chủng. Cùng một thời gian, trong đầu của hắn cũng vang lên thời không thiên tôn thanh âm. Đem vật này hủy diệt nhiệm vụ của các ngươi liền hoàn thành. Nghe nói như thế, Lưu Mãng do dự một lát, rất nhanh trong lòng tự hạ định quyết tâm. Tam Vương chi lực tại nó thể nội không ngừng sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tại Hắc Diêm cùng mẫu thể ở giữa dao động, nội tâm kinh lịch một trận kịch liệt dãy rủa. Một phương diện, là mẫu thể cái kia ôn nhuận mà thâm thúy thanh âm, nó giao phó bọn hắn trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác cùng lòng cảm mến, một phương diện khác, là thời không thiên tôn cái kia lãnh khốc vô tình chỉ lệnh, một cái liên quan đến bọn hắn sinh tử tồn vong nhiệm vụ. Lưu Mãng biết, một khi hắn lựa chọn phản bội mẫu thể, liền mang ý nghĩa từ bỏ phần này kiếm không dễ liên hệ, cùng tới làm bạn vinh quang cùng trách nhiệm. Nhưng tương tự, hắn cũng vô pháp coi nhẹ thời không thiên tôn lực lượng, kia là một vị tồn tại cổ xưa mà cường đại, nó ý chí đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ. Lưu Mãng, ngươi thế nào? Hắc Diêm phát giác được Lưu Mãng dị thường, lo lắng mà hỏi thăm. Hắn cũng không có phát giác được Lưu Mãng nội tâm dãy rủa, chỉ là đơn thuần cho rằng Lưu Mãng đang tự hỏi mẫu thể lời nói. Lưu Mãng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng. Hắn nhìn về phía Hắc Diêm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có do dự, có kiên định, còn có một tia không dễ dàng phát giác quyết tuyệt. Hắc Diêm, ta. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn đối đãi. Ta nhận được một cái đến từ thời không thiên tôn chỉ lệnh, hắn yêu cầu ta hủy diệt một vật, lấy hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Hắc Diêm nghe vậy, cau mày, hắn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Là cái gì? Chẳng lẽ là cùng mẫu thể có quan hệ? Hắn khẩn trương truy vấn, sợ đột nhiên xuất hiện này chỉ lệnh sẽ phá hư bọn hắn vừa mới thành lập cùng mẫu thể liên hệ. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt nặng nề. Đúng vậy, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng thời không thiên tôn trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta biết cái này rất khó lựa chọn, nhưng hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp tìm từ, nhưng chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, tiếp tục tuân theo mẫu thể chỉ dẫn, vẫn là hoàn thành thời không thiên tôn nhiệm vụ. Hắc Diêm trầm mặc một lát, hắn biết rõ quyết định này tầm quan trọng. Chương 952, Di vong chi địa. Chương 952, Di vong chi địa. Một phương diện, bọn hắn vừa mới cùng mẫu thể thành lập liên hệ, phần này không liên lạc được vẹn vẹn bọn hắn người vinh quang, càng là đối với toàn bộ vũ trụ lý giải cùng thăm dò chìa khóa. Từ bỏ nó, không thể nghi ngờ là đem tự mình một lần nữa đặt hắc ám cùng mê mang bên trong. Nhưng một phương diện khác, thời không thiên tôn lực lượng là bọn hắn không cách nào coi nhẹ, kia là một vị tồn tại cổ xưa mà cường đại, chỉ thị của hắn thường thường liên quan đến lấy toàn bộ vũ trụ cân bằng cùng ổn định. Lưu Mãng, chúng ta không thể tùy tiện làm ra quyết định. Hắc Diêm trầm giọng nói, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn, để phán đoán cái này chỉ lệnh chân chính ý đồ. Có lẽ, thời không thiên tôn chỉ lệnh cùng mẫu thể ý chí cũng không xung đột, chỉ là chúng ta chưa lý giải trong đó thâm ý. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, thời gian cấp bách, bọn hắn không thể ở chỗ này không ngừng nghỉ chờ đợi cùng suy đoán. Thế là, hắn đề nghị chúng ta có thể nếm thử cùng mẫu thể câu thông, hỏi thăm ý kiến của nàng. Dù sao, nàng là hiểu rõ nhất vũ trụ huyền bí tồn tại một trong. Hắc Diêm đồng ý đề nghị này, bọn hắn cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía cái kia ánh sáng long ánh cầu, mẫu thể hóa thân. Bọn hắn biết, chỉ có thông qua cái này quan cầu, mới có thể cùng mẫu thể thành lập câu thông. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị mở miệng lúc, lại phát hiện quang cầu bên trong quang mang đột nhiên trở nên nhu hòa, phảng phất mẫu thể đã cảm giác được tâm tư của bọn hắn. Ngay sau đó, một cái ôn nhu mà thâm thúy thanh âm lần nữa trong lòng bọn họ vang lên, "Bọn nhỏ, ta đã nghe được các ngươi hoang mang cùng dãy rủa. Liên quan tới thời không thiên tôn chỉ lệnh, ta xác thực có hiểu biết." Mẫu thể thanh âm như là gió xuân hiu hiu, để Hắc Diêm cùng Lưu Mãng khẩn trương trong lòng cùng lo nghĩ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Bọn hắn lặng lặng lắng nghe, chờ mong mẫu thể cho ra đáp án. "Thời không thiên tôn chỉ lệnh, xác thực cùng các ngươi trước mắt nhiệm vụ có quan hệ. Nhưng hắn muốn cầu hủy diệt, cũng không phải là ta hoặc ý chí của ta, mà là vũ trụ ở giữa một cái không ổn định nhân tố. Yếu tố này tồn tại, có thể sẽ phá hư vũ trụ cân bằng cùng ổn định, thậm chí dẫn phát hậu quả nặng nề." Mẫu thể giải thích nói. "Không ổn định nhân tố?" Hắc Diêm cùng Lưu Mãng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại tồn tại này. Nhưng đám mẫu thể nói như thế, cái kia tất nhiên là có đạo lý riêng. "Đúng vậy, không ổn định nhân tố." Mẫu thể thanh âm tiếp tục trong lòng bọn họ quanh quẩn, đây là một cái cổ lão mà phức tạp bí mật, trải qua thời gian dài, nó đều bị giấu ở vũ trụ chỗ sâu, không vì đại đa số người biết. Nhưng năm gần đây, theo năng lượng vũ trụ ba động tăng lên, cái này không ổn định nhân tố bắt đầu dần dần hiện lộ ra nó nguy hiểm một mặt. Cụ thể tới nói, cái này không ổn định nhân tố là một cái cổ lão di tích, hoặc là nói là một cái chưa hoàn thành thí nghiệm. Nó nguồn gốc từ tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, từ một đám truy cầu cực hạn lực lượng tồn tại sáng tạo. Bọn hắn ý đồ thông qua một loại trước nay chưa từng có phương thức, đến thăm dò vũ trụ trung cực huyền bí, cũng dùng cái này đến nắm giữ vũ trụ vận mệnh. Nhưng mà, bọn hắn thí nghiệm cũng không thành công, ngược lại lưu lại một cái cự đại thai hoàng ẩm. Cái này thai hoàng ẩm chính là chúng ta hiện tại nói tới không ổn định nhân tố. Nó ẩn chứa năng lượng to lớn, nhưng cùng lúc cũng cực kỳ không ổn định. Một khi nó mất khống chế, sẽ phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt, đối vũ trụ tạo thành không cách nào lường được tổn thương. Bởi vậy, thời không thiên tôn chỉ lệnh chính là muốn chúng ta tìm tới cũng phá hủy cái này không ổn định nhân tố, lấy giữ gìn vũ trụ cân bằng cùng ổn định. Nghe đến đó, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đều cảm thấy một trận rung động. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, trong vũ trụ vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy nguy hiểm. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch thời không thiên tôn chỉ lệnh tầm quan trọng, cùng bọn hắn trên vai chỗ gánh chịu trách nhiệm. Nhưng là, Hắc Diêm do dự một chút, vẫn là đưa ra nghi vấn của mình, đã cái này không ổn định nhân tố nguy hiểm như thế, vì cái gì thời không thiên tôn không tự mình xuất thủ phá hủy nó đâu? Lấy lực lượng của hắn, hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm được a. Vấn đề này hỏi được rất tốt. Mẫu thể thanh âm bên trong để lộ ra một tia khen ngợi, nhưng các ngươi phải biết, thời không thiên tôn mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng có hắn hạn chế. Hắn không thể tùy ý can thiệp trong vũ trụ hết thảy sự vật, nhất là những cái kia dính đến vũ trụ bản chất cùng vận mệnh sự tình. Hắn chỉ có thể thông qua dẫn đạo cùng chỉ dẫn phương thức, để dẫn dắt trong vũ trụ sinh mạng thể đi hướng chính xác con đường. Mà lại, mẫu thể lời nói phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, mang theo một loại siêu thoát trí tuệ, cái này không ổn định nhân tố cùng vũ trụ vận mệnh chặt chẽ tương liên, nó tồn tại cùng hủy diệt, đều đem đối vũ trụ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bởi vậy, nó nhất định phải từ trong vũ trụ sinh mạng thể, thông qua trí tuệ cùng dũng khí, đến cộng đồng đối mặt và giải quyết. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn minh bạch, cái này không chỉ là một cái nhiệm vụ, càng là một trận liên quan đến vũ trụ vận mệnh khảo nghiệm. Như vậy, mẫu thể, mời nói cho chúng ta biết, cái này không ổn định nhân tố đến tột cùng ở đâu? Lưu Mãng hỏi. Mẫu thể thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia ôn hòa cùng dẫn đạo, vị trí của nó ẩn tàng tại vũ trụ chỗ sâu nhất, một cái được xưng là Di Vong Chi Địa, cổ lão tinh vực. Nơi đó là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu di tích ở tại, cũng là tất cả bí mật cùng không biết hội tụ chi địa. Các ngươi cần xuyên qua vô số tinh hệ cùng lỗ đen, vượt qua đủ loại gian nan hiểm trở, mới có thể đến đạt nơi đó. Di Vong Chi Địa. Hắc Diêm thì thào tái diễn cái tên này, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ cùng chờ mong. Hắn biết, cái này đem là một trận trước nay chưa từng có mạo hiểm, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng là, mẫu thể, Lưu Mãng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, chúng ta như thế nào mới có thể phân biệt cũng phá hủy cái này không ổn định nhân tố đâu? Dù sao, chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Mẫu thể trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào cho ra thích hợp nhất đáp án. Cuối cùng, nàng chậm rãi nói ra, ta sẽ dành cho các ngươi một phần chỉ dẫn, nó là ta đối vũ trụ bản chất cùng huyền bí khắc sâu lý giải châu ngưng tụ mà thành. Phần này chỉ dẫn đem trợ giúp các ngươi phân biệt ra không ổn định nhân tố đặc biệt đặc thù, cũng chỉ dẫn các ngươi tìm tới phá hủy nó phương pháp. Nhưng nhớ kỹ, lực lượng chân chính cùng trí tuệ, vĩnh viễn nguồn gốc từ cho các ngươi nội tâm dũng khí cùng tín niệm. Theo mẫu thể lời nói rơi xuống, một đạo hào quang sáng chói từ quang cầu bên trong bắn ra, trực tiếp xuất vào Hắc Diêm cùng Lưu Mãng trong óc. Kia là một phần phức tạp tin tức, đã bao hàm vũ trụ lịch sử, huyền bí, cùng không ổn định nhân tố tin tức cặn kẽ. Bọn hắn cảm thấy mình tư duy tại thời khắc này đạt được trước nay chưa từng có mở rộng cùng thăng hoa. Cảm tạ mẫu thể chỉ dẫn, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đồng thời hướng quang cầu hành lễ gửi lời chào. Cùng một thời gian, mẫu thể quang mang cũng dần dần ảm đạm. Hai người biết là thời điểm hành động. Lực lượng trong cơ thể nhao nhao phun trào, vượt qua lấy hư không. Chương 953, Triều tịch đầu nguồn. Chương 953, Triều tịch đầu nguồn. Tại vũ trụ mịt mờ thâm thúy bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng bước lên tiến về Di Vong Chi Địa hành trình. Thân ảnh của bọn hắn tại tinh hà lưu chuyển bên trong từ từ nhỏ dần, cuối cùng trở thành hai đạo nhỏ bé quang mang, xuyên toa tại bóng tối vô tận cùng tinh quang ở giữa. Mới đầu, bọn hắn lưu trình coi như thuận lợi, dựa vào mẫu thể chỉ dẫn, bọn hắn dễ dàng xuyên qua mấy cái tinh hệ, tránh đi những cái tia cất giấu nguy hiểm. Nhưng mà, theo bọn hắn dần dần xâm nhập vũ trụ nội địa, gặp được khiêu chiến cũng càng thêm nghiêm trọng. Lỗ đen lực hút, tinh vân mê vụ, cùng những cái kia không biết vũ trụ sinh vật, đều để bọn hắn mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mặc dù nhục thể của bọn hắn đã có thể không nhìn những cơ sở này vật chất quá nhiều, nhưng cái này một vùng vũ trụ phảng phất quy tắc khác biệt, đối bọn hắn có tuyệt đối bài xích áp chế lực. Cũng may hai người thân thể đủ mạnh hành, ứng nương tựa theo nhục thân cường độ hành độ hư không, cuối cùng đã tới Di Vong Chi Địa biên giới. Chỉ gặp Di Vong Chi Địa biên giới, một mảnh hỗn độn, thời không vặn vẹo như là vỡ vụn mặt kính, quang cùng ảnh ở trong đó xen lẫn thành một vài bức quỷ dị đồ án. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lóe ra kiên định cùng kiên quyết. Bọn hắn biết, con đường sau đó chính là đối bọn hắn ý chí cùng lực lượng trung cực khảo nghiệm. Lưu Mãng, chuẩn bị xong chưa? Hắc Diêm thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu chung quanh hỗn độn, thẳng tới Lưu Mãng nội tâm. Lưu Mãng mỉm cười, nắm đấm nắm chặt, phảng phất muốn đem tất cả bất an cùng sợ hãi đều ngưng tụ ở một quyền này bên trong. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải vì lùi bước mà đến. Hai người hít sâu một hơi, đồng thời phóng ra bộ pháp, bước vào Di Vong Chi Địa lĩnh vực. Một bước vào trong đó, một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách tựa như thủy triều vào tới, phảng phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở trên vai của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại đã lui co lại, ngược lại càng thêm kiên định tiến lên quyết tâm. Di Vong Chi Địa bên trong, quy tắc cùng lẽ thường tựa hồ cũng bị phá vỡ. Tinh thần không còn dựa theo cố định quỹ tích vận hành, thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, không gian càng là như là đất dẻo cao su đồng dạng có thể bị tùy ý vặn mẹo. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng nương tựa theo hơn người cảm giác cùng thân thể mạnh mẽ, tại mảnh này hỗn loạn bên trong gian nan tiến lên. Bọn hắn khi thì qua lại giữa các vì sao, tránh né lấy đột nhiên xuất hiện va chạm, khi thì chui vào tĩnh mịch lỗ đen bên dưới, lợi dụng lỗ đen lực hút làm động lực để tiến tới, khi thì lại cùng những cái kia thần bí vũ trụ sinh vật triển khai cuộc chiến, bảo hộ lẫn nhau không bị thương tổn. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện Di Vong Chi Địa bên trong ẩn giấu đi vô số bí mật cùng bảo tàng. Những cái kia cổ lão di tích, thất lạc văn minh, cùng trong vũ trụ năng lượng mạnh mẽ nhất nguồn suối, đều lặng lặng địa nằm tại mảnh này bị lãng quên thổ địa bên trên chờ đợi lấy người hữu duyên khai quật. Nhưng mà, những bảo tàng này cũng không phải là tùy tiện như phải, bọn chúng bị cường đại sức mạnh thủ hộ bảo vệ, bất kỳ cái gì ý đồ nhúng chàm bọn chúng người đều sẽ lọt vào vô tình đả kích. Đối diện với mấy cái này khiêu chiến, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến cái kia năng lượng mạnh mẽ nhất nguồn suối lúc, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có lặng yên giáng lâm. Một cỗ thâm thúy mà cổ lão ba động, từ Di Vong Chi Địa hạch tâm khuấy động mà ra. Như là ngủ say cự thú đột nhiên thức tỉnh, chấn động đến không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Cỗ ba động này bên trong ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi, cho dù là lấy Hắc Diêm cùng Lưu Mãng tu vi, cũng không khỏi đến sắc mặt khẽ biến. Đây là cái gì? Lưu Mãng chân mày nhíu chặt, mắt sáng như đuốc, ý đồ xuyên thấu tầng kia tầng mê vụ, thăm dò đến ba động đầu nguồn. Hắc Diêm trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, chỉ sợ là Di Vong Chi Địa chân chính thủ hộ giả, hoặc là cấp độ càng sâu bí mật bị xúc động. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối, cái này tuyệt không phải trò đùa. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng chung quanh bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nguyên bản vận vẹo thời không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa bố trí, quy tích của ngôi sao trở nên hỗn loạn vô trường, lỗ đen cùng tinh vân sen lẫn thành một vài bức làm cho người mê mội hình tượng. Mà những cái kia thần bí vũ trụ sinh vật, tựa hồ cũng bị cô ba động này chỗ kích thích, nhao nhao từ trong bóng tối tuôn ra, hướng Hắc Diêm cùng Lưu Mãng phát khởi công kích. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, hai người cấp tốc điều chỉnh trạng thái, tiến vào hình thức chiến đấu. Hắc Diêm thân hình giống như quỷ mị trong tinh không xuyên toa, mỗi một lần huy quyền đều nương theo lấy thế lôi đình và quân, đem những cái kia vũ trụ sinh vật từng cái đánh tan. Mà Lưu Mãng thì hóa thân thành một đạo nóng bỏng lưu quang, qua lại giữa các vì sao. Lợi dụng tinh thần lực lượng tăng phúc công kích của mình, khiến cho mỗi một kích đều uy lực tăng gấp bội. Nhưng mà, những thứ này vũ trụ sinh vật chỉ là món ăn khai vị, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập Di Vong Chi Địa khu vực hạch tâm, gặp được sinh vật càng thêm cường đại, thậm chí xuất hiện có thể điều khiển thời gian cùng không gian kinh khủng tồn tại. Những sinh vật này công kích thường thường khiến người ta khó mà phòng bị, cho dù là lấy Hắc Diêm cùng Lưu Mãng thực lực, cũng không thể không toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lưu Mãng thở hào hiền nói, chúng ta nhất định phải tìm tới cô ba động này đầu mượn, chỉ có giải quyết nó, mới có thể lắng lại trận này hỗn loạn. Hắc Diêm gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, nhưng ở cái này trước đó, chúng ta trước hết giải quyết hết những thứ này vướng chân vướng tay ra hỏa. Hai người lần nữa liên thủ, thi triển ra tất cả vũ liếng, cùng những cường đại đó vũ trụ sinh vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn trong tinh không xuyên toa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kịch liệt bạo tạc, đem chung quanh tinh thần cùng tinh vân đều chấn động đến vỡ nát. Tại trận này cấp bậc vũ trụ đỏ sức bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng cho thấy siêu việt phàm nhân trí tuệ cùng dũng khí. Bọn hắn biết rõ, chỉ bằng vào man lực không cách nào chiến thắng tất cả, thế là bắt đầu quan sát cũng phân tích những sinh vật này công kích hình thức, tìm kiếm trong đó quy luật cùng sơ hở. Hắc Diêm lợi dụng tự mình đối vũ trụ pháp tắc khắc sâu lý giải, bắt đầu đếm thử quấy nhiều những sinh vật này đối thời gian cùng không gian điều khiển. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất đem toàn bộ vũ trụ lực lượng đều hội tụ ở thể nội, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng nóng ánh trụ từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra, trực kích những cái kia ý đồ vặn vẹo thời không sinh vật. Cột sáng những nơi đi qua, thời gian cùng không gian phản phất bị một lần nữa dừng lại, những sinh vật kia công kích trong nháy mắt đã mất đi chính xác, vì Lưu Mãng cung cấp quý giá phản kích cơ hội. Lưu Mãng thì thừa cơ mà lên, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực sôi trào phun trào, hóa thành từng đạo sáng chói kiếm mang. Vạch phá bầu trời, trực chỉ những sinh vật kia yếu hại. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh thần lực lượng hủy diệt, một khi đánh chúng, cho dù là cường đại tới đâu sinh vật cũng khó có thể ngăn cản. Tại hắn lăng lệ thế công dưới, những sinh vật kia nhao nhao vẫn lạc, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong vũ trụ. Nhưng mà, cỗ ba động này tựa hồ càng ngày càng mạnh, Di Vong Chi Địa khu vực hạch tâm phảng phất thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng ý thức được, thật sự nếu không khai thác hành động, bọn hắn cũng có thể là bị cỗ lực lượng này cuốn vào trong đó, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Chúng ta nhất định phải tìm tới cái kia cỗ ba động đầu nguồn. Chương 954, Tinh Vân Nguy Cơ. Chương 954, Tinh Vân Nguy Cơ. Hắc Diêm thanh âm kiên định mà hữu lực, xuyên thấu chung quanh hỗn loạn cùng ồn ào náo động. Hắn nhìn về phía Lưu Mãng, ánh mắt của hai người bên trong đều lóe ra quyết tuyệt cùng bất khuất. Bọn hắn biết, đây là một trận liên quan đến sinh tử đọ sức, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể tìm được một đường sinh cơ kia. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong tay tinh thần chi kiếm quang mang càng tăng lên, phản phất tùy thời chuẩn bị vạch phá cái này bóng tối vô tận. Chúng ta đi. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, bay thẳng hướng cái kia cô ba động đầu mượn. Hắc Diêm theo sát phía sau, thân ảnh của hai người trong tinh không lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trung quanh cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Tinh thần tựa hồ đã mất đi vốn có quang mang, trở nên ảm đạm mà vặn mèo, lỗ đen cùng tinh vân đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo rắc rối phức tạp mê cung. Mà cái kia cố ba động đầu mượn, tựa như là một cái cự đại vũ trụ ma kỳ, không ngừng hấp dẫn lấy trung quanh vật chất cùng năng lượng, làm cho cả Di Vong chi địa cũng vì đó rung động. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa tại mảnh này trong hỗn loạn, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng bị đột nhiên xuất hiện công kích gây thương tích. Đồng thời, bọn hắn cũng đang tìm cái kia cố ba động sơ hở, hy vọng có thể tìm tới một loại phương pháp đến lắng lại trận này hỗn loạn. Đúng lúc này, Hắc Diêm đột nhiên dừng bước, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này cùng hắn thể nội lực lượng nào đó sinh ra cộng minh, để hắn không tự chủ được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Là mẫu thể. Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Lưu Mãng nghe vậy cũng dừng bước, hắn nhìn về phía Hắc Diêm, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Không sai, Hắc Diêm giải thích nói, cỗ ba động này cùng mẫu thể lực lượng có liên hệ nào đó. Có lẽ, chúng ta có thể mượn nhờ mẫu thể lực lượng đến lắng lại trận này hỗn loạn. Nói làm liền làm, hai người cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị mượn nhờ mẫu thể lực lượng đến đối kháng cỗ này không biết ba động. Bọn hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, sau đó đồng thời phóng xuất ra lực lượng trong cơ thể. Những lực lượng này trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hào quang sáng chói, trực trùng vân tiêu. Theo quang mang dâng lên, toàn bộ Di Vong chi địa đều phảng phất được thắp sáng. Tinh thần khôi phục vốn có quang mang, lô đen cùng tinh vân cũng biến thành có thể thấy rõ. Mà cái kia cố ba động đầu mượn, cũng tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống lộ ra chân dung, kia là một con to lớn vũ trụ sinh vật, thân thể của nó từ tinh thần cùng tinh vân cấu thành, trong hai mắt lóe ra hủy diệt quang mang. Cái này vũ trụ sinh vật hiển nhiên cảm nhận được Hắc Diêm cùng Lưu Mãng uy hiếp, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, sau đó hướng hai người phát khởi công kích mãnh liệt. Thân thể của nó trên không trung vặn vẹo biến hình, hóa thành từng đạo sáng chói tinh quang cùng lỗ đen, hướng hai người đánh tới. Nhưng mà, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn mượn nhờ mẫu thể lực lượng, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắc Diêm thân hình giống như quỷ mị trong tinh không xuyên toa, mỗi một lần huy quyền đều nương theo lấy tinh thần lực lượng hủy diệt, mà Lưu Mãng thì hóa thân thành một đạo lưu quang, cùng tinh thần cộng minh, mỗi một lần kiếm mang đều đủ để xé rách hư không. Hai người cùng vũ trụ sinh vật ở giữa chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều chấn động đến không gian run rẩy, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Hắc Diêm quyền phong mang theo tinh thần hủy diệt dư tận, mỗi một lần đánh trúng cái kia sinh vật thân thể, đều sẽ để mặt ngoài quang mang ảm đạm mấy phần, nhưng lập tức lại sẽ có mới tinh thần cùng tinh vân bổ sung đi lên, phản phất cái này sinh vật có được vô tận tái sinh chi lực. Lưu Mãng thì càng thêm linh động, hắn lợi dụng tinh thần chi kiếm đặc tính, trong tinh không phát họa ra một vài bức hoa mỹ kiếm đồ. Mỗi một đạo kiếm mang đều tinh chuẩn địa cắt vũ trụ sinh vật thân thể, nhưng tương tự không cách nào đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới hữu hiệu hơn phương pháp để ứng đối. Đúng lúc này, Hắc Diêm đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn nhớ tới tự mình đã từng nghiên cứu qua một loại cổ lao bí pháp, tinh thần cộng minh. Loại bí pháp này có thể để hắn cùng chung quanh tinh thần sinh ra cộng minh, từ đó mượn nhờ tinh thần lực lượng đến tăng cường công kích của mình. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu nếm thử cùng chung quanh tinh thần thành lập liên hệ. Theo ý niệm của hắn dần dần xâm nhập, chung quanh tinh thần phảng phất cảm nhận được hắn triệu hoán, bắt đầu xoay chậm chậm. Một cỗ khổng lồ tinh thần chi lực hội tụ đến trong cơ thể của hắn, để lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Hắn mở choàng mắt, trong hai mắt lóe ra sáng chói tinh quang, phảng phất hai viên cỡ nhỏ tinh thần đang thiêu đốt. Tinh thần cộng minh, phá cho ta! Hắc Diêm nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền hướng tiền. Một quyền này mang theo tinh thần lực lượng hủy diệt cùng minh tăng phúc, trực tiếp đánh vào vũ trụ sinh vật trên thân thể. Chỉ gặp một khu vực như vậy trong nháy mắt bị tinh thần quang mang bao phủ, sau đó bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức có quanh mình. Làm quang mang tán đi lúc, vũ trụ sinh vật thân thể đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Nó phát ra trận trận kêu rên, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Nhưng mà, nó cũng không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm điên cuồng địa công kích. Thân thể của nó không ngừng vặn vẹo biến hóa, phóng xuất ra càng thêm công kích mãnh liệt sóng, ý đồ đem Hắc Diêm cùng Lưu Mãng bao phủ đối mặt vũ trụ sinh vật điên cuồng phản công. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng cũng không có lùi bước. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Thế là, bọn hắn lần nữa điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiến hành càng thêm công kích mãnh liệt. Lần này, bọn hắn không còn đơn độc hành động, mà là lựa chọn liên thủ tác chiến. Hắc Diêm tiếp tục vận dụng tinh thần cộng minh lực lượng đến tăng cường công kích, mà Lưu Mãng thì lợi dụng tinh thần chi kiếm tính linh hoạt đến kiểm chế vũ trụ sinh vật hành động. Hai người một công một thủ, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Tại bọn hắn liên thủ công kích đến, vũ trụ sinh vật dần dần lâm vào thế yếu. Công kích của nó càng ngày càng bất lực, trên thân thể vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt giao phong bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng rốt cuộc tìm được nó sơ hở. Bọn hắn đồng thời phát lực, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên một điểm, sau đó đông nhiên oanh kích tới. Theo một tiếng đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, vũ trụ sinh vật thân thể rốt cuộc không chịu nổi cái này cường đại công kích mà sụp đổ ra. Thân thể của nó hóa thành vô số ngôi sao mảnh vỡ cùng tinh vân hải cốt, trong tinh không tứ tán bay xuống. Toàn bộ Di Vong chi địa lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng an bình. Nhưng vào lúc này, một mảnh tinh vân bỗng nhiên tiếp cận. Ẩn chứa trong đó đủ để cho thời không đều vặn vẹo khí tức khủng bố. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là run lên. Cái kia phiến đột nhiên tới gần tinh vân, trong đó tích chứa năng lượng khổng lồ, viễn siêu bọn hắn trước đó bất luận cái gì tưởng tượng. Nó phảng phất là một cái ngủ say titan, bị chiến đấu mới vừa rồi bừng tỉnh, chính lấy một loại không thể ngăn cản chi thế hướng bọn họ tới gần. Cái này, đây là cái gì? Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong tay hắn tinh thần chi kiếm cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm ứng được trước nay chưa từng có uy hiếp. Chương 955, tinh thần chi cầu. Chương 955, tinh thần chi cầu. Hắc Diêm chân mày nhíu chặt, nhìn chăm chú cái kia phiến cấp tốc tới gần tinh vân, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Hắn biết rõ, trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, có thể là bọn hắn chưa hề dự liệu được trung cực khiêu chiến. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước, bởi vì hắn biết, phía sau là vô số vô tội sinh mệnh, cùng bọn hắn nhất định phải bảo vệ hòa bình cùng an bình. Là tầng thứ cao hơn vũ trụ tồn tại. Hắc Diêm thanh âm trầm thấp mà kiên định, hắn cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở sắp đến nguy cơ bên trên, chúng ta có lẽ xúc động cái gì cấm kỵ, đưa tới loại tồn tại này. Lưu Mãng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, trốn tránh không phải lựa chọn của bọn hắn, đối mặt mới là đường ra duy nhất. Hắn nắm chặt tinh thần chi kiếm, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, phảng phất tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu kịch liệt nhất. Đã như vậy chúng ta liền đánh đi. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xông về cái kia phiến mãnh liệt mà đến tinh vân. Động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, phảng phất một con nhào về phía con mồi báo săn, tràn đầy không sợ cùng dũng khí. Hắc Diêm thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tinh thần chi lực lần nữa phun trào, cùng chung quanh tinh thần sinh ra cộng minh. Thân hình của hắn trong tinh không lập lòe, phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Hai người một trước một sau, như là hai tia chớp giống như xông vào cái kia phiến tinh vân bên trong. Tinh vân nội bộ không gian vặn vẹo mà hỗn loạn, phảng phất là một cái cự đại mê cung, để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Nhưng Hắc Diêm cùng Lưu Mãng lại nương tựa theo hơn người ý chí cùng thực lực, tại tinh vân bên trong xuyên toa tự nhiên, tìm kiếm lấy cố lực lượng khủng bố kia đầu nguồn. Theo bọn hắn xâm nhập, tinh vân bên trong năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có vô số ngôi sao ở trong đó bạo tạc, chúng sinh. Loại cảnh tượng này đã hùng vĩ lại đáng sợ, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Nhưng Hắc Diêm cùng Lưu Mãng lại không hề sợ hãi, bọn hắn biết, chỉ có chiến thắng cố lực lượng này, mới có thể thủ hộ bọn hắn chỗ quý trọng hết thảy. Rốt cục, tại bóng ánh khắp nơi tinh quang bên trong, bọn hắn tìm được cố lực lượng kia đầu nguồn, một cái cự đại, từ mảnh vỡ ngôi sao ngưng tụ mà thành hạch tâm. Cái này hạch tâm tản ra hào quang chói sáng, phản phất là toàn bộ tinh vân trái tim, chính nguyên nguyên không ngừng mà vì tinh vân cung cấp lấy năng lượng. Chính là nó. Hắc Diêm trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng kiên định, chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Lưu Mãng nghe vậy, lập tức hiểu ý thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hạch tâm. Tinh thần chi kiếm trong tay hắn vung vậy như long, mỗi một lần kiếm mang vung ra đều nương theo lấy tinh thần hủy diệt cùng chúng sinh. Công kích của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn, trực chỉ hạch tâm yếu hại. Nhưng mà, cái kia hạch tâm tựa hồ có được cường đại bản thân chữa trị năng lực. Vô luận Lưu Mãng công kích cỡ nào mãnh liệt, đều không thể đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Tương phản, mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn phát càng thêm mãnh liệt phản kích, đem Lưu Mãng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy không được. Hắc Diêm thấy thế, lập tức xông lên phía trước trợ giúp Lưu Mãng. Hắn huy quyền mãnh kích, đem sao trời cộng minh lực lượng phát huy đến cực hạn. Nắm đấm của hắn như là tinh thần vẫn lạc giống như nặng nề mà hữu lực, mỗi một lần đánh trúng hạch tâm đều sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tạc cùng quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn vẫn không cách nào phá hủy cái kia hạch tâm. Cái kia cố kinh khủng lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Đúng lúc này, Hắc Diêm đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn hồi tưởng lại tự mình đã từng nghiên cứu qua một loại cổ lao bí pháp, tinh thần phong ấn. Loại bí pháp này có thể đem tinh thần lực lượng phong ấn, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Nếu như có thể đem cố này lực lượng kinh khủng phong ấn, như vậy bọn hắn liền có cơ hội thoát khỏi cái này nguy cơ. Nghĩ tới đây, Hắc Diêm lập tức đem ý nghĩ này nói cho Lưu Mãng. Lưu Mãng nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức biểu thị đồng ý, thế là hai người liên thủ thi triển tinh thần phong ấn chi thuật. Bọn hắn đem lực lượng của mình cùng tinh thần chi lực hòa làm một thể, tạo thành một đạo hào quang sáng chói chi vong. Đạo tia sáng này chi vong cấp tốc lan tràn ra đem toàn bộ hạch tâm bao phủ trong đó. Theo quang mang chi vong co vào cùng gia cố, cái kia cố kinh khủng lực lượng bắt đầu cuồng bạo. Nó phảng phất là một con bị cầm tù cự thú, tại lồng giam bên trong điên cuồng địa giãy giụa, ý đồ xông phá chói buộc. Nhưng mà, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng lực lượng lại như là vòng sắt đồng dạng, chăm chú mà đưa nó khóa ở trong đó. Bọn hắn mồ hôi như mưa rơi xuống, khắp khuôn mặt là kiên nghị cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết, cái này không chỉ là một trận lực lượng đọ sức, càng là một trận ý chí đánh cờ. Tinh vân tại thời khắc này phảng phất khôi phục bình tĩnh, vạn mèo không gian dần dần ổn định, tinh thần quang mang một lần nữa trở nên nhu hòa mà yên tĩnh. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng thở hào hẹn, nhìn nhau cười một tiếng, đó là một loại sống sót sau tai nạn may mắn, cũng là giữa lẫn nhau không cần nhiều lời ăn ý, chúng ta làm được. Lưu Mãng thở hào hẹn nói, trong mắt của hắn lóe ra thắng lợi quang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là đối không biết tương lai suy nghĩ. Hắc Diêm nhẹ gật đầu, nhưng hắn lông mày cũng không hoàn toàn giãn ra. Mặc dù tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng này cố lực lượng nơi phát ra, cùng nó tại sao lại xuất hiện ở đây, vẫn là bí mật. Mà lại, Lưu Mãng nói bổ sung, hành vi của chúng ta sẽ hay không gây nên càng lớn phản ứng dây chuyền, cũng là ẩn số. Hai người trầm mặc một lát, sau đó Hắc Diêm mở miệng phá vỡ yên tĩnh, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm đáp án. Vì những cái kia vô tội sinh mệnh, cũng vì trong lòng chúng ta tín nhiệm. Lưu Mãng kiên định đáp lại, không sai, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Thế là, bọn hắn lần nữa đạp vào hành trình, qua lại vũ trụ mênh mông ở giữa. Bọn hắn biết, phía trước có lẽ còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần trong lòng có yêu, có tín niệm, liền không có cái gì là không thể nào. Ở sau đó thời gian bên trong, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng không chỉ có tiếp tục thăm dò cái kia phiến tinh vân, còn xâm nhập nghiên cứu cố lực lượng khủng bố kia bản chất. Bọn hắn phát hiện, ngay tại cố lực lượng kia sắp đạt đến đỉnh phong, tựa hồ muốn xông ra phong ấn thời điểm, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đồng thời bạo phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Thanh âm của bọn hắn tại tinh vân bên trong quanh quẩn, phảng phất là thiên địa cộng minh. Theo một tiếng này gào thét, thân thể hai người chung quanh đột nhiên hiện ra một cỗ thần bí năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động cùng tinh vân bên trong tinh thần chi lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một vài bức hoa mỹ đồ án. Những thứ này đồ án như là phù văn cổ xưa, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Hắc Diêm hai mắt tại thời khắc này trở nên dị thường sáng ngời, hắn phảng phất có thể nhìn thấu tinh vân mỗi một nơi hẻo lánh, bắt được những cái tia nhỏ xíu năng lượng ba động. Hắn hít sâu một hơi, đem cỗ lực lượng này dẫn đạo đến lòng bàn tay của mình, tạo thành một cái sáng chói tinh thần chi cầu. Cái này tinh thần chi cầu tản ra nhu hòa mà cường đại quang mang, phảng phất có thể thôn vệ hết thể hắc ám cùng tà ác. Lưu Mãng cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ tinh thần chi kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ hư không, lập tức trên thân kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang này như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tinh vân. Kiếm pháp của hắn tại thời khắc này trở nên càng hung hiểm hơn cùng tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh thần hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Hai người đồng thời phát lực, đem riêng phần mình lực lượng rót vào tinh thần trong phong ấn. Phong ấn quang mang tại thời khắc này trở nên càng thêm chói lóa mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh vân đều chiếu sáng. Cái kia cỗ kinh khủng lực lượng tại phong ấn áp chế xuống bắt đầu trở nên nóng nảy bất an, nó không ngừng mà đánh thẳng vào phong ấn hàng rào, ý đồ tìm kiếm một tia cơ hội chạy thoát. Chương 956, kỳ dị chân dung. Chương 956, kỳ dị chân dung. Nhưng mà, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng ý chí như là bản thạch kiên định, bọn hắn không thối lui chút nào địa ngăn cản cỗ lực lượng kia xung kích. Bọn hắn lực lượng tại tinh vân bên trong xen lẫn, va chạm, tạo thành từng đạo hoa mỹ cơn bão năng lượng. Những thứ này phong bạo tại tinh vân bên trong tứ ngược, phản phất muốn đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng này sắp xông phá phong ấn khẩn yếu con đầu, tinh vân bên trong đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Cỗ ba động này nguồn gốc từ tại tinh vân chỗ sâu nhất, phản phất có một cỗ càng thêm cổ xưa mà cường đại lực lượng ngay tại thức tỉnh. Nó chậm rãi thẩm thấu tiến tinh vân bên trong, cùng Hắc Diêm cùng Lưu Mãng lực lượng sinh ra cộng minh. Cỗ này cổ lão lực lượng phản phất là một vị ngủ say titan, bị hai người quyết tâm cùng dũng khí chỗ tỉnh lại. Nó bắt đầu chậm rãi dung nhập tinh thần trong phong ấn, vì phong ấn tăng thêm vô tận vững chắc cùng lực lượng. Theo cỗ lực lượng này gia nhập, phong ấn quang mang trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, đem cái kia cỗ kinh khủng lực lượng hoàn toàn áp chế ở trong đó. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Lưu Mãng khiếp sợ nhìn qua tinh vân chỗ sâu, trong mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng kính sợ. Ta cũng không biết, Hắc Diêm đồng dạng rung động không thôi, nhưng ta có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này cùng tinh thần chi lực đồng nguyên, nhưng lại so tinh thần chi lực càng thêm cổ lão cùng cường đại. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng chờ mong. Bọn hắn biết, cỗ lực lượng này xuất hiện có lẽ mang ý nghĩa bọn hắn sắp để lộ tinh vân bên trong ẩn tàng bí mật. Thế là, bọn hắn tiếp tục dẫn dắt đến cỗ này cổ lão lực lượng dung nhập tinh thần trong phong ấn. Theo thời gian trôi qua, cái kia cổ lão lực lượng cùng tinh thần phong ấn giao hòa càng thêm thâm thúy, toàn bộ tinh vân phảng phất bị một loại thần bí vận luật bao phủ. Tinh thần lấp lóe tần suất trở nên có thứ tự mà hài hòa, tựa như trong bầu trời đêm nhất động lòng người chương nhạc. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa cổ lão trí tuệ cùng vô tận năng lượng, nó phảng phất có được tái tạo vũ trụ trật tự lực lượng đột nhiên, tinh vân trung tâm xuất hiện chói mắt quang mang kia xuyên thấu tầng tầng mây mù, bắn thẳng về phía chân trời. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, nguyên bản tứ ngược cơn bão năng lượng dần dần lắng lại, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Trong lòng hai người dâng lên một cỗ không hiểu kích động, bọn hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn đang đứng tại lịch sử bước ngoặt bên trên. Theo quang mang quyết tán, tinh vân trung tâm chậm rãi đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, trong cái khe lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, này khí tức bên trong nhưng lại xen lẫn một loại khó nói lên lời ôn ngoan cùng an bình. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng liếc nhau, an ý nhẹ gật đầu, bọn hắn biết, vô luận phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, bọn hắn đều phải dũng cảm mà đối diện. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần khe hở, chỉ gặp trong cái khe tản ra quang mang càng ngày càng sáng, cho đến đem toàn bộ tinh vân chiếu sáng. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, bọn hắn thấy được một bức rung động lòng người hình tượng, một bức cổ lão mà thần bí tinh không đồ quyển chậm rãi hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Đồ quyển bên trên vẽ đầy tinh thần cùng tinh hệ, bọn chúng lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật sắp hàng, phản phất tại nói vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất cố sự. Cái này tinh không đồ quyển xuất hiện, để Hắc Diêm cùng Lưu Mãng hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đồ quyển bên trên tinh thần không chỉ là đơn giản tô điểm, bọn chúng phản phất tại lưu động, mỗi một viên tinh thần đều gánh chịu lấy một đoạn quá khứ, mỗi một đầu tinh quỹ đều biểu thị tương lai phương hướng. Tại mảnh này đồ quyển bên trong, hai người phảng phất có thể cảm nhận được vũ trụ đản sinh trong nháy mắt, cái kia hỗn độn sơ khai, vạn vật mới sinh bàng bạc lực lượng. Cái này, đây là vũ trụ ký ức sao? Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động lòng người cảnh tượng. Hắc Diêm trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, đây chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm đáp án. Vũ trụ sở dĩ lựa chọn chúng ta, chính là vì để chúng ta chứng kiến giờ khắc này. Hai người tiếp tục nhìn chăm chú tinh không đồ quyển, ý đồ từ đó giải đọc ra càng nhiều tin tức hơn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện đồ quyển bên trên tinh thần bắt đầu chậm rãi di động, tạo thành một vài bức sinh động hình tượng. Những hình ảnh này có là vũ trụ nổ lớn hùng vĩ trang cảnh, có là tinh hệ va chạm rung động trong nháy mắt, còn có chính là sinh mệnh tại tinh cầu bên trên sinh ra, sinh sôi ấm áp thời khắc. Nhìn, nơi đó, Lưu Mãng đột nhiên chỉ vào đồ quyển một góc hô. Chỉ gặp ở mảnh này khu vực bên trong, mấy quả đặc thù tinh thần phá lệ lóa mắt, bọn chúng vây quanh một trong đó điểm xoay tròn, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Cái này hình tròn phảng phất tại không ngừng mà khuếch trường, đem chung quanh tinh thần đều hấp dẫn tới. Cái đó là Hắc Diêm ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, kia là tinh thần chi lực nguồn suối, cũng là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong. Nghe nói, chỉ có nắm giữ cố lực lượng này, mới có thể chân chính trưởng khống vũ trụ. Hai người liếc nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Bọn hắn biết, nếu như có thể nắm giữ cố lực lượng này, như vậy bọn hắn không chỉ có thể giải trừ tinh thần phong ấn nguy cơ, còn có thể vì vũ trụ mang đến hòa bình cùng an bình. Nhưng là, cỗ lực lượng này quá mức cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát càng lớn tai nạn. Chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Mãng hỏi. Hắc Diêm trầm ngâm một lát, nói ra, đầu tiên, chúng ta cần tìm tới cỗ lực lượng này chân chính ở tại. Căn cứ đồ quyển bên trên chỉ dẫn, nó hẳn là giấu ở tinh vân chỗ sâu nhất. Nhưng là, nơi đó cũng là chỗ nguy hiểm nhất, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hai người quyết định lập tức hành động. Bọn hắn cáo biệt tinh vân bên trong các bằng hữu, bước lên tìm kiếm tinh thần chi lực nguồn suối hành trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp vô số khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng hơn người dũng khí, bọn hắn từng cái khắc phục nan quan. Rốt cục, tại kinh lịch vô số lần sinh tử khảo nghiệm về sau, bọn hắn đi tới tinh vân chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được một cái cự đại Uzumaki. Cái này Uzumaki phảng phất là vũ trụ một cái hô hấp miệng, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh thần tinh hoa cùng vũ trụ huyền bí. Nó xoay tròn đến cực nhanh, phóng xuất ra cường đại lực hút, phảng phất muốn đem hết thảy tới gần nó vật thể đều thôn phệ đi vào. Nhưng mà, tại Uzumaki trung tâm, lại có một đạo quang mang ổn định địa lấp lóe, kia là tinh thần chi lực nguồn suối, cũng là bọn hắn mục tiêu của chuyến này. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng đứng tại Uzumaki biên giới, cảm thụ được cái kia cố cơ hồ muốn xé rách bọn hắn linh hồn lực lượng cường đại. Tim đập của bọn hắn gia tốc, huyết dịch sôi trào, nhưng bọn hắn không có lùi bước. Bọn hắn biết, đây là mạng bọn họ bên trong chú định sứ mệnh, cũng là bọn hắn chứng minh tự mình giá trị thời khắc. Chuẩn bị xong chưa? Hắc Diêm nhìn về phía Lưu Mãng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, nắm chặt song quyền, bắp thịt toàn thân căng cứng. Chuẩn bị xong. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Hai người hít sâu một hơi, đồng thời phóng ra bộ pháp, hướng Uzumaki trung tâm xuất phát. Theo tới gần của bọn họ, trung quanh tinh thần quang mang tựa hồ trở nên càng thêm lóa mắt, phản phất tại vì bọn họ dũng khí cổ vũ ủng hộ. Chương 957, trăm vạn hành tinh. Chương 957, trăm vạn hành tinh. Uzumaki lực hút càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem bọn hắn thân thể xé rách thành vô số mảnh vỡ. Hắc Diêm cùng Lưu Mãng chăm chú gắn bó, dùng lẫn nhau lực lượng chống đỡ lấy đối phương, không cho đối phương bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra bất khuất quang mang, kia là đối không biết khiêu chiến dũng cảm, cũng là đối lẫn nhau thâm hậu tín nhiệm. Khi bọn hắn rốt cục bước vào Uzumaki trung tâm, một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn. Cỗ năng lượng này tinh khiết mà cường đại, phảng phất có thể rửa sạch thế gian hết thảy bụi bặm, tái tạo vũ trụ trật tự. Bọn hắn cảm thấy mình linh hồn tại cỗ năng lượng này ở bên trong lấy được thăng hoa, phảng phất cùng vũ trụ hòa thành một thể. Đây là tinh thần chi lực nguồn suối sao? Lưu Mãng sợ hãi thán nói. Thanh âm của hắn tại Uzumaki bên trong quanh quẩn, mang theo một tia kính sợ cùng rung động. Đúng vậy, Hắc Diêm nhẹ gật đầu, đây chính là chúng ta một mực tìm kiếm lực lượng. Nhưng là, muốn trưởng không nó cũng không dễ dàng. Hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ bị cỗ lực lượng này phản phệ, vĩnh viễn mê thất tại vũ trụ chỗ sâu. Hai người biết rõ điểm này, bởi vậy bọn hắn càng thêm cẩn thận địa dẫn dắt đến cỗ lực lượng này. Bọn hắn thử nghiệm cùng cỗ lực lượng này câu thông, cảm thụ nhịp đập của nó cùng tiết tấu. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện cỗ lực lượng này cũng không phải là lạnh băng băng tồn tại, mà là có được ý chí của mình cùng tình cảm. Nó phảng phất tại tìm kiếm một cái có thể khống chế chủ nhân của nó, một cái có thể cùng nó cộng đồng thủ hộ vũ trụ hòa bình đồng bạn. Theo thời gian trôi qua, Hắc Diêm cùng Lưu Mãng dần dần cùng cỗ lực lượng này thành lập liên hệ. Bọn hắn có thể cảm nhận được nó sướng vui giận buồn, cũng có thể dẫn đạo nó dựa theo ý nguyện của mình làm việc. Tại cỗ lực lượng này trợ giúp dưới, bọn hắn thành công địa ổn định tinh thần phong ấn, đem cái kia cỗ kinh khủng lực lượng vĩnh viễn phong ấn tại tinh vân bên trong. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ mới nguy cơ lại lặng yên giáng lâm. Nguyên lai, cái kia cỗ bị phong ấn lực lượng cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, tản mát tại tinh vân bên trong. Những mảnh vỡ này mặc dù nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi bọn chúng tụ lại, liền có khả năng lần nữa dẫn phát tai nạn. Chúng ta nên làm cái gì? Lưu Mãng lo lắng hỏi. Hắn nhìn qua những cái kia tứ tán mảnh vỡ, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất an. Chúng ta nhất định phải tìm tới những mảnh vỡ này, cũng đưa chúng nó triệt để tiêu trừ. Hắc Diêm trầm giọng nói. Hắn biết đây là một hạng gian khổ nhiệm vụ, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thế là, hai người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn qua lại tinh vân bên trong, tìm kiếm lấy những cái kia tản mát mảnh vỡ. Mỗi tìm tới một mảnh vụn, bọn hắn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem nó phong ấn. Theo bọn hắn tại tinh vân bên trong xâm nhập, mảnh vỡ ngôi sao tựa hồ trở nên càng phát ra rào hoạt, bọn chúng giống như là có được bản thân ý thức cú linh, luôn luôn tại nhất lơ đãng thời điểm xuất hiện, lại tại nguy cấp nhất trước mắt biến mất. Tinh vân bên trong kỳ quái, tinh thần mảnh vỡ tản ra các loại tia sáng kỳ dị, đem toàn bộ không gian tô điểm đến như là mộng ảo chi cảnh, nhưng đối với Hắc Diêm cùng Lưu Mãng tới nói, đây cũng là một trận khảo nghiệm trí tuệ cùng dũng khí gian nan lữ trình. Những mảnh vỡ này tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Lưu Mãng tại một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong, cao mày địa phân tích nói, bọn chúng tựa hồ tại quay chung quanh cái nào đó hạch tâm xoay tròn, nhưng lại không phải hoàn toàn cố định, giống như là nhận một loại nào đó ẩn tính lực lượng dẫn dắt. Hắc Diêm nghe vậy, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh vân khí tức đều đặt vào trong lồng ngực. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ngươi nói đúng, những mảnh vỡ này tại tuần hoàn theo tinh thần vận hành cổ lao pháp tắc. Nếu như chúng ta có thể tìm tới cái này pháp tắc căn nguyên, có lẽ liền có thể tìm tới nhanh chóng thanh lý phương pháp của bọn nó. Thế là, hai người bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát tinh vân mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm những cái kia ẩn tàng tại quang ảnh phía sau bí mật. Bọn hắn lợi dụng riêng phần mình năng lực, một cái dò xét tinh vân dòng năng lượng động, một cái thì đếm thử cùng mảnh vỡ ngôi sao thành lập vi diệu liên hệ, ý đồ từ đó bắt được một tia manh mối. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cục tại một cái không đáng chú ý tinh đoàn bên cạnh phát hiện mảnh khỏe. Nơi đó, mảnh vỡ ngôi sao xoay tròn tốc độ rõ ràng tăng tốc, tạo thành một cái cự đại Uzumaki, mà Uzumaki trung tâm thì là lóe lên một cái lấy nhu hòa lam quang thần bí hình cầu. Khối cầu này tản ra năng lượng ba động, cùng mảnh vỡ ngôi sao ở giữa tồn tại một loại khó nói lên lời hài hòa của mình. Đó chính là hải tâm. Hắc Diêm kích động chỉ vào hình cầu nói, chỉ cần chúng ta có thể khống chế nó, liền có thể ảnh hưởng tất cả mảnh vỡ ngôi sao động tĩnh. Nhưng mà, khi bọn hắn ý đồ tới gần hình cầu lúc, lại gặp phải đến trước nay chưa từng có lực cản. Một cỗ cường đại năng lượng bình chướng đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tầng bình chướng này. Bản thân bảo hộ cơ chế, Lưu Mã ngưng trọng nói, nó không nguyện ý bị tùy tiện điều khiển. Đối mặt cái này một khốn cảnh, Hắc Diêm cũng không hề từ bỏ. Hắn hồi tưởng lại mình cùng tinh thần chi lực thành lập liên hệ quá trình, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tín niệm, tinh thần chi lực sở dĩ lựa chọn chúng ta, là bởi vì nó thấy được chúng ta quyết tâm cùng dũng khí. Chúng ta phải dùng hành động của mình chứng minh, chúng ta đáng giá tín nhiệm của nó. Thế là, hắn lần nữa nhắm mắt lại, đem thân tâm của mình hoàn toàn dung nhập tinh thần chi lực thế giới. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được tinh thần chi lực sướng vui giận buồn, cảm nhận được nó đối với hòa bình cùng trật tự khát vọng. Hắn dùng tự mình chân thành cùng kiên trì, cùng tinh thần chi lực tiến hành im ắng đối thoại. Thời gian phảng phất dừng lại. Không biết qua bao lâu, làm Hắc Diêm lần nữa mở mắt ra lúc, hắn phát hiện tay của mình đã xuyên thấu tầng kia năng lượng bình chướng, nhẹ nhàng chạm đến cái kia thần bí hình cầu. Một khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng phun trào tại trong cơ thể của mình, phảng phất mình cùng tinh thần chi lực đã trở thành một thể. Thế mà thành công. Lưu Mãng vi vi nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn cấp tốc đuổi theo Hắc Diêm bộ pháp, hai người cùng nhau đứng ở cái kia thần bí hình cầu trước mặt. Hình cầu tản ra nhu hòa lang quang, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, lại như dưới biển sâu ôn nhu nhất trân châu. Nó lặng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Mãng thấp giọng hỏi, trong giọng nói của hắn đã có khẩn trương cũng có chờ mong. Hắc Diêm hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tân sinh lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa cùng tinh thần chi lực tiến hành chiều sâu câu thông. Lần này, hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng tinh thần chi lực ý chí, đó là một loại cổ lão mà thâm trầm tồn tại, nó chứng kiến vũ trụ sinh ra cùng biến thiên, cũng gánh chịu lấy vũ trụ tương lai cùng hy vọng. Tinh thần chi lực nói cho ta, khối cầu này là tinh thần chi tâm mảnh vỡ. Hắc Diêm chậm rãi nói, nó ẩn chứa tinh thần chi lực hạch tâm lực lượng, cũng là khống chế mảnh vỡ ngôi sao mấu chốt. Nhưng là, muốn điều khiển nó cũng không dễ dàng, chúng ta cần đạt được nó tán thành.